Chương 01, phía sau màn đại bột hệ thống cầu hoa tươi, cầu cất giữ phía sau màn đại bột hệ thống đã kích hoạt. Hệ thống này rốt cục kích hoạt lên. Trong đầu vang lên thanh âm, đối với hiện tại Tần Mục tới nói, là như thế êm hay. Hắn xuyên qua đi vào cái này truyền thuyết bên trong huyền huyễn thế giới đã có gần nửa tháng thời gian. Xuyên qua tới thời điểm, còn trói chặt cái phía sau màn đại bột hệ thống, tác dụng chính là có thể đem hắn trong đầu ý niệm, lấy bí cảnh phương thức, cụ hiện thành hiện thực. Mà hắn chỉ cần giấu ở phía sau màn, thôi động sự tình phát triển, làm một cái phía sau màn đại bột, trưởng không hết thảy. Vốn cho rằng muốn như vậy hát vang tiến mạnh, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Nhưng người nào biết căn bản không có đơn giản như vậy. Hệ thống mới vừa theo hắn xuyên qua tới liền không biết vì sao nguyên nhân ngủ say, mà cái này huyền huyễn thế giới càng là vô cùng nguy hiểm, nhất là đối nhân tộc mà nói. Đó là cái cương vực vô tận, vạn tộc mọc như rừng, cao thủ nhiều như mây huyền huyễn thế giới. Nhưng nhân tộc ở cái thế giới này thế lực lại cực kỳ nhỏ yếu, trong lịch sử càng là có ít lần bởi vì nhỏ yếu, kém chút bị đứt đoạn truyền thừa. Trên đời này có trong truyền thuyết thái cổ vạn tộc, thần tộc, còn có ngạo khiếu thiên ở giữa yêu tộc, nhân tộc mặc dù số người nhiều nhất, nhưng thực lực yếu nhất, một mực kéo dài hơi tàn sống sót. Bị thái cổ vạn tộc nô dịch, bị yêu tộc xem như đồ ăn. Đây chính là nhân tộc bi thảm tình cảnh. Tân Mục mới vừa xuyên qua tới, lại không thông tu hành, thế đạo này với hắn mà nói càng là nguy hiểm. Cũng may, hiện tại hệ thống rốt cục kích hoạt lên. Nửa tháng thời gian, còn không tính quá muộn. Buồn hệ thống bởi vì năng lượng không đủ, không thể tới lúc cùng túc chủ trói chặt, trợ giúp túc chủ làm đền bù, hiện miễn phí đưa tặng cho túc chủ 5 vạn rung động điểm số. Hệ thống thanh âm làm cho Tần Mục trong lòng kia vẻ tức giận lắng lại xuống dưới. Hệ thống ngủ say nửa tháng, đổi lấy 5 vạn rung động điểm số đền bù, đây tuyệt đối được xưng tụng là thành ý 10 phần. Tần Mục thế nhưng là biết rõ, muốn lấy được cái này 5 vạn rung động điểm số có bao nhiêu khó. Tần Mục có thể lợi dụng cái này phía sau màn đại bộ hệ thống, tiêu hao rung động điểm số, cấu tạo đủ loại huyền huyễn bí cảnh. Mà một khi có sinh linh tiến vào Tần Mục tạo dựng huyền huyễn trong bí cảnh, cũng bởi vì Tần Mục sáng tạo bí cảnh cảm thấy rung động, liền sẽ là Tần Mục cung cấp rung động điểm số. Mà Tần Mục có thể lợi dụng những này theo sinh linh trên thân đạt được rung động điểm số, tăng lên thực lực bản thân, hoặc là tiếp tục sáng tạo mới bí cảnh. Cho dù là cấu tạo một cái cấp thấp nhất bí cảnh, đều cần ít nhất mấy trăm rung động điểm số. Mà những này từ mấy trăm rung động điểm số cấu tạo ra bí cảnh, nhiều nhất cũng chính là làm cho phàm nhân cảm thấy rung động, đối tu sĩ tới nói, không gì hơn cái này. Rung động điểm số thu hoạch được, cùng sinh linh độ mạnh có quan hệ. Bị chấn động sinh linh tu vi càng mạnh, Tần Mục đạt được rung động điểm số phản hồi cũng càng nhiều. Hệ thống đi lên ngược lại là cho Tần Mục 500 điểm cố định rung động điểm số. Nói cách khác, Tần Mục đầu tiên bút khởi động từ kim, chính là cái này 500 rung động điểm số. Muốn dùng cái này 500 rung động điểm số, kiếm được 5 vạn rung động điểm số, độ khó đến cùng có bao lớn, có thể nghĩ. Mà bây giờ, chỉ là đợi nửa tháng thời gian, hệ thống liền đền bù cho hắn 5 vạn rung động điểm số, chọn vẹn lật ra gấp trăm lần, cuộc mua bán này tuyệt đối coi là có lời. Mà lại, ban đầu có rung động điểm số từ 500 biến thành 5 vạn, cũng liền mang ý nghĩa Tần Mục điểm xuất phát trở nên cao hơn. Hắn có thể chế tạo càng thêm cường đại bí cảnh, đi rung động những cái kia tu vi mạnh hơn tu sĩ, sau đó thu hoạch được càng nhiều phản hồi tới rung động điểm số, đây là một cái tốt tuần hoàn. 5 vạn rung động điểm số a, cũng không thể uổng phí hết, phải thật tốt suy nghĩ một chút, làm sao hảo hảo lợi dụng, dùng cái này kiếm lấy càng nhiều rung động điểm số. Tần Mục suy tư nói, hắn chỗ huyền huyễn thế giới, tổng cộng có Đông Hoang vực, Nam Lĩnh vực, Bắc Việt vực, Tây Mạc vực, cùng Trung Châu vực ngũ đại vực phân chia. Mỗi một vực cũng diện tích lãnh thổ bao la, cương vực vô tận, vượt ngang ngàn trăm triệu dặm. Năm vực bên trong, vạn tộc mọc như rừng, trong đó nhân tộc mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng cấp cao chiến lược ít nhất, chỉnh thể chiến lược yếu nhất, cho nên tại năm vực tất cả trong trung tộc, địa vị không nói thấp nhất, nhưng cũng rất thấp kém. Cái thế giới này, tương truyền theo liền cổ mới bắt đầu, tổng cộng có thái cổ, tiên cổ, thượng cổ, loạn cổ, cùng bây giờ vị trí hoang cổ, năm cái thời đại phân chia. Trong đó, mỗi cái thời đại ở giữa khoảng cách, cũng chừng mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm lâu. Cổ lao tuyết nguyệt đã sớm bùi lấp tại thời gian cắt bụi bên trong, bây giờ đối với thời đại hoang cổ trước đó tuyết nguyệt, vạn tộc đều đã không biết rõ, không hiểu rõ. Tần Mục bây giờ nơi ở chính là Đông Hoang vực, một chỗ tử nhân tộc tông môn, Băng Tuyết tông trưởng khống chi địa. Ta thực lực bây giờ nhỏ yếu, không thể hiện lộ trước mặt người khác, là phía sau màn đẩy tay tốt nhất. Mà hiện giai đoạn muốn dùng cái này 5 vạn rung động điểm số, kiếm lấy càng nhiều rung động điểm số, tốt nhất biện pháp chính là nhường càng nhiều người biết được. Bỏ mặc là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, tất cả đều nên biết được, tất cả đều muốn nhìn thấy, dạng này mới có thể vì ta mang đến lớn nhất rung động điểm số ích lợi. Tần Mục nhãn thần trong trẻo, không ngừng suy tư. Cái thứ nhất huyền huyễn bí cảnh tạo dựng, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể kiếm lớn rung động điểm số, về sau tự nhiên có thể tạo dựng hơn cường đại bí cảnh, kiếm lấy càng nhiều rung động điểm số. Cho nên, tạo dựng cái này cái thứ nhất huyền huyễn bí cảnh, Tần Mục rất là thận trọng. Cái gì bí cảnh, thích hợp bại lộ ở trước mặt mọi người, còn có thể gây nên không có gì sánh kịp hành động cùng rung động. Tần Mục suy tư thật lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có. Hắn gọi ra hệ thống bảng, ở trong đó chọn lựa một phen, rốt cục xác định mục tiêu của mình. Chính là ngươi. Cái thứ nhất bí cảnh, Cửu Long kéo quan. Là chín đầu cường đại vô tận ngũ trảo hắc long, lôi kéo một ngụm tuyên cổ trưởng tồn quan tài đồng từ trên trời giáng xuống, Tần Mục tin tưởng, có khả năng mang tới rung động, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Thực lực cảnh giới, ngưng huyết, thối cốt, thần điểu, thiên tượng, hóa long, đại năng, vương giả, thánh nhân, đại đế. Chương 02, cái thứ nhất bí cảnh, Cửu Long kéo quan. Chân chính Cửu Long kéo quan bí cảnh tự nhiên không cách nào tạo dựng. Không nói trước kia thần bí vô tận, trong truyền thuyết khả năng có chôn tiên vực quan tài đồng, chính là kia chín đầu thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trường đại thánh tu vi màu đen cự long. Một cái cự long đều không phải là chỉ là 5 vạn rung động điểm số có thể tạo dựng ra tới, huống chi chín đầu. Bất quá cũng may, Tần Mục lần này cần tạo dựng, cũng không phải là chân chính cửu long kéo quan, mà là cửu long kéo quan hư ảnh. Không sai, chính là hư ảnh. Chỉ có tạo dựng hư ảnh, 5 vạn rung động điểm số mới miễn cưỡng đủ. Nhưng là, mặc dù là hư ảnh, nhưng lại muốn có được chân chính cửu long kéo quan khí thế, như thế khả năng rung động đến thế nhân. Mà lại, Tần Mục trong lòng ẩn ẩn có tư tưởng. Bây giờ trên đời nhân tộc thế yếu, bị vạn tộc cưỡng hiếp, hắn muốn theo tạo dựng cửu long kéo quan bí cảnh bắt đầu, cấu trúc từng cái thuộc về nhân tộc huyền huyễn bí cảnh, tăng lên nhân tộc thực lực, tỉnh lại nhân tộc sĩ khí, nhường nhân tộc một lần nữa quật khởi, khinh thường thiên hạ. Mà cửu long kéo quan, bất quá là đây hết thảy bắt đầu mà thôi. Quyết định tạo dựng cửu long kéo quan bí cảnh về sau, Tần Mục tâm niệm vừa động, người liền tới đến bí cảnh không gian bên trong. Đây là một mảnh phương viên vô tận, khó kiếm điểm cuối cùng vô ngần không gian hỗn độn. Ở chỗ này, Tần Mục chính là sáng thế thần đồng dạng tồn tại, chỉ cần hắn có đầy đủ rung động điểm số, liền có thể cấu trúc ra chính bất luận cái gì trong tưởng tượng bí cảnh. Cửu long kéo quan, vậy trước tiên theo long bắt đầu. Tần Mục tâm niệm vừa động, đưa tay hướng trước mặt một chỉ. Theo động tác của hắn, một đầu hư ảo màu đen cự long ngay tại chậm rãi hình thành, mà Tần Mục có rung động điểm số cũng đang nhanh chóng trôi qua. Rung động điểm số 200, rung động điểm số 500, rung động điểm số 300. Cuối cùng là rung động điểm số trọn vẹn giảm bớt 3000, một cái hư ảo màu đen cự long lúc này mới hoàn toàn hình thành. Màu đen cự long to lớn vô biên, có một cỗ vô tận mênh mông cùng xa xưa cảm giác, phảng phất đến từ thượng cổ thiên địa. Long thân dài đến vài trăm mét, lân giáp u sâm, khỏe mạnh thân rồng, giống như cương tiêu thiết chú, tràn đầy có tính chấn động lực lượng. Nó khẽ động bất động, nghiễm nhiên đã chết, nhưng theo thi thể bên trong tản ra lực lượng kinh khủng, nhưng lại làm kẻ khác sinh lòng kính sợ. Là cái này màu đen cự long thi thể hư ảnh xuất hiện ở trước mắt lúc, trong thoáng chốc, liền liền Tần Mục cũng kem chút cho rằng cái này màu đen cự long là thật, giống như là muốn sống tới. Về sau, Tần Mục lại như pháp bảo chế, tiêu hao trọn vẹn 24000 rung động điểm số, chế tạo ra còn lại 8 đầu màu đen cự long. Hiện tại, rung động điểm số chỉ còn lại 23000 điểm rồi. Sau đó, chính là cấu trúc quan tài đồng. Tần Mục một phen tạo dựng, lại tiêu hao trọn vẹn 6000 rung động điểm số, lúc này mới đem quan tài đồng hư ảnh quách cấu trúc hoàn thành. Quan tài đồng tạo dựng xong xuôi, tiếp xuống liền đem 9 đầu màu đen cự long thi thể cùng quan tài đồng tổ hợp đến cùng một chỗ. Rung động điểm số như nước đồng dạng trôi qua, đến cuối cùng là Tần Mục đem tất cả chi tiết cũng đầy đặn hoàn thiện về sau, 5 vạn rung động điểm số đã còn thừa không có mấy. Bất quá, vừa nghĩ tới tự mình bố trí xong cái này cựu long kéo quan bí cảnh cuối cùng hiệu quả, Tần Mục liền nhịn không được đắc ý 5 vạn rung động điểm số mặc dù cũng tiêu xài, nhưng hắn tin tưởng, cái này 5 vạn rung động điểm số tuyệt đối hoa đăng giá. Kỳ thật, chỉ là đơn thuần cựu long kéo quan hư ảnh, tiêu hao không rơi Tần Mục nhiều như vậy rung động điểm số. Nhưng đem 9 đầu màu đen tự long, quan tài đồng cũng tạo dựng hoàn thành, cũng tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, Tần Mục lại có mới ý nghĩ, cũng đem còn lại cái này đem gần 2 vạn điểm rung động điểm số, cũng vùi đầu vào tự mình cái này tư tưởng mới bên trong, cũng cùng cựu long kéo quan tổ hợp đến cùng một chỗ. Lúc này mới dẫn đến, 5 vạn rung động điểm số gần như toàn bộ bị tiêu hết. Nhưng kết quả cuối cùng theo Tần Mục, tuyệt đối vật siêu trô giá trị mà lại, hắn tại thời khắc cuối cùng bố trí tư tưởng mới, còn có thể vì hắn tiếp xuống tiếp tục bố trí cái khác bí cảnh, đưa đến trợ giúp tác dụng, có thể nói một công nhiều việc. Bí cảnh tạo dựng xong xuôi, tiếp xuống chính là đưa nó đưa lên ra. Theo bí cảnh không gian rời đi về sau, Tần Mục suy tư một cái cựu long kéo quan bí cảnh tốt nhất đưa lên nơi, đại khái là hắn vị trí băng tuyết thành. Băng tuyết thành là băng tuyết tông lãnh địa, băng tuyết tông sơn môn chỗ, liền tại cái này băng tuyết thành sau trắng ngần núi tuyết phía trên. Cái này băng tuyết thành tuyệt đối là phụ cận địa vực, ngoại trừ băng tuyết tông tông môn chi địa, tu sĩ nhiều nhất địa phương. Mà lại ở chỗ này đưa lên cựu long kéo quan bí cảnh, kia băng tuyết tông tu sĩ cũng tuyệt đối có thể phát ra đến. Chính là ở đây đi. Định ra tại vào lúc giữa trưa, làm người ta chú ý nhất thời điểm đưa lên cựu long kéo quan bí cảnh về sau, Tần Mục liền lên lầu đi tới cái này băng tuyết thành bên trong ăn tứ quán rượu chi địa, tuyết ăn tầm chỗ cao, têu mấy thứ tiệc rượu, chuẩn bị thưởng thức một hồi từ tự mình thân thủ chế tạo thịnh cảnh. Tuyết này ăn tầm là cái này băng tuyết thành tối cao tiêu phí chi địa, ở chỗ này ăn một bữa cơm, tốn hao tiền bạc cũng không biết bao nhiêu. Bình thường tới đây tiêu phí, phần lớn đều là một chút tu sĩ. Nhưng Tần Mục bây giờ đã giải tỏa bí cảnh, cụ hiện một chút phổ thông tiền bạc, với hắn mà nói không hề khó khăn, nhiều nhất bất quá là tiêu hao một chút xíu rung động điểm số thôi. Mà lại, cái này cựu long kéo quan bí cảnh, chính thế nhưng là đi vào cái thế giới này về sau, thân thủ tạo dựng cái thứ nhất bí cảnh. Loại này tình huống dưới, Tần Mục tự nhiên muốn tìm một cái tốt địa phương, hảo hảo thưởng thức mới là. Chương 3, bí cảnh giáng lâm, rung động bắt đầu. Ngay tại Tần Mục vừa ăn thịt rượu uống rượu, một bên trở lấy đến thời gian, để cho mình tạo dựng cựu long kéo quan bí cảnh hiện thế thời điểm. Cùng hắn cách xa nhau cách đó không xa, một bàn trên bàn rượu hai người trò chuyện, đưa tới Tần Mục chú ý hai người này một béo một gầy, nhưng thể nội cũng có cường đại khí tức toát ra đến, nghiễm nhiên cũng không phải là phàm tục, mà là hai vị tu sĩ. Bất quá giờ phút này sắc mặt hai người lại đều có chút không đẹp, mang theo một chút phẫn uất chi sắc. Kia Viễn Diệt Cung, thật sự là khi người quá đáng, như thế hành vi, quả thực là tại khi nhục ta băng tuyết tông. Béo tu sĩ buông xuống chén rượu trong tay, thanh âm tức giận nói: "Không sai, liền Viễn Diệt Cung kia thiếu chủ, Thiên Tính Phong Lưu, bị hắn gây hại vạ qua nhân tộc nữ tu không biết có bao nhiêu, cũng xứng được Lăng Tuyết sư muội." Người gầy tu sĩ phụ hòa nói, thanh âm cũng rất oán giận. nhất định là tên xuất sinh kia ngấp nghé Lăng Tuyết sư muội mỹ mạo, lúc này mới năn nỉ kia Viễn Diệt cung tông chủ, muốn cùng Lăng Tuyết sư muội đính hôn. Ai, đáng tiếc ta Băng Tuyết tông thực lực không đủ, bằng không cũng sẽ không để Lăng Tuyết sư muội dùng quyết đấu phương thức đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Hừ, thực lực gì không tốt, rõ ràng là kia Viễn Diệt cung quên tự mình nhân tộc thân phận, đầu nhập vào cổ tộc, thật sự là nhân tộc bại hoại. Ở một bên, nghe cái này một béo một gầy hai cái tu sĩ nói, giam ba câu ở giữa, Tần Mục cũng là minh bạch sự tình chân tướng. Cái này một béo một gầy hai tên tu sĩ, xem ra đang tới từ Băng Tuyết tông. Bọn hắn trong miệng cái này Lăng Tuyết sư muội, tên đầy đủ Diệp Lăng Tuyết, cũng là cái này Băng Tuyết tông đệ tử, hơn nữa còn là Băng Tuyết tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Diệp Lăng Tuyết dung mạo tuyệt lệ, nhưng thiên tư không tốt. Bất quá nàng bình tố chăm chỉ tu hành, bỏ ra so cái khác tu sĩ hơn mấy lần cố gắng, bây giờ tu vi nghiêm nhiên đã là Băng Tuyết tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà lại Diệp Lăng Tuyết là người thân hòa, bình dị gần gũi, rất thụ Băng Tuyết tông trên dưới ưa thích. Nhưng này Viễn Diệt cung thiếu chủ, chắc là coi trọng Diệp Lăng Tuyết mỹ mạo, liền năn nỉ cái kia cung chủ phụ thân, nhường hắn hướng Băng Tuyết tông nâng cưới. Kia Viễn Diệt cung thiếu chủ bình tố phong lưu thành tính, gây hai vạ không biết bao nhiêu nữ tu sĩ, bực này hoàn khố người nâng cưới, Diệp Lăng Tuyết tự nhiên là không đáp ứng, Băng Tuyết tông cũng cự tuyệt. Nhưng này Viễn Diệt cung lại lấy thế để người, muốn ép buộc Băng Tuyết tông giao ra Diệp Lăng Tuyết. Cái này Viễn Diệt cung, lúc đầu cùng Băng Tuyết tông thực lực không kém bao nhiêu, nhưng chẳng biết lúc nào, vậy mà cử tông đầu nhập vào cổ tộc, trở thành cổ tộc chó săn, thậm chí giúp cổ tộc nô dịch nhân tộc. Mà Viễn Diệt cung trung thành làm việc, cũng đã nhận được cổ tộc không ít khen thưởng, tông môn thực lực tăng lên rất nhiều, Băng Tuyết tông khó mà tới là địch. Diệp Lăng Tuyết tự nhiên không nguyện ý gả cho đối phương, nhưng lại sợ trực tiếp cự tuyệt chọc giận đối phương, dẫn đến đối phương trả thù Băng Tuyết tông, chỉ có thể lựa chọn cùng kia Viễn Diệt cung thiếu chủ quyết đấu. Nếu là bại, liền gả cho đối phương. Nếu là thắng, hôn sự tự nhiên không cần nhắc lại. Kia Viễn Diệt cung thiếu chủ mặc dù mà cố, nhưng trời sinh chính là tiềm lực cực lớn vương thể, lại lấy được cổ tộc ban thưởng các loại cơ duyên bảo vật, bây giờ thực lực ổn ép Diệp Lăng Tuyết một đầu, quyết đấu đấu sự tình tự tin vô cùng, tự nhiên là một lời đáp ứng. Bây giờ cự ly quyết đấu này đã không đủ một tháng thời gian. Băng Tuyết cung đông đảo tu sĩ cũng nhìn ra được, Diệp Lăng Tuyết căn bản không thắng được, vì vậy mới như thế khó chịu, trong lòng bị đè nén. Đầu nhập vào cổ tộc. Ở một bên đầu uống Tần Mục, nghe được cái này mập gầy hai tu sĩ trò chuyện, không khỏi lắc đầu, trong lòng cũng rất là coi nhẹ. Đi vào cái này huyền huyễn thế giới nửa tháng thời gian, hắn đối nhân tộc tình cảnh cũng có chút hiểu biết. Ngoại trừ nhân tộc bản thân thực lực không mạnh, còn có không ít như cái này Viễn Diệt cung, không có chút nào cốt khí nhân tộc tu sĩ, vì mình lợi ích, lựa chọn đầu nhập vào cổ tộc, thậm chí là lật người đến trợ trụ vi ngược, trợ giúp cổ tộc nô dịch nhân tộc. Những này ra hỏa, căn bản không xứng đáng chi làm người. Bất quá, những chuyện này cũng chỉ là tại Tần Mục trong đầu qua một cái chớp mắt. Tuy nói cái này Diệp Lăng Tuyết tao ngộ làm cho người bán giận, nhưng Tần Mục tin tưởng, có huyền huyễn bí cảnh sáng tạo hệ thống tương trợ, sớm tôi hắn có thể trợ giúp nhân tộc, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, một lần nữa cuộc khởi, sừng sững đương thời. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền để cái này Cửu Long kéo quan bí cảnh, làm chính thức tuyên bố ta đi vào cái thế giới này bắt đầu đi. Gặp mặt trời treo cao, Tần Mục đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn ngẩng đầu nhìn về phía băng tuyết thành trên bầu trời, tâm niệm vừa động. Cửu Long kéo quan bí cảnh mở ra. Ông có ba động kỳ dị từ băng tuyết thành trên không đẩy ra, nguyên bản mặt trời chói chang băng tuyết thành, đột nhiên trở trời rồi sắc. Thiên, đen. Hư không ba động, chín bộ sắc rồng khổng lồ, lôi kéo một ngụm quan tài đồng tao cổ, vạch phá hư không, từ trong hư vô hiện, mang theo một cỗ xưa cũ mênh mông huy hoàng thiên uy. Phản phất từ cách xa thượng cổ mà đến. Cửu Long kéo quan, giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, thiên làm sao đen? Kia ngay tại Tuyết An trong lầu uống rượu mập gầy hai vị tu sĩ, tự nhiên nhạy cảm đã nhận ra biến hóa ở bên ngoài. Mà cùng lúc đó, cơ hồ toàn bộ băng tuyết thành phàm nhân cùng các tu sĩ cũng đã nhận ra biến hóa này. Thiên làm sao đen? Giờ khắc này, băng tuyết thành bên trong, không biết có bao nhiêu người nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời. Mà xuống một cái mắt, tất cả ngẩng đầu người đều thấy được làm cho bọn hắn suốt đời đều khó mà quên một màn. Cái đó là? Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đây là mênh mông trong hư không, chín bộ to lớn hắc long thi thể, giống như từng chàng màu đen thiên hà, vắt ngang chân trời, che khuất mặt trời. Chín bộ long thi, toàn thân đen nhánh, lân giáp lạnh lạnh, cho dù bỏ mình, vẫn như cũ tản ra vô tận mà bàng bạc uy áp, làm cho người nhịn không được run rẩy. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, tại cái này chín bộ long thi sau lưng, dai chói chặt lấy từng cái tráng kiện xích sắt màu đen, cũng cuối cùng hội tụ đến một chỗ, cộng đồng liên tiếp hướng một ngụm to lớn vô cùng quan tài đồng thao cổ. Cổ quan xưa cũ, trên đó có khắc cổ lão mà bức vẽ mơ hồ, tràn đầy thuế nguyệt tang thương khí tức, giống như là không biết tồn tại bao nhiêu năm. Chín bộ long thi giống như là bạch phá thượng cổ thời không mà đến, xuất hiện trên bầu trời băng tuyết thành, che đậy mặt trời. Ngay tại Cửu Long kéo quan sau khi xuất hiện trong nấy mắt, Tần Mục bên này hệ thống thanh âm nhắc nhở càng là điên cuồng vang lên. Ngài nhận được đến từ Triệu Vũ Xương rung động điểm số 80. Ngài nhận được đến từ Tề Dũng rung động điểm số 10. Ngài nhận được đến từ Tống Văn rung động điểm số 150. Ngài nhận được đến từ Trang Văn Xương rung động điểm số 30. Ngài nhận được đến từ Tần Như Viễn rung động điểm số 300. Ngài nhận được. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Mục thu hoạch rung động điểm số, càng là điên cuồng tăng bắt đầu. Chương 04, Tuyết Như Yên rung động. Bên này, Tần Mục lấy được rung động điểm số điên cuồng dâng lên, mà băng tuyết thành hành động vừa mới bắt đầu. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả băng tuyết thành bên trong nhân tộc cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem kia chín bộ sắc rồng khổng lồ, cùng chiếc kia thần bí vô tận quan tài đồng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tuyết An tầng, Trước đó ngay tại nói chuyện băng tuyết tông mập gầy hai vị tu sĩ, chẳng biết lúc nào đã đi tới phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, đầy dây rung động. Vậy là trong truyền thuyết long sao? Béo tu sĩ giơ cánh tay lên, run rẩy nâng hướng bầu trời, âm thanh run rẩy nói:
Tốt giống như là long, trời ạ, trong truyền thuyết sinh vật, vậy mà tại băng tuyết thành xuất hiện.
Gầy tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, cũng là âm thanh run rẩy hồi đáp. Dù là tại cái này huyền huyễn thế giới, long cũng là một loại bao trùm chúng sinh phía trên, chí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ tồn thế thái cổ vạn tộc bên trong, có một ít cường đại tộc quần, cũng thân có long tộc huyết mạch, nhưng cũng chỉ là có được bộ phận long tộc huyết mạch mà thôi, chân chính thần long, cơ hồ chưa hề trên đời này xuất hiện qua. Bây giờ là thời đại hoang cổ, tại hoang cổ trước đó, còn có thượng cổ, loạn cổ, tiên cổ, cùng thái cổ, mỗi một đoạn tuyến nguyệt, cũng cách xa nhau mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm. Long loại sinh vật này, gần như có thể ngược dòng tìm hiểu đến so loạn cổ còn xa xôi tiên cổ, nhưng này đều là không biết rõ mấy trăm vạn năm chuyện lúc trước. Bây giờ thế gian vạn linh, liền thời tiền hoang cổ tuyến nguyệt lịch sử cũng không lắm rõ ràng, huống chi là tiên cổ. Mà bây giờ, hư hư thực thực tiên cổ sinh linh cự long lại xuất hiện, giáng lâm đương thời. Càng kinh khủng chính là, truyền thuyết này bên trong cự long, vậy mà liên tiếp xuất hiện chín đầu. Cựu đầu thần bí mà cường đại cự long, bây giờ càng là biến thành kéo quan tài chi thú, chiếc kia trong quan tài, đến cùng táng lấy cỡ nào chí cao vô thượng tồn tại. Nhanh đi đem băng tuyết thành bên trong phát sinh sự tình, thông bẩm tông chủ. Béo tu sĩ hung hăng lắc đầu, ép buộc tự mình đem ánh mắt từ trên trời không trùng kia chấn động không gì sánh nổi tràng cảnh rời, muốn trở về tông môn, đem nơi đây chuyện phát sinh bẩm báo cho tông chủ, nhưng lại bị gầy vóc dáng tu sĩ ngăn trở. Không cần đi. Gầy vóc dáng tu sĩ lắc đầu, tông chủ công tham tạo hóa, băng tuyết thành cách tông môn gần như vậy, lại thêm cảnh tượng này lại như thế manh động, ngươi cảm thấy tông chủ sẽ không biết không? Trời ạ, cự long. Khó có thể tin. Trong truyền thuyết thánh linh, vậy mà lại xuất hiện nhân gian, đây là sự thực sao? Băng tuyết thành bên trong, khắp nơi manh động, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, giai ngẩng đầu nhìn trời, cực kỳ chấn động. Cũng không ít người, tại trải qua ban đầu rung động về sau, tất cả đều thành kính quỳ sát xuống, hướng phía trên bầu trời dập đầu, để bày tỏ đạt tự mình nội tâm sùng kính chi tình. Mà Gen lúc đây hết thể phía sau màn đẩy tay tần mục, đang thoải mái nhàn nhã đứng tại tuyết an tầng chỗ cao, nhìn xem toàn thành bên trong các nơi người phản ứng, trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Hắn biết rõ, tự mình bước đầu tiên này cờ xem như đi đúng rồi. Ngay tại vừa mới cái này ngắn ngủi một lát, tự mình lúc đầu bởi vì chế tạo cựu lòng kéo quan bí cảnh, mà gần như tiêu hao sạch sẽ rung động điểm số, vậy mà điên cuồng phát ra 5 vạn. Đã đem trước đó chế tạo bí cảnh tiêu hao rung động điểm số, tất cả đều bù đắp lại. Mà bây giờ, cái số này còn tại phi tốc dâng lên, không có chút nào dừng lại xu thế. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu, ta chế tạo cái thứ nhất bí cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy liền sẽ kết thúc. Lập thân tuyết an tầng đỉnh, tần mục khỏe miệng lộ ra một vòng trường không hết thể thiếu dung. Hắn hao hết tâm lực chế tạo cái thứ nhất bí cảnh, làm sao có thể như vậy kết thúc đâu. Cửu Long kéo quan, lên đường. Nương theo lấy tần mục một tiếng quát nhẹ, kia giữa bầu trời chín đầu to lớn long thi, phản phất theo hắn ý niệm mà động, lại không còn ngừng triền miên, mà là lôi kéo phía sau quan tài đồng, chậm rãi hướng băng tuyết thành bên ngoài bay đi. Băng tuyết thành bên ngoài, núi tuyết chi đỉnh. Nơi đây chính là băng tuyết tông tông môn chỗ, từng tòa cung điện, tọa lạc tại tuyết sơn này chi đỉnh, trong đó có không ít môn nhân tu hai lui tới. Nơi đây mặc dù rất lạnh, nhưng có thể đi vào băng tuyết tông, đều là tu sĩ, không còn là phàm nhân, tự nhiên không sợ tuyết sơn này chi đỉnh rất lạnh. Mà tại cái này băng tuyết tông tất cả cung điện chỗ cao nhất, một tòa trắng tinh cung điện đứng vững, tất cả băng tuyết tông tu sĩ nhìn về phía tòa cung điện này trong ánh mắt cũng ẩn giấu đi nồng đậm sùng kính chi tình. Nơi này chính là băng tuyết tông tông chủ Tuyết Như Yên ở chi điện. Giờ phút này, tại tòa này trắng tinh trong cung điện, một vị tóc mây kéo cao, dung mạo tuyệt mỹ cung trang mỹ nhân đang đứng tại đại điện trước cửa, ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên thấu qua trắng ngần mây mù, nhìn về phía phương xa. Nàng chính là cái này băng tuyết tông tông chủ Tuyết Như Yên. Mà giờ khắc này, Tuyết Như Yên kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt vậy mà chứa đầy vẻ chấn động. Chín đầu cự long lôi kéo một chiếc quan tài theo trong hư vô hiện, không, cũng không phải là thực cảnh, chỉ là hư ảnh mà thôi. Tuyết Như Yên ánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng. Nàng cảnh giới sau lưng, từ cựu long kéo quan xuất hiện tại băng tuyết thành lúc bắt đầu, kia cổ hào hùng mà mênh mông khí tức liền kinh động đến nàng. Nhưng nàng cũng liếc mắt nhìn ra, cái này chấn động không gì sánh nổi cựu long kéo quan chi cảnh, cũng không phải là chân thực, mà chỉ là hư ảnh mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng lúc này mới một mực ổn định, đợi tại tuyết sơn này chi đỉnh không có nhúc nhích. Nếu là thật sự, nàng chỉ sợ đầu tiên thời gian liền sẽ tiến về băng tuyết thành. Dù sao, kia băng tuyết thành bên trong còn có vô số nhân tộc phàm nhân, như cái này cựu long kéo quan chi cảnh làm thật, chỉ sợ chỉ là vô cùng đơn giản từ không trung rơi xuống, đều sẽ làm cả băng tuyết thành sinh linh chết hết. Tuyết Như Yên đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bực này tình hình phát sinh, sẽ tiến đến cứu viện. Nhưng bây giờ nếu là hư ảnh, nàng liền không còn sốt ruột. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ mật thiết chú ý cựu long kéo quan động tĩnh. Khi thấy chín đầu cự long kéo động lên quan tài đồng, sẽ qua băng tuyết thành trên không, hướng phương đông tiên đoạn sơn mạch bay đi, Tuyết Như Yên rốt cục cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, lưu quang lóe lên, thân thể liền từ núi tuyết chi đỉnh biến mất. Nàng muốn đuổi kịp đi xem một chút, cái này làm cho người rung động cựu long kéo quan, đến cùng vì sao mà động, lại cuối cùng sẽ tiến về phương nào. Chương 05, nhân tộc hò hét, cổ chi đại đế. Chín bộ to lớn hắc long thi thể, lôi kéo một ngụm quan tài đồng, theo băng tuyết thành trên không lên đường, hướng thiên đoạn sơn mạch phương hướng bay đi. Long thi hào hùng mà uy nghiêm, cổ quan xưa cũng mà tàn thường, giống như là muốn cùng trời bất hủ, cùng tồn. Động, cựu long kéo quan động. Lên đường sao? Rốt cuộc muốn tiến về phương nào?
chín bộ long thi, lôi kéo một ngụm quan tài đồng tàu cổ tiến lên, là muốn đi trước hạ táng chi địa sao? Băng tuyết thành bên trong, các tu sĩ giai chấn, vội vàng lên đường, muốn đuổi theo cựu long kéo quan bước chân. Ngài thu được đến từ Triệu Lộ rung động điểm số 5. Ngài thu được đến từ Lưu Nghị Sương rung động điểm số 300. Ngài thu được đến từ Dương Hy rung động điểm số 15. Ngài thu được đến từ Tuyết Như Yên rung động điểm số 8999. Ta đi, một người liền mang đến cho ta 8999 rung động điểm số. Nghe bên thai hệ thống nhắc nhở âm, Tần Mục chép miệng một cái. Tuyết Như Yên. Danh tự này vừa rồi giống như nghe nói qua, tựa như là cái này bằng Tuyết Tông tông chủ a. Thực lực đối phương xác thực mạnh mẽ, một người cung cấp cho mình điểm cống hiến số, cũng bù đắp được cái khác không biết bao nhiêu người. Nhìn xem kia tổng giá trị đã tăng tới sắp 8 vạn rung động điểm số, Tần Mục mỉm cười. Đừng nóng đội, chân chính cao trào còn tại đằng sau đâu. Băng tuyết thành bên ngoài, Tuyết Như Yên xa xa đi theo Cửu Long kéo quan hư ảnh về sau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cửu Long kéo quan tiến lên tốc độ cũng không nhanh, cho nên nàng có thể tùy tiện đuổi theo. Bất quá, cho tới bây giờ, nàng cũng không minh bạch, cái này Cửu Long kéo quan đến cùng từ đâu mà đến, lại muốn tiến về nơi nào, mục đích của nó đến cùng là cái gì? Tuyết Như Yên lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng dạng đi theo băng tuyết thành bên trong đuổi theo ra tới các tu sĩ, trong lòng ngoại trừ rung động cùng tính sợ, cũng là nghi hoặc trùng điệp. Ông, ngay tại Tuyết Như Yên đám người lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, biến hóa xuất hiện lần nữa. Tại kia quan tài đồng phía trên, hư không như mặt nước rung động bắt đầu, càng là ẩn ẩn có hỗn độn khí lượn lờ. Ngay sau đó, một đạo người hình quang ảnh hiện hiện, lập thân cổ quan lên. Đây là như thế nào một thân ảnh? Chỉ là một đạo lẳng lặng đứng thẳng hư ảnh mà thôi, lại có một loại đè ép cổ kim tương lai, quét ngang tam giới lục đạo vô địch khí khái. Kia cổ bệ nghệ thiên hạ, quan sát vạn cổ tinh không vô địch khí tức, làm cho đến tiếp sau đuổi theo mà đến tu sĩ, tất cả đều nhịn không được quỳ xuống. Không sai, chính là quỳ. Vừa mới trong băng tuyết thành, Cửu Long kéo quan xuất hiện thời điểm, phàm nhân quỷ, nhưng có chút tu sĩ không có quỷ. Nhưng bây giờ, tại đối mặt một vệ hình người này quang ảnh thời điểm, cho dù là thân là tu sĩ, cũng khó nén trong lòng rung động, nhịn không được quỳ sát xuống dưới. Cái này, loại này khí tức. Tuyết Như Yên âm thanh run rẩy, tại một vệ hình người này quang ảnh sau khi xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy tự mình hai chân mềm nhũn, kém một chút cũng đi theo đám người cùng nhau quỳ xuống. Đó là một loại sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu tự nhiên mà vậy cùng bái, là đối một loại vô thượng tồn tại cùng bái cùng tôn sùng. Loại này khí tức, khó nói là trong truyền thuyết nhân tộc cổ thánh. Phía dưới quỷ sát đông đảo tu sĩ bên trong, có nhân nhẫn không ở mở miệng. Nhân tộc trong lịch sử, ngược lại là đã từng sinh ra thánh nhân tồn tại. Tu vi có thể đến thánh nhân cấp độ, đã là nhân tộc tuyệt đối cao tầng, muốn bị đông đảo nhân tộc cùng bái. Nguyên nhân chính là như thế, cái này tu sĩ mới suy đoán, một vệ hình người này quang ảnh chỉ sợ là thánh nhân. Cổ thánh? Làm sao có thể là cổ thánh? Tuyết Như Yên phương tâm run rẩy, cổ chi thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng tuyệt không có cường đại đến loại trình độ này. Không, cả hai chỉ sợ căn bản không có khả năng so sánh. Cổ chi thánh nhân, cùng trước mắt vị này so sánh, đơn giản tựa như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa khác biệt, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nàng, đến cùng là ai? Nhân tộc ta trong lịch sử đã từng sinh ra bực này vô thượng tồn tại sao? Tuyết Như Yên rung động. Vừa mới tại một vệ hình người này quang ảnh xuất hiện lúc, nàng từng nhìn thoáng qua, thấy được đối phương một góc chân dung. Đối phương tiên khu đứng yên, sợi tóc tung bay, giống như là một vị nhân tộc nữ tử. Thế nhưng là, nhân tộc trong lịch sử thật từng sinh ra bực này cường đại tồn tại sao? Tuyết Như Yên không thể tin được. Tối thiểu nhất tại nhân tộc có hạn trong lịch sử, còn chưa hề xuất hiện qua bực này tồn tại. Nếu là có, nhân tộc cũng sẽ không ở trong vạn tộc xếp hạng dựa vào sau, chịu đủ ức hiếp. Cái nghi vấn này không chỉ tồn tại ở Tuyết Như Yên trong lòng, cũng tồn tại ở đây cái khác nhân tộc tu sĩ trong lòng. Bây giờ, phần lớn người đều đã nhìn ra, kia Cửu Long kéo quan, cùng cuối cùng này hiện hình người quang ảnh, đều là hư ảo, tựa hồ là đã từng một đoạn lịch sử hiện ra. Nhưng chúng nó khẳng định chân thực tồn tại qua. Đạo hình người kia quang ảnh, cũng tuyệt đối phải áp đảo trong truyền thuyết nhân tộc cổ thánh phía trên. Chỉ sợ có thể cùng kia trong vạn tộc từng đản sinh cực đạo cổ hoàng so sánh. Chỉ là, đạo kia đứng sững ở quan tài đồng phía trên hình người quang ảnh, thật là nhân tộc sao? Nhân tộc ta sử thượng, thật từng sinh ra bực này vĩ đại tồn tại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cửu Long kéo quan phía trên, đạo hình người kia quang ảnh. Bọn hắn đang chờ các loại một đáp án. Nhân tộc đã chịu đủ ức hiếp quá lâu, cũng là bởi vì không có một tôn có thể đáng rõ ràng hoàn vũ, trấn áp thiên hạ vạn tộc chí cường giả xuất hiện. Nhân tộc cần dạng này một tôn cường giả xuất hiện. Cho dù là đã từng, vô cùng xa xưa tuế nguyệt trước đó, tối thiểu nhất, bọn hắn biết rõ, nhân tộc ta cũng là có thể sinh ra chân chính cái thế cường giả. Nhân tộc ta cũng có tư cách khinh thường vạn tộc. Nhân tộc ta đã từng sừng sững chư thiên, vô tận huy hoàng. Như nhân tộc sử thượng thật xuất hiện qua bực này tồn tại, ta nguyện ý xưng là cổ chi đại đế. Một vị tu sĩ lao tu sĩ ngửa đầu nhìn trời, trong mắt chứa nhiệt lệ, run run rẩy rẩy nói: tại đương kim vạn tộc trong lịch sử, cơ hồ tất cả chủng tộc mạnh mẽ cũng từng sinh ra ngự thống toàn bộ hồng hoang vũ trụ, quét ngang cửu thiên thập địa vô địch thủ vô địch tồn tại. Mà vạn tộc sẽ tôn xưng bực này cường giả là thái cổ hoàng. Hoàng trấn thế gian, không người dám can đảm chống đỡ. Nhưng duy chỉ có tại nhân tộc có hạn trong lịch sử, chưa hề từng sinh ra bực này quét ngang thiên địa càn khôn vô địch tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc mới có thể bị chủng tộc khác ức hiếp. Một cái không có từng sinh ra thái cổ hoàng chủng tộc, dù là người lại nhiều, cũng là tộc yếu. Mà bây giờ, nếu là một vệ hình người này quang ảnh, thật là nhân tộc. Vậy liền chứng minh, nhân tộc tại vô cùng xa xưa tuế nguyện trước đó,
đã từng sinh ra có thể cùng thái cổ hoàng sánh vai tồn tại. Còn nếu là bực này tồn tại thật tại nhân tộc trong lịch sử tồn tại qua, như bực này tồn tại thật là nhân tộc ta, từng tại nhân tộc ta trong lịch sử xuất hiện qua, ta Lục Không Ngừng nguyện cứ gọi là Cổ Chi Đại Đế, ta Trần Giang Hải nguyện xưng là Cổ Chi Đại Đế, ta Thần Vô Niệm nguyện xưng là Cổ Chi Đại Đế. Thường tôn nhân tộc tu sĩ mở miệng, nhân tộc nguyện ý gọi là Cổ Chi Đại Đế, cùng thái cổ hoàng sánh vai. Thậm chí Liên Liên Tuyết Như Yên cũng đang yên lặng mở miệng tụng niệm, nhân tộc thật cần một tôn Cổ Chi Đại Đế tồn tại, dù chỉ là tồn tại ở lịch sử, cũng có thể cho hiện tại nhân tộc mang đến vô tận hy vọng, cũng có thể nhường hiện tại nhân tộc một lần nữa nô lên sống lưng. Trên bầu trời, Cửu Long kéo quan còn tại chậm rãi tiến lên, mà đạo kia sừng sững tại quan tài đồng phía trên hình người quang ảnh, tựa hồ nghe đến phía dưới đông đảo nhân tộc kêu gọi. Quang ảnh ngắm đạo, đạo kia thân thể càng ngày càng rõ ràng, nàng theo trong hư vô hiển hóa, giống như là từ cách xa thái cổ tuế nguyệt bên trong cất bước đi tới, tránh thoát dòng sông thời gian trói buộc, còn sống đi vào đường thời. Mái tóc tung bay, tay áo phần vật, giống như là theo trong truyền thuyết đi ra, như thế siêu nhiên, như tiên lâm trần. Nàng tiên khu thon dài, váy áo phất phới, quang vũ cùng hỗn độn khí ở bên người bay múa, trên mặt càng là mang theo một tấm mặt nạ quỷ, quan sát vạn cổ tinh không. Mặc dù nàng cũng không lộ ra chân dung, mặc dù thân ảnh của nàng vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng giờ phút này phía dưới các tu sĩ tất cả đều hai mắt đấm lệ mơ hồ. Bọn hắn cũng biết rõ, trước mắt vị nữ tử này thật là nhân tộc. Là nàng hiện hiện về sau, ở đây tất cả mọi người cảm giác toàn thân mình huyết dịch đang rung động, đó là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động của mình, căn bản không làm được giả. Nhân tộc trong lịch sử thật xuất hiện qua một tôn có thể cùng thái cổ hoàng so sánh tồn tại, hơn nữa còn là một tôn nữ đế. Chương 06, không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần các loại một người trở về. Ngài thu được đến từ võ xương rung động điểm số, ngài thu được đến từ kiếm trần rung động điểm số, ngài thu được đến từ lưu vinh xuân rung động điểm số. Là Cửu Long kéo quan phía trên ngoan nhân đại đế hư ảnh triệt để hiện hiện thời điểm, tần mục thu hoạch rung động điểm số điên cuồng tăng bắt đầu. Vạn, 9 vạn, 10 vạn, rung động điểm số dâng lên tốc độ, thậm chí muốn so trước đó Cửu Long kéo quan vừa mới hiện thế thời điểm nhanh hơn. Một phương diện là bởi vì lần này bị chấn động cơ bản đều là tu sĩ, một phương diện khác thì là bởi vì ngoan nhân đại đế hư ảnh hiện hiện mang cho đông đảo tu sĩ rung động, muốn so Cửu Long kéo quan còn mãnh liệt hơn. Bởi vì đây là một tôn thuộc về nhân tộc chí cường giả, là một tôn thuộc về nhân tộc Cổ Chi Đại Đế. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, Tần Mục cũng coi là biết được vì sao nhân tộc tại trong vũ trụ rõ ràng số người nhiều nhất, nhưng địa vị lại so cái khác chư tộc cũng kém nguyên nhân. Cũng là bởi vì tại cái này hoang cổ nhân đại, nhân tộc có hạn trong lịch sử, còn không có một tôn có thể quét ngang cửu thiên thập địa, bệ nghệ vạn cổ càn khôn chí cường giả xuất hiện. Khác cường tộc cũng xuất hiện qua bực này cường giả, duy chỉ có nhân tộc không có. Chí cường giả là một chủng tộc nội tình, cũng là một chủng tộc tinh hồn. Cho nên không có cổ hoàng cấp cường giả lưu lại nội tình cùng kiêu ngạo, nhân tộc lúc này mới địa vị thấp, thậm chí bị người ta bắt nạt. Nhưng bây giờ ngoan nhân nữ đế xuất hiện, lại mang cho nhân tộc tu sĩ một tia hy vọng, một tia ánh rạng đông. Nhân tộc ta nguyên lai đã từng cũng xuất hiện qua như thế vạn cổ vô địch tồn tại. Nhân tộc ta nguyên lai cũng có thể xuất hiện như thế vô địch khắp trên trời dưới đất tuyệt đỉnh tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới lại bởi vì ngoan nhân đại đế hư ảnh xuất hiện mà kích động như thế. Tiêu hao 1.5000 rung động điểm số ngưng tụ ngoan nhân đại đế hư ảnh, lại đem còn lại rung động điểm số tiêu hết, ngưng tụ ra một luồng có thể gây nên nhân tộc huyết mạch thông cảm huyết mạch chi lực. Hiện tại xem ra cuộc mua bán này kiếm lợi lớn. Tân Mục cười nói, nếu là ngoan nhân đại đế chân thân hiện hiện, tự nhiên có thể gây nên nhân tộc huyết mạch thông cảm. Nhưng bây giờ dù sao cũng là hư ảnh, cho nên vì đạt thành mục đích, Tân Mục chỉ có thể đổi một tia có thể gây nên nhân tộc huyết mạch thông cảm huyết mạch chi lực, chất chứa tại ngoan nhân đại đế hư ảnh bên trong. Hiện tại xem ra hiệu quả có thể nói là tương đương không tệ. Tốt, trước mặt làm nền đã hoàn thành, phía dưới chỉ còn lại một bước cuối cùng. Tân Mục tự nói, cái này Cửu Long kéo quan bí cảnh, còn thừa lại một bước cuối cùng kết thúc công việc, liền có thể đến đây kết thúc. Băng tuyết thành bên ngoài, Cửu Long kéo quan đi chậm rãi, một tôn làm cho thiên địa cũng vì đó thất sắc nữ tử, đặt chân trên đó, phong hoa tuyệt đại. Phía dưới, rất nhiều nhân tộc tu sĩ thành kính dập đầu, trong miệng hô hoán Cổ Chi Đại Đế bốn chữ. Thật lâu, quan tài đồng tao cổ phía trên lại truyền đến một tiếng yếu ớt thở dài thanh âm. Thở dài một tiếng, giống như là cách xa nhau vạn cổ tuyết nguyệt, làm cho người như rơi vào ngộng. Ngoan nhân hư ảnh lập thân cổ quan bên trên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong tay thì xuất hiện một cái thật đơn giản thanh đồng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đơn giản, không có bất kỳ trang sức gì, nhưng lại mang theo một tia khó tả tiên đạo ý vị. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, chiếc nhẫn theo nàng đầu ngón tay trượt xuống, rơi xuống nhân gian. Sau đó, Cửu Long kéo quan cùng ngoan nhân đại đế hư ảnh cùng nhau sóng gió nổi lên, cũng cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Trong hư không chỉ còn lại một tiếng yếu ớt thở dài. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở về. Yếu ớt thở dài, giống như là quán xuyên vạn cổ tuyết nguyệt. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần các loại một người trở về. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc tu sĩ trên khuôn mặt bất chi bất giác ở giữa cũng không khỏi đến có nước mắt trượt xuống. Bọn hắn tựa hồ là nhận lấy cố này suy nghĩ lây nhiễm. Thẳng đến ngoan nhân đại đế cùng Cửu Long kéo quan hư ảnh biến mất, đông đảo nhân tộc các tu sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn xem kia không có vật gì bầu trời, tất cả mọi người trong lòng cũng trống rỗng, giống như là bị mất hồn phách, bị mất chủ tâm cốt. Vô thượng nhân tộc đại đế ly khai. Nếu là nhân tộc ta Cổ Chi Đại Đế có thể tại đương thời xuất hiện thì tốt biết bao a. Không vì thành tiên,
chỉ vì tại trong hồng trần các loại một người trở về. Đến cùng là người phương nào, vậy mà có thể làm một vị cổ chi đại đế như thế tưởng niệm. Đông đảo tu sĩ trong lòng, xen lẫn không có gì sánh kịp rung động cùng nghi hoặc. Đại đế hư ảnh biến mất. Tuyết Như Yên nhìn xem Cựu Long kéo quan biến mất địa phương, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, tựa hồ là nghĩ đến thứ gì, cái này hư ảnh không có khả năng vô duyên vô cớ hiện hiện, chắc là đã từng vị này nhân tộc nữ đế, thật thừa này quan tài đi ngang qua nơi đây. Nữ đế công tham tạo hóa, chắc là khắc sâu tại giữa thiên địa đạo văn, đã nhận ra nữ đế suy nghĩ, cảm thụ được nữ đế lưu lại đạo ngân, tự chủ đem một màn này đi lại. Tại Tuyết Như Yên đã từng nhìn qua trong cổ tịch, từng ghi chép qua, nhân tộc từng có cổ chi thánh nhân, tại một chỗ bế quan lĩnh ngộ vạn đạo mấy trăm năm. Khi hắn sau khi xuất quan, kia bế quan chi địa vẫn thường có vị kia cổ thánh hư ảnh xuất hiện, giống như là ở nơi đó ngộ đạo. Đã cổ thánh đều có thể như thế, so cổ thánh còn muốn mạnh hơn nhân tộc đại đế, tự nhiên cũng có thể tùy tiện làm được điều này. Không biết cỡ nào dài rằng giặc tuế nguyệt trước, từng có một vị nhân tộc nữ đế, thừa Cửu Long kéo quan, đi ngang qua nơi đây. Vị này nhân tộc nữ đế, cuối cùng giống như còn đem nàng trong tay chiếc nhẫn ném xuống. Tuyết Như Yên thần sắc có chút kích động, nàng đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt mênh mông vô tận thiên đoạn sơn mạch. Nàng vừa mới thấy rõ ràng, vị này nhân tộc đại đế chính là đem trong tay thanh đồng chiếc nhẫn ném vào cái này thiên đoạn sơn mạch nơi nào đó. Mặc dù giờ phút này ném ra chẳng qua là hư ảnh mà thôi, nhưng chắc hẳn ngày đó nữ đế nhất định là đem thật thanh đồng chiếc nhẫn ném ra ngoài. Cái này thanh đồng chiếc nhẫn mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng có thể nắm giữ tại một vị đại đế trong tay, tuyệt đối bất phàm. Như vậy đi qua như thế lâu đời tuế nguyệt, cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn có phải hay không còn đây này? Tuyết Như Yên tuyệt mỹ trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vòng kích động hồng sắc, trái tim của nàng càng là nhịn không được phanh phanh nhảy lên. Nếu như kia thanh đồng chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, có lẽ cái này đem là một trận thiên đại cơ duyên, thiên đại tạo hóa. Chương 7, bắt đầu tạo dựng cái thứ hai bí cảnh. Không chỉ là Tuyết Như Yên, giờ phút này một chút tâm tư nhạy cảm tu sĩ cũng đem ánh mắt ném hướng Cửu Long kéo quan tài biến mất địa phương. Ở nơi đó, nhân tộc nữ đế đã từng hướng phía dưới thiên đoạn sơn mạch bên trong bước xuống một cái thanh đồng chiếc nhẫn. Chắc hẳn vạn cổ tuế nguyệt trước đó, nữ đế chính là như thế làm. Như vậy, bây giờ mặc dù quá khứ như thế lâu đời tuế nguyệt, nhưng này thanh đồng chiếc nhẫn có phải hay không còn đây này? Một thời gian, đông đảo tu sĩ hận không thể lập tức lên đường, chạy tới kia thiên đoạn sơn mạch bên trong, tìm kiếm năm đó đại đế lưu lại tạo hóa. Ngài thu được đến từ Lý Vĩnh rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Cổ Đông Lai rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Mạch Trần rung động điểm số. Cửu Long kéo quan hư ảnh đã biến mất, nhưng Tần Mục còn tại liên tục không ngừng thu hoạch lấy rung động điểm số. Bây giờ, rung động điểm số đã đột phá 15 vạn cửa ải lớn, đang hướng về 20 vạn cửa ải lớn rất gần. Nếu là chỉ có Cửu Long kéo quan bí cảnh xuất hiện, chỉ sợ không cách nào đối nhân tộc tu sĩ tạo thành lớn như thế rung động. Mà bây giờ có Tần Mục thêm nhập trong đó nữ đế hư ảnh, luân phiên rung động phía dưới, lúc này mới làm cho Tần Mục thu hoạch nhiều như vậy rung động điểm số. Chắc hẳn hiện tại, một bộ phận tu sĩ đã nghĩ đến kia thiên đoạn sơn mạch bên trong, khả năng có nhân tộc đại đế lưu lại vật kiện a. Tần Mục trên mặt lộ ra một vòng trí tuệ vững vàng tiêu dung, hết thệ cũng trong lòng bàn tay của hắn. Cái này Cửu Long kéo quan bí cảnh chỉ là hắn tạo dựng một hệ liệt huyền huyễn bí cảnh bắt đầu. Tại tạo dựng bí cảnh thời điểm, Tần Mục liền suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là tạo dựng một cái Cửu Long kéo quan bí cảnh còn chưa đủ. Hắn muốn tại cái này cái thứ nhất trong bí cảnh lưu lại lo lắng, lưu lại một cái đủ để cho nhân tộc tu sĩ tiếp tục dò xét đi xuống lo lắng. Mà ngoan nhân đại đế vứt xuống viên kia thanh đồng chiếc nhẫn, chính là Tần Mục thiết trí cái này lo lắng. Có cái này lo lắng tại, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều nhân tộc tu sĩ tiến về thiên đoạn sơn mạch, ngoan nhân đại đế bước xuống chiếc nhẫn kia phiến khu vực tìm đòi. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tạo dựng ra cái thứ hai tới có liên quan bí cảnh, sau đó đưa lên tại kia thiên đoạn sơn mạch bên trong, tự nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ không mời mà tới. Đây cũng là Tần Mục đã sớm nghĩ kỹ. Dù sao, bí cảnh chỉ thích hợp tồn tại ở những cái kia không hề giấu chân người chỗ. Ai nghe nói qua, bí cảnh thiết trí tại người ở bên náo chi địa. Nhưng là, nếu là đem bí cảnh thiết trí tại người ở thưa thất chi địa, đến lúc đó không có người đến làm sao bây giờ? Ô cây đợi thỏ còn không biết rõ phải chờ tới bao lâu, cùng nó dạng này, không bằng tự mình động thủ, đem từng cái bí cảnh liên hoàn đan sen bắt đầu, dẫn tới rất nhiều nhân tộc tu sĩ đến đây. Đến lúc đó, cái này bí cảnh bị phát hiện, tái dẫn lên các loại hành động, đó cũng là chuyện trong dự liệu. Đoán chừng hiện tại, đã có tu sĩ muốn đi trước kia thiên đoạn sơn mạch bên trong thăm dò, ta cũng nên bắt đầu tay cấu trúc cái thứ hai bí cảnh. Tần Mục lẩm bẩm. Hắn cũng không sốt ruột, bởi vì cái này cái thứ hai bí cảnh, Tần Mục cũng không định cấu tạo thành giống như Cựu Long kéo quan cỡ lớn mở ra bí cảnh. Cái này cái thứ hai bí cảnh, hắn đã có tính toán của mình cùng ý nghĩ, cái chuẩn bị tạo dựng một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Cho nên, chỉ cần tạo dựng xong bí cảnh về sau, đem cái này bí cảnh đưa lên đến thiên đoạn sơn mạch, chờ đợi người hữu duyên đến đây là được, cũng không cần gấp. Vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu tạo dựng cái thứ hai bí cảnh. Tần Mục tâm niệm vừa động, người liền lại tới bí cảnh không gian bên trong. Không gian hỗn độn vô biên vô ngần, có từng sợi hỗn độn sương mù trên không trung tràn ngập. Vừa đến nơi này, Tần Mục tựa như cùng sáng thế thần, có một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đầu tiên, trước cấu trúc một cái hành lang. Tần Mục tâm niệm vừa động, một cái hình chữ nhật hành lang liền chậm rãi tạo ra. Hành lang rộng lớn, chiều rộng 10 mét, chiều dài thì mấy trăm mét. Hành lang lấy gạch xanh ngọc thạch lát thành, hai bên trên vách tường thì treo một vài bức trống không minh họa. Tần Mục nhìn về phía kia một vài bức trống không minh họa, hít sâu một hơi. Tạo dựng một cái hành lang 10 điểm đơn giản, nhưng hắn biết rõ, đem cái này bích họa phía trên nội dung hoàn thiện, mới là cái này cái thứ hai bí cảnh quan trọng nhất. Theo Tần Mục suy tư cùng tạo dựng, bức thứ nhất chống không bích họa bên trên bắt đầu có đường cong hiện hiện, cũng cuối cùng hoàn thiện, tạo thành một bức tranh khác. Trên tấm hình có hai cái hài đồng, một vị thiếu niên, một cái tiểu nữ hài, giống như là huynh muội. Thiếu niên đang hướng nơi xa đi đến, đầu đốn éo đi qua, chưa từng tại bích họa trên hiện ra. Tiểu nữ hài thì phấn điêu ngọc trác, trên đầu ghim hai cái bím tóc sừng dê, ngay tại đuổi theo trước mặt thiếu niên, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Bức thứ nhất bích họa tạo dựng xong xuôi, Tần Mục lại bắt đầu tạo dựng bức thứ hai bích họa. Không bao lâu, bức thứ hai bích họa cũng tạo dựng xong xuôi. Tại bản vẽ này khắc lên, thiếu niên đem một bộ mặt nạ đồng xanh, còn có một cái dùng mảnh đồng trao làm thành đích chiếc nhẫn, giao cho tiểu nữ hải. Nhìn ra được, đây là thiếu niên cho tiểu nữ hải làm đồ chơi, mặc dù rất thô ráp, nhưng tiểu nữ hải vẫn như cũ rất vui vẻ, nào vào thiếu niên trong ngực. Trước hai bức đồ khắc, 10 điểm ấm áp. Nhưng khi đến bức thứ ba đồ khắc, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Đồ khắc bên trong không có thiếu niên, chỉ còn lại tiểu nữ hải một người, hướng một tòa truyền tống tế đàn chạy, chạy mất dày, trên thân dính đầy bụi đất, trên mặt càng là treo đầy nước mắt. Nhưng là, tại trong tay của nàng, lại một mực nắm chặt bộ kia mặt nạ đồng xanh cùng cái kia thanh đồng chiếc nhẫn. Về sau hình ảnh bên trong, lại không còn thiếu niên, chỉ còn lại tiểu nữ hài một người. Nàng dần dần lớn lên, nhưng Thủy Trung đang tìm kiếm ca ca tung tích. Nàng nghe nói tiên nhân có thể ngày đi ngàn vạn dặm, đặc biến Cửu Châu năm vực chi địa, thế là nàng liền muốn bái nhập tiên môn. Nhưng không có tiên môn muốn thu nàng, bởi vì nàng tư chất không đủ, không có thiên phú, thậm chí liền phàm thể cũng không bằng, không thể tu hành. Nhưng nàng cũng không nhục trí, cũng không mệt mỏi, mà là một mực tại trong hồng trần tranh độ, dựa vào trong lòng kia một luồng muốn tìm tới ca ca chấp niệm, nghịch thế mà lên. Nàng tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh, cùng mình tranh, cũng không có xuất chúng thiên tư, nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết trên đời chư vương, giết ra một cái nhuốm máu đế lộ, độc lập trên 9 tầng trời, bệ nghệ vạn cổ chư thiên. Chưa từng như phàm thể thể chất cuối cùng hướng đi đỉnh cao nhất, trở thành xưa nay cường đại nhất tồn tại một trong. Nàng là xưa nay tài năng nhất nữ tử, kinh diễm vạn cổ, sừng sững trên 9 tầng trời, nhường chúng thần đô vì đó run rẩy. Nhưng nàng làm ra hết thảy đều không phải là vì tất cả tu sĩ cũng tha thiết ước mơ thành tiên. Nàng một mực tại trong hồng trần tranh độ, một mực chờ đợi một người, các loại vị kia thiếu niên, chờ hắn trở về. Đến đây, hình ảnh kết thúc. Vài trăm mét hành lang bích họa rốt cục toàn bộ tạo dựng xong xuôi. Cảm tạ quan miệng điểm khen thưởng. Chương 08, bí cảnh tạo dựng xong xuôi, hô hấp ở giữa tấn thăng tiên tự cảnh. Dài trăm thước hành lang, theo ngoan nhân nữ đế còn nhỏ bắt đầu, mãi cho đến nàng giết ra một cái nhuốm máu đế lộ, sừng sững trên 9 tầng trời, quan sát vạn cổ chư thiên kết thúc. Trong thời gian này đủ loại trải qua, đơn giản như là truyền kỳ, như là thần thoại. Bất quá, cho dù đã đem tất cả bích họa cũng bổ khuyết xong xuôi, Tần Mục vẫn không có dừng lại ý tứ. Hắn biết rõ, còn kém một bước mấu chốt nhất, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hối đoái tiên thiên đạo ngân, minh khắc nhập bích họa bên trong, đem bích họa trên chẳng cảnh toàn bộ cụ hiện ra. Chỉ cần quan sát bích họa, liền sẽ đắm chìm trong đó, nhìn thấy những này đã từng phát sinh qua hình ảnh. Tần Mục nói yêu cầu của mình, chỉ là cứng nhắc bích họa, căn bản khó mà đem ngoan nhân truyền kỳ trải qua hoàn mỹ thể hiện ra. Chỉ có bực này như ngày đó chi cảnh liền phát sinh ở trước mắt, rõ mồn một trước mắt cảm giác, khả năng hoàn mỹ đem biểu hiện ra ngoài. Ngài rung động điểm số. Ngài rung động điểm số. Ngài rung động điểm số 4. Ngài rung động điểm số. Rung động điểm số như mặt nước trôi qua. Đến cuối cùng, dài trăm thước hành lang tất cả bích họa rốt cục đều đã bị cải tạo xong xuôi. Mà bây giờ, những này bích họa tựa như là trải qua vẽ rồng điểm mắt chính tự, rốt cục trở nên sinh động như thật bắt đầu. Thật giống như nơi này chân chính ghi lại một tôn nhân tộc nữ đế quật khởi sự. Rốt cục đem hành lang tạo nên xong xuôi, Tần Mục lại tại hành lang sau tạo nên một tôn cổ điện. Trong cổ điện bày biện 10 điểm đơn giản, chỉ có trung ương một cái án mình. Về phần án mình trên chỗ phóng chi vật, Tần Mục cũng đã sớm có dự định. Hệ thống, mở ra danh sách trao đổi, ta muốn đổi lấy ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công. Tần Mục nói. Lập tức, hệ thống danh sách trao đổi liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Thôn thiên ma công, toàn bộ quyển, giá bán 300 vạn rung động điểm số, 300 vạn rung động điểm số. Tần Mục tắt lưỡi, cái này nhiều lắm, hắn cũng hối đoái không nổi a. Bất quá cũng may thông qua hệ thống có thể hối đoái bộ phận thôn thiên ma công, mà không phải toàn bộ. Bằng không mà nói, muốn hối đoái cả quyển thôn thiên ma công, Tần Mục không biết do muốn tích lũy đến năm nào tháng nào, khả năng gom góp những này rung động điểm số. Cuối cùng, Tần Mục hao tốn 10 vạn rung động điểm số, đổi thôn thiên ma công trước hai quyển. Có cái này hai quyển nội dung, đủ để khiến một cái không thông tu hành phàm nhân tu hành đến tiên tượng cảnh giới. Một bản xưa cũ thiên kinh xuất hiện tại Tần Mục trong tay, tản ra xa xăm mênh mông khí tức, chính là thôn thiên ma công trước hai quyển nội dung. Đem thôn thiên ma công trước hai quyển đặt ở án mình trên về sau, Tần Mục lại hao phí một vạn rung động điểm số, đổi một bộ chống không kinh quyển, đồng dạng bày ra có trong hồ sơ mình bên trên. Này tấm chống không kinh quyển, sở dĩ giá trị một vạn rung động điểm số, là bởi vì trên đó có cấm chế tồn tại, tu vi tại thánh nhân cấp phía dưới tu sĩ, căn bản nhìn không thấu sách cổ trên nội dung. Quyển sách cổ này, Tần Mục cũng không định lập tức tại trên đó tăng thêm nội dung. Bởi vì cái này sách cổ, xem như hắn lưu lại một cái cùng ngoan nhân đại đế có liên quan manh mối. Dù sao cái này sách cổ bên trên có cấm chế tồn tại, không phải thánh nhân căn bản là không có cách xem đấu. Ngày sau người hữu duyên đạt được cái này sách cổ, Tần Mục lúc nào muốn một lần nữa quay chúng quanh ngoan nhân đại đế bố cục, liền sẽ một lần nữa tại cái này sách cổ bên trên viết nội dung, cũng nhường người khác nhìn thấy. Bởi vì cái này sách cổ là hắn dùng rung động điểm số hối đoái, nghĩ tại thượng diện mình khắc nội dung, bất quá là lại chuyện quá đơn giản tình, dù là cái này sách cổ tại người khác trong tay cũng đồng dạng. Cái này cái thứ hai bí cảnh, cất giữ chính là ngoan nhân đại đế bộ phận truyền thừa. Tần Mục nhìn trước mắt đã bị tạo dựng hoàn thiện tốt bí cảnh, lẩm bẩm. Về sau, hắn sẽ tạo dựng rất nhiều bí cảnh, dẫn đạo rất nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trong thần thoại tồn tại xuất hiện. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng sẽ bố trí từng vị cường giả truyền thừa, dẫn đạo đương thời nhân tộc sinh ra càng nhiều cường giả. Đã từng lịch sử để cho ta biết, tương lai lịch sử để cho ta thôi động. Loại này giấu ở phía sau màn, là một cái huyền huyễn thế giới lớn nhất phía sau màn bo cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái. Cái thứ hai ngoan nhân truyền thừa bí cảnh đã dựng hoàn tất, tiếp xuống liền đem cái này bí cảnh bám vào tại thanh đồng chiếc nhẫn bên trên, sau đó đưa lên tiến vào thiên đoạn sơn mạch. Tần Mục tâm niệm vừa động, không tiếp nạp bản, hao phí trọn vẹn 3 vạn rung động điểm số, đổi một cái vẻ ngoài xưa cũ, nhưng lại ẩn chứa từng tia tiên vận thanh đồng chiếc nhẫn. Sau đó, đem cái này cái thứ hai ngoan nhân truyền thừa bí cảnh bám vào tại cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn bên trên. Chỉ cần chạm tới cái này thanh đồng chiếc nhẫn, tinh thần lực liền sẽ bị dẫn dắt, tiến vào cái này cái thứ hai bí cảnh ở trong. Sau đó, càng sẽ có không gian thông đạo hình thành, hấp dẫn cái khác tu sĩ tiến vào. Bất quá, đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể tiến vào dài trăm thước hành lang nơi ở, về phần phía sau cổ điện, chỉ có thông qua Tần Mục thiết hạ khảo nghiệm người mới có thể thông qua. Làm xong đây hết thảy, Tần Mục nhìn thoáng qua hắn trước mắt rung động điểm số. Trước đó, hắn rung động điểm số đã tăng tới 25 quả bạn. Hiện tại tạo dựng xong cái thứ hai bí cảnh về sau, hắn rung động điểm số chỉ còn lại gần 6 vạn. Lần này cần tiến về Thiên Đoạn Sơn Mạch, nơi đó chỉ sợ hiện tại cũng là tu sĩ, ta phải tăng lên một phen thực lực. Tần Mục theo bí cảnh không gian bên trong rời khỏi, vuốt vuốt trong tay thanh đồng chiếc nhẫn, suy tư nói: hắn hiện tại vẫn chỉ là một phàm nhân, loại này tu vi đi Thiên Đoạn Sơn Mạch khẳng định là không được. Bất quá, Tần Mục đến cũng không nóng nảy, bởi vì chỉ cần có rung động điểm số nơi tay, tăng thực lực lên, bất quá là vài phút sự tình, lại cực kỳ đơn giản. Hệ thống, ta hiện tại rung động điểm số toàn bộ dùng tới, có thể đem cảnh giới tăng lên tới cái gì tình trạng? Tần Mục hỏi. Ngài có hai loại này lựa chọn, một, cái lấy tăng lên cảnh giới làm chủ, tu luyện công pháp giai, có thể tăng lên đến nửa bước đại năng. Hai, tất cả cảnh giới giai tu luyện mạnh nhất của kinh, đánh vỡ cảnh giới cực hạn, cũng phụ tu cường đại chiến pháp, có thể đem cảnh giới tăng lên đến thiên tượng nhất trọng thiên. Cảnh giới tu luyện, ngưng huyết, thối cốt, thần kiều, thiên tượng, hóa long, đại năng, vương giả, thánh nhân, đại đế, nửa bước đại năng cùng thiên tượng nhất trọng thiên. Trên lệch là thật lớn. Bất quá cũng chỉ là trên lệch cảnh giới lớn, nếu là luận về sau tiềm lực, khẳng định là thiên tượng nhất trọng thiên tốt nhất. Ta bây giờ tại cái này địa phương, cường đại tu sĩ cũng không nhiều, tu vi tăng lên tới thiên tượng cảnh đã đầy đủ dùng. Tân Mục chỉ là suy tư mấy giây, liền quyết định được chủ ý hắn lựa chọn cái sau, đem thực lực đột phá đến thiên tượng cảnh giới. Dù sao, cảnh giới loại này đồ vật, về sau có rung động điểm số, muốn làm sao tăng lên làm sao tăng lên. Nhưng là căn cơ, nếu là bắt đầu không có đánh tốt, đến đằng sau lại nghĩ tăng lên, coi như khó khăn. Mà lại, cái này băng tuyết thành phụ cận, cũng không có gì cường đại tu sĩ. Thiên tượng nhất trọng thiên tu vi đã đầy đủ quét ngang hết thảy. Hệ thống, ta lựa chọn cái thứ hai phương án. Tần Mục nói. Thanh âm rơi xuống, rung động điểm số phi tốc trôi qua, Tần Mục thực lực cũng cơ hồ lấy một cái hô hấp một cảnh giới tốc độ kinh khủng, cấp tốc tăng lên. Chỉ là mấy hơi thở về sau, thực lực của hắn đã từ không thông tu luyện phàm nhân trở thành một tên thiên tượng cảnh nhất trọng thiên đại tu sĩ. Lại tất cả cảnh giới cũng tu luyện mạnh nhất của kinh, đánh vỡ tất cả cảnh cực hạn, có được cường đại vô song chiến lực. Chương 09, Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết cải biến vận mệnh bắt đầu một lần hô hấp, tấn thăng một đại cảnh giới. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, đang lâm thiên tượng cảnh. Căn bản không cần cái gì tu luyện, chỉ cần rung động điểm số đầy đủ, liền có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới, lại là hoàn mỹ nhất trạng thái. Loại chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ làm thế gian tu sĩ ghen tị phát cuồng. Người khác đau khổ tu luyện cả đời, đều khó mà tu luyện tới thiên tượng cảnh. Mà Tần Mục chỉ dùng mấy cái hô hấp thời gian, liền đăng lâm này cảnh giới. Lúc này Tần Mục cảm giác trong cơ thể mình có cường đại thần lực phun trào, sinh mệnh tinh khí sôi trào, thân thể không tì vết vô cấu, tay áo phiêu động, như trích tiên lâm trần, linh hoạt kỳ ảo mà phong vắng. Đem thực lực tăng lên đến thiên tượng cảnh về sau, Tần Mục tra xét một phen mình lúc này trạng thái. Túc chủ, Tần Mục cảnh giới, thiên tượng nhất trọng thiên tu luyện công pháp, Sơn Hà ấn, Nhật Nguyệt ấn, Nhân Vương ấn, Tuyết Mãn Càn Khôn, Vương Đạo Sát Quyền, Tiệt Thiên Chỉ Bí Thuật, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Tinh Thần Diệu Cửu Thiên Tạo Dựng Bí Cảnh, Cửu Long Kéo Quan Bí Cảnh, Ngoan Nhân Đại Đế Chuyển Thừa Bí Cảnh tại cảnh giới tăng lên đồng thời, Tần Mục tự nhiên mà vậy liền có được cùng từng cái cảnh giới ghép đôi cường đại công pháp. Bởi vậy, hắn không chỉ là cảnh giới cao thâm, liền liên chiến lực cũng đồng dạng kinh người. Lúc này Tần Mục tại cái này băng tuyết thành phụ cận cương vực, không nói là vô địch tồn tại, nhưng cũng đủ để quét ngang hết thảy. Đây cũng là thiên tượng cảnh lực lượng a, thật đúng là kinh người a. Tần Mục cảm nộ một phen tự mình thời khắc này trạng thái, mỉm cười tiếp xuống, chính là chạy tới Thiên Đoạn Sơn Mạch, đem cái này thứ hai bí cảnh bố trí đi. Ngay tại Tần Mục chuẩn bị chạy tới Thiên Đoạn Sơn Mạch bố trí Ngoan Nhân Đại Đế chuyển thừa bí cảnh thời điểm, tận mắt nhìn thấy Cửu Long Kéo Quan cùng Ngoan Nhân Đại Đế hư ảnh biến mất Tuyết Như Yên, nhưng lại chưa cùng cái khác tu sĩ đội vàng chạy tới Thiên Đoạn Sơn Mạch, mà là quay người về tới băng tuyết tông. Tuyết Như Yên cực kỳ thông minh, nàng rất rõ ràng, dù là vị này đã từng nhân tộc vô thượng nữ đế, thật tại Thiên Đoạn Sơn Mạch lưu lại thứ gì, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy có thể có được. Nếu là không có duyên phận, e là cho dù đem Thiên Đoạn Sơn Mạch lật khắp, cũng tìm không được cái gì. Cho nên, nàng chuẩn bị về trước băng tuyết tông, đồng phát động toàn bộ tông môn, cùng nhau đi tới Thiên Đoạn Sơn Mạch, tìm kiếm vị này nhân tộc đại đế di lưu chi vật. Trở lại băng tuyết tông, Tuyết Như Yên đầu tiên là đem toàn tông nhân viên cũng triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó phân phó, nhường toàn tông người hành động, cùng một chỗ tiến về Thiên Đoạn Sơn mạch, tìm kiếm đại đế Di Lưu chi vật. Lăng Tuyết đâu? Làm sao không có gặp nàng? Phân phó xong sự tình về sau, Tuyết Như Yên nhíu mày hỏi, nàng cũng không nhìn thấy tự mình đại đệ tử Diệp Lăng Tuyết. Hồi bẩm tông chủ, Lăng Tuyết sư muội đang lúc bế quan. Một vị đệ tử cẩn thận nghiêm túc đáp. Ai, các ngươi đi thôi, ta đi tìm nàng. Tuyết Như Yên than nhẹ một tiếng, thân ảnh đã biến mất tại đại điện bên trong. Băng Tuyết Tông, một tòa trong cổ điện. Một vị bạch y tung bay, tóc xanh như suối, dung mạo tuyệt mỹ nữ hải, ngay tại nhắm mắt tu luyện. Tuyết Như Yên xuất hiện tại cô gái này bên người, nhìn về phía nữ hải trong ánh mắt có một tia đau lòng. Cô gái này chính là đệ tử của nàng Diệp Lăng Tuyết. Diệp Lăng Tuyết thiên tư, tại Băng Tuyết Tông đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có thể coi là được là hạ đẳng. Bởi vì nàng trời sinh thể chất liền không phải rất tốt, tu luyện thậm chí so một chút đệ tử bình thường đều muốn chậm. Nhưng nàng cực kỳ thông minh, lại kiên nghị chăm chỉ. Người khác tu luyện thời điểm, nàng cũng tại tu luyện. Người khác lúc nghỉ ngơi, nàng còn tại tu luyện. Có thể nói, nàng là toàn bộ Băng Tuyết Tông tu luyện chăm chỉ nhất đệ tử. Cũng chính bởi vì cố này dẻo dai cùng chơi liều, Diệp Lăng Tuyết khả năng tu vi ổn ép đệ tử khác một đầu, cũng đạt được Tuyết Như Yên ưu ái, bị nàng thu làm thân truyền đệ tử. Mà bây giờ, bởi vì cùng kia Viễn Diệt cung thiếu chủ định ra quyết đấu ước định, cự ly quyết đấu kỳ hạn cũng không đủ một tháng. Cho nên Diệp Lăng Tuyết tu hành càng thêm khắc khổ, muốn tận lực tăng lên thực lực của mình, tốt ứng đối tiếp xuống kiêu chiến. Lăng Tuyết, tỉnh lại. Tuyết Như Yên lấy đạo âm quát nhẹ, làm cho Diệp Lăng Tuyết theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Diệp Lăng Tuyết mở ra như mặt nước hai con người, nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Diệp Lăng Tuyết, thanh âm hơi kinh ngạc. Lăng Tuyết, vi sư có việc phải nói cho ngươi. Tuyết Như Yên đem vừa mới ở trong đại điện chuyện phân phó lại đối Diệp Lăng Tuyết nói một lần. Không ngờ, tại nghe xong Tuyết Như Yên nói lời về sau, Diệp Lăng Tuyết mặc dù giận mình, nhưng lại có chút do dự nói, sư tôn, không phải có cái khác các sư minh sư tỷ đi sao? Ta muốn tiếp tục lưu lại tu luyện, thời gian đã không nhiều lắm, ta không muốn chậm trễ. Lăng Tuyết, một vị khổ tu, có đôi khi cũng không thể giải quyết vấn đề. Tuyết Như Yên nhịn không được nói, sư tôn mặc dù không muốn nói, nhưng này Viễn Diệt cung Lý Vô Thường, mặc dù chăm chỉ cùng thông tuệ viễn không kịp ngươi, nhưng lại trời sinh có được vương thể, tu luyện làm ít cũng to. Lại thêm có cổ tộc ủng hộ, ban thưởng đến bí bảo cùng thần dược, coi như ngươi bây giờ tu luyện lại khắc khổ, sau một tháng cũng rất khó là đối thủ của hắn. Sư tôn, ta biết rõ. Diệp Lăng Tuyết bình tĩnh nói, nhưng ta không muốn từ bỏ, ta đã nghĩ kỹ, sau một tháng, nếu ta không địch lại kia Lý Vô Thường, dù là chiến tử tại chỗ, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Diệp Lăng Tuyết thanh âm bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo. Nàng đã nghĩ kỹ, sau một tháng quyết đấu, nếu nàng thật có thể thắng, tự nhiên hết thảy nan để giải quyết dễ dàng. Nếu nàng không địch lại kia Lý Vô Thường, dứt khoát trực tiếp chiến tử, cũng sẽ không bằng lòng đối phương yêu cầu. Lăng Tuyết, ngươi yên tâm, coi như ngươi thua, sư tôn cũng sẽ không đáp ứng hắn Huyễn Diệt cung yêu cầu. Tuyết Như Yên kiên định nói. Nàng Tuyết Như Yên cũng không phải bán đệ tử, hướng địch nhân khuất phục người. Bất quá bây giờ, ngươi cũng không cần lại bế quan, theo vi sư đi Thiên Đoạn Sơn mạch đi, một số thời khắc, duyên phận muốn so tu luyện hơi trọng yếu hơn. Coi như không có thu hoạch gì, là giải sầu một chút cũng tốt. Tuyết Như Yên nói. Tốt ta, hết thệ cũng nghe sư tôn phân phó. Diệp Lăng Tuyết gật đầu nói. Vậy thì tốt, vi sư hiện tại liền dẫn ngươi đi Thiên Đoạn Sơn mạch. Dứt lời, Tuyết Như Yên liền dẫn Diệp Lăng Tuyết lên đường tiến về Thiên Đoạn Sơn mạch. Trước khi chuẩn bị đi, Tuyết Như Yên nhìn xem ánh mắt kiên nghị Diệp Lăng Tuyết, trong lòng âm thầm thở dài. Đồ nhi, vi sư thật hy vọng ngươi có thể tìm tới nhân tộc ta ngày xưa vị kia vô thượng tồn tại lưu lại cơ duyên. Có lẽ, cái này sẽ là ngươi cải biến vận mệnh bắt đầu. Chương 10, tiến vào bí cảnh, chiếu sáng bạn cổ vô địch đường. Băng Tuyết Thành bên ngoài, Thiên Đoạn Sơn mạch. Tần Mục Thu liễm khí tức, lặng yên đem viên kia thanh đồng chiếc nhẫn đặt ở nữ đế hư ảnh đã từng ngón tay giữa vòng bỏ ra khu vực, sau đó thay mặt ở một bên chuẩn bị xem kịch. Lúc này, Thiên Đoạn Sơn mạch bên trong đã tới không ít tu sĩ. Bọn hắn vừa mới cũng mắt thấy Cửu Long kéo quan rầm rộ, bây giờ truy tìm nữ đế dấu chân mà đến, tìm kiếm đại đế đã từng lưu lại vết tích. Sau đó không lâu, Tuyết Như Yên mang theo Diệp Lăng Tuyết khoan thai tới chậm. Lăng Tuyết, tại mảnh này khu vực bốn phía tìm một chút đi, nhân tộc ta ngày xưa tôn này vô thượng nữ đế, nên ở chỗ này vứt xuống một cái thanh đồng chiếc nhẫn. Nếu có duyên, có lẽ có thể tìm tới. Đến nơi đây về sau, Tuyết Như Yên nói với Diệp Lăng Tuyết. Sư tôn, nhân tộc ta trong lịch sử, thật đã từng sinh ra một vị có thể so sánh thái cổ hoàng tồn tại sao? Còn là một vị nữ tử. Diệp Lăng Tuyết mặt lộ vẻ hướng về chi sắc. Vừa mới nghe Tuyết Như Yên giảng thuật, nàng cũng là cảm xúc bành trướng. Nhân tộc trong lịch sử, thật đã từng tồn tại qua một tôn có thể so sánh thái cổ hoàng nữ đế, bây giờ tại đương thời hiện hóa sao? Nghĩ tất do thật, loại kia khí tức, loại huyết mạch kia rung động, căn bản không giả được. Tuyết Như Yên cảm thán nói, chỉ tiếc, dạng này một vị nhân tộc đại đế, chỉ là tồn tại ở xa xôi tuế nguyệt trước, nếu là ở vào đương thời, nhân tộc ta cũng không gặp qua như thế gian khổ. Nếu ta có thể bị đế, đăng lâm cực đạo chi đỉnh, sẽ làm phù hộ nhân tộc ta vạn thế thiên thu, nhường nhân tộc sừng sững tại cường tộc chi lâm, cũng không tiếp tục bị chủng tộc khác khi nhục nô dịch. Diệp Lăng Tuyết nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Cái nào tu sĩ không muốn đăng lâm đỉnh cao nhất, nhìn xem chỗ cao nhất phong thái, mà Diệp Lăng Tuyết còn muốn thủ hộ nhân tộc, không tiếp tục để nhân tộc nhận khi nhục, nhận áp bách. Nhân tộc phải tự cường. Bất quá ở trong lòng phát hạ một phen hoành nguyện về sau, Diệp Lăng Tuyết chỉ có thể than thở một tiếng, dựa theo sư tôn chỉ thị, tìm kiếm khắp nơi bắt đầu. Dù sao, trong truyền thuyết cực đạo cảnh giới, cự ly nàng thật sự là quá xa vời, mà lại nàng thiên tư như thế bình thường, muốn tu luyện tới loại này cảnh giới trong truyền thuyết, càng là khó càng thêm khó. Lúc đầu, Diệp Lăng Tuyết căn bản không nghĩ tới tự mình có thể tìm tới tôn này trong truyền thuyết nhân tộc nữ đế lưu lại đồ vật. Nhưng là một đoạn thời khắc, Diệp Lăng Tuyết lại đột nhiên giật mình. Nàng ánh mắt nhìn về phía mỗi một chỗ, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần tài. Ở nơi đó, một cái ngoại hình xưa cũ thanh đồng chiếc nhẫn, lặng lặng nằm ở nơi đó. Cái này, chính là sư tôn nói viên kia thanh đồng chiếc nhẫn. Diệp Lăng Tuyết trong lòng phanh phanh chực nhảy, đội vàng kêu gọi Tuyết Như Yến tới, đồng thời đi qua cầm lên thanh đồng chiếc nhẫn. Lăng Tuyết, ngươi vậy mà thật tìm được. Nghe được Diệp Lăng Tuyết kêu gọi về sau, Tuyết Như Yến vội vàng chạy đến. Khi thấy Diệp Lăng Tuyết trong tay thanh đồng chiếc nhẫn về sau, Tuyết Như Yên tâm cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Nàng có thể cảm giác được, cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn chính là đã từng bị kia nhân tộc nữ đế vứt xuống. Lăng Tuyết thử nghiệm hướng cái này thanh đồng chiếc nhẫn đưa vào một tia tinh thần lực thử một chút. Gặp Diệp Lăng Tuyết cầm thanh đồng chiếc nhẫn, không có bất luận phát hiện gì, Tuyết Như Yên nhịn không được nói. Được. Dựa theo Tuyết Như Yên phân phó, Diệp Lăng Tuyết cẩn thận nghiêm túc hướng thanh đồng chiếc nhẫn bên trong thâu nhập một tia tinh thần lực. Dị biến phát sinh. Thanh đồng chiếc nhẫn bắt đầu sáng lên, cũng tản mát ra từng sợi tiên huy, chiếu rọi tứ phương. Diệp Lăng Tuyết chỉ cảm thấy tự mình cả người tinh thần lực đều muốn bị hút vào cái này thanh đồng chiếc nhẫn bên trong. Lăng Tuyết. Tuyết Như Yên giật mình, vội vàng lấy tay bắt lấy Diệp Lăng Tuyết. Nhưng sau một khắc, thân hình của hai người lại đồng thời lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, không gian chậm rãi ba động, một chỗ không gian thông đạo chậm rãi tạo ra, không gian ba động tràn ngập tứ phương, giống như là con mồi, hấp dẫn lấy tứ phương tu sĩ đến đây. Giờ khắc này, rất nhiều ở đây sưu tầm tu sĩ cũng cảm ứng được không gian này ba động, tất cả đều bị kinh động, hướng nơi đây chạy tới. Khi thấy trước mắt không gian thông đạo, cùng không gian thông đạo phía trên lơ lửng thanh đồng chiếc nhẫn về sau, các tu sĩ đều kinh hãi. Cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn, vậy mà thật tại đây, còn có không gian thông đạo. Khó nói là ngày xưa vô thượng đại đế lưu lại tạo hóa. Nghĩ đến cái này, không còn tu sĩ do dự, tất cả đều vọt vào không gian thông đạo bên trong. Ngài thu được đến từ Lý Thần Thu rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Cổ Đông rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Vạn Vô Phong rung động điểm số. Các tu sĩ giống như thủy triều tiến vào không gian thông đạo, mà tần mục thu hoạch rung động điểm số cũng đang kéo dài dâng lên. Bất quá, dù sao không gian này thông đạo mang cho đông đảo tu sĩ rung động, không có biện pháp cùng lúc trước Cửu Long kéo quan bí cảnh lẫn nhau so sánh, cho nên tần mục rung động điểm số dâng lên tốc độ cũng không nhanh. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, chân chính đầu to ở phía sau đâu. Cho hay muốn bắt đầu đi. Tần Mục đi vào một gốc cổ mục dưới, thoải mái nhàn nhã ngồi xuống, nhắm hai mắt, chuẩn bị xem kịch. Hắn không cần tiến vào bí cảnh, chỉ cần một luồng thần hồn, liền có thể tự nhiên sẽ hiểu trong bí cảnh phát sinh hết thảy. Ngoan nhân đại đế truyền thừa bí cảnh. Là Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết khôi phục ý thức về sau, phát hiện mình đã đứng ở một cái cổ lão hành lang bên trong. Hành lang hai bên, khắc rõ một vài bức bằng đá điêu khắc, rải rác số bút, nhưng cũng giống như lúc. Nơi này là chỗ nào? Diệp Lăng Tuyết nhìn quanh chu vi, hơi có vẻ rung động hỏi. Nơi này nên là một chỗ bí cảnh, không biết có phải hay không vị kia đã từng nhân tộc nữ đế lưu lại, nhưng khẳng định cùng nàng có quan hệ. Tuyết Như Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi, suy đoán nói. Cái này khắc đá bích họa bên trên, giống như ghi chép cái gì. Diệp Lăng Tuyết quay đầu nhìn về phía bức thứ nhất khắc đá. Một vị thiếu niên quay thân đi xa, sau lưng hắn, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài hướng thiếu niên chạy nhanh, trên mặt tràn đầy vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Bắt đầu, khắc đá chỉ là khắc đá. Nhưng khi Diệp Lăng Tuyết đem tâm thần đắm chìm sau khi tiến vào, chỉ nghe một tiếng ầm vang, chu vi cảnh tượng lại biến, trước mắt khắc đá giống như là sống lại, đem khắc đá trên nội dung chân thực hiện ra ở trước mắt của nàng. Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết trạng thái cơ hồ tương đồng, tâm thần của hai người kịch chấn, một vài bức khắc đá bích họa trên nội dung liên tiếp hiện ra ở nàng nhóm trước mắt, mà kia một vài bức khắc đá trên tấm hình nội dung tái tạo năm đó cảnh tượng, chẳng những mở ra phủ bụi lịch sử một góc, còn tại hai nữ trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Các nàng xem đến một tôn vô thượng nhân tộc cổ chi đại đế quật khởi con đường, kia là một cái cô độc đường, là một cái con đường nhuốm máu, càng là một cái chiếu rọi chư thiên, chiếu sáng vạn cổ vô địch đường. Chương 11, hẳn không thể cùng đại đế cùng thế. Câu hoa tươi, câu đánh giá phiếu ngài thu được đến từ Tuyết Như Yên rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Diệp Lăng Tuyết rung động điểm số. Nhìn xem bí cảnh bên trong, Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết hai nữ, rung động không hiểu bộ dạng, Tần Mục không khỏi cười khẽ. Cái này thế nhưng là hắn hao phí tâm huyết tố liền ngoan nhân đại đế thành đế đường. Ngoan nhân đại đế vốn là một vị uy trấn hoàn vũ, cường thế đến cực điểm nữ đế, kinh diễm vạn cổ, danh xưng xưa nay tại tỉnh đầu tiên. Dạng này một vị cái thế nữ đế, cuộc đời của nàng trải qua hóa thành chân thực chi cảnh, hiện ra ở trước mặt. Đừng nói Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết, đổi ai đến cũng phải bị rung động tới cực điểm. Ngoan nhân đại đế, nhìn xem trước mặt khắc đá bích họa, Tuyết Như Yên suy nghĩ lại giống như là đi tới vạn cổ trước, chân chính thấy được tôn này sừng sững trên 9 tầng trời, quan sát đại thế chìm nổi vô địch nữ đế. Nàng cũng rốt cục đã hiểu, câu kia không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở về, rốt cuộc là ý gì. Đây là một vị chân chính ngoan nhân, cũng là xưa nay khó khăn nhất suy nghĩ nữ tử, vì tìm kiếm ca ca của mình, thậm chí không tiếc đối địch với thiên hạ. Nàng đăng lâm cực đạo chi đỉnh, không vì cái khác, chỉ vì có thể tìm tới ca ca của nàng, thân nhân của nàng. Lấy một giới không bằng phàm thể thể chất, cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất, ngoan nhân đại đế, quả thật là xưa nay tài tình đệ nhất. Diệp Lăng Tuyết cũng tại rung động. Nàng mặc dù cần cù tu luyện, nhưng cũng thường xuyên vì mình thiên tư không đủ mà buồn rầu. Nhưng bây giờ, nàng lại biết rõ, tại nhân tộc vạn cổ trước trong lịch sử, từng có dạng này một tôn nữ tử. Thể chất của nàng thậm chí liền phàm thể cũng không bằng, tu đạo càng là vô cùng gian nan, căn bản không có tông môn nguyện ý muốn nàng.
nhưng nàng lại nương tựa theo kinh diễm vạn cổ tài tình, khai sáng ra thôn thiên ma công, nghịch phá thiên địa, giết hết chư vương, thôn phệ bản nguyên, cuối cùng đăng lâm vô thượng đế vị, quan sát vạn cổ chư thiên. Cùng Oan Nhân Đại Đế so sánh, điều kiện của nàng thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cùng Oan Nhân Đại Đế so sánh, biểu hiện của nàng lại thật kém xa tích tắp. Ông, không gian ba động. Tại Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết về sau, lại có nhân tộc các tu sĩ lục tục ngo ngoe tiến vào không gian truyền thừa. Cùng Tuyết Như Yên, Diệp Lăng Tuyết hai nữ, đến tiếp sau tiến vào bí cảnh nhân tộc các tu sĩ, đồng dạng bị khắc đá bích họa trên nội dung hấp dẫn. Sau đó, chính là làm cho những này nhân tộc các tu sĩ tâm thần khuấy động rung động hành trình. Tôn này sừng sững trên 9 tầng trời, đã quan tải mà đi nhân tộc vô thượng đại đế. Nàng cuộc đời, chậm rãi hướng đám người mở ra một góc. Nàng là nhân tộc sử thượng kinh diễm nhất đại đế, là vạn cổ tuế nguyệt trưởng hà bên trong, tài năng nhất nữ tử, cũng là từ xưa đến nay đầu tiên ngon nhân. Nàng thiên tư không đủ, không cách nào tu luyện, lại cuối cùng nghịch loạn thiên địa, nghịch thiên mà đi, thành tựu vô thượng đế thân, quét ngang vạn cổ vô địch thủ, quang huy chiếu rọi cửu trọng thiên. Nàng lấy sát chứng đạo, giết hết cửu thiên thập địa, làm cho chư thiên vạn vực chí tôn giai rung động, thiên hạ chúng sinh quỳ bái. Nàng từng quét ngang hoang lục hợp, đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, khí thôn sơn hà, quan sát thiên hạ. Tất cả tiến vào bí cảnh tu sĩ, thần hồn cũng đắm chìm trong hai bên khắc đá bích họa bên trên. Đây là một tôn ngày xưa nhân tộc nữ đế quật khởi sử, cũng là thuộc về nhân tộc đã từng quang huy tuế nguyệt. Nhân tộc vô thượng đại đế, Oan Nhân đại đế. Nhân tộc ta, vậy mà thật xuất hiện qua bực này đang lâm nhân đạo đỉnh cao nhất vô địch tồn tại. Lấy không bằng phàm thể thể chất chứng đạo, thật như là thần thoại. Rất nhiều tu sĩ tự lẩm bẩm, thậm chí nhịn không được quỳ trên mặt đất, hướng khắc đá trên Oan Nhân đại đế hình tượng dập đầu. Trong lòng của mỗi người cũng tràn ngập không có gì sánh kịp rung động. Trước đó, nương theo lấy Cửu Long kéo quan bí cảnh xuất hiện Oan Nhân đại đế hư ảnh, mặc dù cũng cho nhân tộc các tu sĩ mang đến to lớn rung động. Nhưng này rung động còn lâu mới có được hiện tại tới mãnh liệt. Nếu như nói, trước đó Oan Nhân đại đế hình tượng là lỗ trống. Như vậy hiện tại, có những hình khắc đá này bích họa làm bằng chứng, Oan Nhân đại đế hình tượng bắt đầu trở nên tiên hoạt. Ngài thu được đến từ Trần Không Giáng dấp rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Lý Dương rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Mạc Sơ Tuyết rung động điểm số 4. Ngài thu được đến từ Diệp Vô Trần rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Giang Vô Lưu rung động điểm số. Tân Mục thu hoạch rung động điểm số, điên cuồng đổi mới dâng lên. Không bao lâu, liền đem cấu tạo cái này thứ hai bí cảnh tiêu hao hết rung động điểm số cũng bổ sung trở về, biến thành hơn 20 vạn. Mà rung động điểm số dâng lên tốc độ không có chút nào chậm dần ý tứ, còn tại tấn mạnh dâng lên. 20 vạn, 21 vạn, 23 vạn. Không có khác nguyên nhân, đối với tại có hạn trong lịch sử, chưa từng sinh ra cực đạo tồn tại nhân tộc mà nói, Oan Nhân đại đế đột nhiên xuất hiện, đối nhân tộc mang tới rung động thật sự là quá cường liệt. Mà bây giờ, có những hình khắc đá này bích họa bằng chứng, Oan Nhân đại đế hình tượng bắt đầu trở nên tiên hoạt. Nàng cũng không phải là một cái hư vô lỗ trống thần thoại, mà là thật đã từng tại lịch sử trường hà bên trong xuất hiện qua, thuộc về nàng Quang Huy, từng chiếu rọi vạn cổ càn khôn. Vô thượng cổ chi đại đế à, nếu là ngươi sinh ở thế này tốt biết bao nhiêu, như thế, nhân tộc ta liền được cứu rồi. Một vị tuổi già tu sĩ, nhịn không được ngã nhào xuống đất bên trên, nước mắt tứ chảy ngang. Hắn hướng về khắc đá bích họa trên Oan Nhân đại đế hình tượng, không ngừng dập đầu, cái trán cũng đập phá, có máu chảy ra, nhưng hắn nhưng như cũng không có dừng lại. Vị lao nhân này, cả đời trôi qua cực kỳ đau khổ. Gia tộc thân nhân có rất nhiều cũng bị cổ tộc nô dịch thức hiếp mà chết, nhưng hắn nhưng thực lực thấp, liền trả thù khả năng cũng không có. Nhưng ở khắc đá trên tôn này vô thượng nhân tộc đại đế lúc còn sống đâu? Nhân tộc vấn đỉnh thiên hạ chí cao, vạn tộc cúi đầu, không dám không theo. Khi đó, cho dù là một vị thực lực nhỏ yếu nhân tộc, cũng dám ngang nhiên đi lại tại Hồng Hoang đại địa bên trên, mà không cần phải lo lắng bị cướp lướt, bị nô dịch, bị ức hiếp, thậm chí là bị xem như huyết thực ăn hết. Hắn không thể sinh ở đi qua, cùng cổ chi đại đế cùng thế, tận mắt nhìn thấy đại đế thần uy, được hưởng một thế thái bình. Có lẽ là cảm nhận được vị này tuổi già tu sĩ kêu gọi, hành lang cuối cùng có chói lọi quang hoa bắn ra, giống như là đang hấp dẫn trước mọi người tới. Đông đảo nhân tộc tu sĩ tất cả đều khởi hành, hướng cuối hành lang đi đến, trong mắt ẩn có một vẻ hy vọng chi sắc. Vị này đã từng nhân tộc trong lịch sử vô thượng đại đế, sẽ vì bọn hắn lưu lại thứ gì sao? Hiện tại hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng cái, trong đó xem mây muốn nhất là đánh giá phiếu, trong tay có đánh giá phiếu thật to còn xin nhiều ném một chút nha. Đương nhiên cái khác cũng cầu, chỉ cần có một hạng thỏa mãn tăng thêm điều kiện, xem mây liền sẽ ngày đó tăng thêm. Thỏa mãn hai hạng, vậy liền thêm hai hơn, không có hạn mức cao nhất. Chương 12, tần mục bố trí, thôn thiên truyền thừa. Hành lang cuối cùng, quang mang chói lọi, giống như là nối liền một cái thế giới khác. Đông đảo tu sĩ hướng về phía trước, phát hiện một mặt lóe ra hào quang năm màu không gian thông đạo ngăn tại trước mặt mọi người. Lại là một cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo này, lại thông hướng nào đâu? Có to gan tu sĩ đi đến tiến đến, vừa bước một bước vào không gian thông đạo, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, tên này tu sĩ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Còn lại các tu sĩ, nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao tiến lên, hướng không gian thông đạo đi đến. Tuyết Như Yên nhìn Diệp Lăng Tuyết liếc mắt, hướng đồ đệ của mình gật đầu, sau đó, hai người cũng đi đến tiến đến, vừa bước một bước vào không gian thông đạo bên trong. Đánh! Hào quang lóe lên. Mặc trước hết qua không gian thông đạo tu sĩ mở to mắt, nhìn về phía chu vi cảnh giới. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cái này! Nơi này không phải Thiên Đoạn Sơn Mạch sao? Mình bị truyền tống ra rồi. Cùng lúc đó, Thiên Đoạn Sơn Mạch các nơi cũng có quang mang hiện lên. Từng bị nhân tộc tu sĩ xuất hiện, bọn hắn vượt qua truyền tống môn về sau, cũng bị truyền tống đến Thiên Đoạn Sơn Mạch các nơi. Đám người vô cùng nghi hoặc. Kia trong bí cảnh, có nói chỉ có kia dài trăm thước hành lang sao? bọn hắn một lần nữa tìm tới nguyên bản thanh đồng chiếc nhẫn chỗ không gian truyền tống thông đạo chỗ. Lại phát hiện, vô luận là thanh đồng chiếc nhẫn, vẫn là không gian thông đạo, đều đã không thấy bóng dáng. Đông đảo nhân tộc tu sĩ không cam lòng tìm một lát, lại phát hiện không có chút nào thu hoạch về sau, chỉ có thể tiếc nuối ly khai. Bất quá, ngoan nhân nữ đế kia Quân Lâm Thiên Hạ phong cách vô địch, nhưng thủy chung ấn khắc tại tất cả may mắn tiến vào kia hành lang bên trong nhân tộc tu sĩ trong lòng. Tất cả tiến vào hành lang bên trong nhân tộc tu sĩ, cơ bản cũng bị truyền tống đến tiên đoạn sơn mạch, sau đó ly khai. Nhưng là có hai người lại là ngoại lệ. Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết thân ảnh của hai nàng, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thiên Đoạn Sơn mạch nơi nào đó, Tần Mục đuốt đuốt trong tay thanh đồng chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Đương nhiên cũng không phải là tất cả nhân tộc tu sĩ cũng bị truyền tống ly khai. Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết hai người, xem như thông qua được Tần Mục thiết trí tại hành lang cái này thứ một cửa ải khảo nghiệm, lúc này mới bị Tần Mục truyền tống đến hành lang sau trong cổ điện. Về phần cái khác nhân tộc tu sĩ, cũng không có thông qua khảo nghiệm, Tần Mục tự nhiên đưa bọn hắn ly khai. Mà lại làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là tất cả rời đi nhân tộc tu sĩ, đều chỉ sẽ coi là bí cảnh dừng ở đây, không có cái gì chỗ tốt. Bọn hắn căn bản cũng sẽ không biết rõ đến tiếp sau còn có cái khác bí cảnh. Dạng này, thông qua khảo nghiệm, đạt được Tần Mục ban cho ngoan nhân đại đế truyền thừa người, an toàn liền sẽ đạt được bảo hộ, sẽ không bị người khác ngấp nghé. Về phần Tần Mục thiết trí tại thứ một cửa ải bên trong khảo nghiệm, cũng rất đơn giản. Đó chính là quan sát mỗi vị nhân tộc tu sĩ, đang quan sát xong những hình khắc đá này bích họa sau phản ứng. Ngoan nhân đại đế truyền thừa, tự nhiên không thể truyền cho người bình thường, dạng này chẳng những không có tác dụng gì, còn có thể cưỡng hiếp ngoan nhân đại đế tên tuổi. Người bình thường cũng không xứng đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa. Nhưng ngoan nhân truyền thừa, đối thiên phú cũng không coi trọng, cho nên hơn xem trọng là tu sĩ tâm thái. Mỗi người xem hết khắc đá bích họa trên nội dung sau cảm xúc phản ứng cũng không đồng dạng. Có người rung động, có người e ngại, có người vô cùng sùng kính. Mà Tần Mục muốn tìm là loại kia nhìn qua ngoan nhân đại đế một thế đế lộ về sau, kính mà không sợ, mặc dù kính ngưỡng ngoan nhân, nhưng lại có thể ý niệm kiên định, tâm hệ nhân tộc người. Giống như là loại kia đồ hèn nhát, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ đầu nhập vào cổ tộc gia hỏa, nếu là đem ngoan nhân truyền thừa giao cho loại người này, đây chẳng phải là hung hăng đánh Tần Mục mặt. Tần Mục mới không có ngốc như vậy. Thân là bí cảnh người sáng lập, trong bí cảnh người nhất cử nhất động, mỗi một cái vi diệu cảm xúc biến hóa, suy nghĩ trong lòng, cũng chạy không thoát Tần Mục con mắt. Mà một phen sàng chọn xuống tới, điều kiện phù hợp, chỉ có Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết hai người. Cho nên, cũng chỉ có nàng nhóm, bị Tần Mục truyền tống đến hành lang sau đại điện bên trong, về phần những người khác, tự nhiên tất cả đều bị Tần Mục truyền tống ra. Đánh! Hào quang lóe lên. Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết hai nữ mở mắt ra về sau, phát hiện mình đã đi tới một tòa trong cổ điện. Cổ điện trống trải, không có bất kỳ trang sức gì, chỉ ở giữa cung điện cổ bày biện một cái án mình. Án mình bên trên, trưng bày hai quyển cổ kinh, tản ra xưa cũ mênh mông khí tức. Sư tôn. Diệp Lăng Tuyết nhìn về phía Tuyết Như Yên, trong ánh mắt có chút khẩn trương, nàng lo lắng nơi đây sẽ có nguy hiểm. Nên không sao. Tuyết Như Yên an ủi nhìn Diệp Lăng Tuyết liếc mắt, phân tích nói, bố trí bực này bí cảnh, tuyệt đối là tu vi viễn siêu sư tôn tồn tại, coi như nơi này thật sự có nguy hiểm, cũng không phải sư tôn có thể chống lại, cho nên sợ hãi cũng là vô dụng. Tuyết Như Yên an ủi Diệp Lăng Tuyết một câu, sau đó liền dẫn nàng hướng trong đại điện án mình đi đến. Thẳng đến hai người đi đến án mình trước, điểm đừng cầm lên án mình trên một quyển cổ kinh, như cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Hô. Mặc dù trong lòng có nắm chắc, Tuyết Như Yên vẫn là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cẩn thận nghiêm túc triển khai trong tay sách cổ, sau đó liền giật mình. Sách cổ bên trong trống rỗng, hoặc là nói có một tầng như sương mù thật mỏng cấm chế phong cấm tại sách cổ bên trên, làm nàng không cách nào nhìn thấu kinh quyển trên nội dung. Tuyết Như Yên nếm thử cởi ra cấm chế, nhưng là thử qua mấy lần về sau, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì cái này sách cổ trên cấm chế, lấy nàng tu vi, căn bản là không có cách cởi ra. Mà đổi thành một bên, Diệp Lăng Tuyết cầm lấy sách cổ, cũng nhẹ nhàng triển khai. Lập tức, một cỗ vô tận rộng lớn cùng bàng bạc khí tức từ trong sách cổ hiện lên. Sách cổ bên trên, quang hoa lưu chuyển, thần huy chợt chợt, trên đó đều là lít nha lít nhít tiểu chữ, mỗi một chữ cũng giống như một quả sao trời đồng dạng, giống như là ẩn chứa vị thiên diệt địa hào hùng bí lực. Mà sách cổ bài bừng, kia mấy cái như mặt trời mênh mông tiểu chữ, từng cái nhảy nhót mà ra, là gắn tại trong hư không, hiện ra ở Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết hai nữ trước mặt. Mấy biên tiểu chữ, giống như có được đặc thù nào đó ma lực, hấp dẫn hai nữ ánh mắt, cũng làm cho nàng nhóm tâm thần cực chấn. Diệp Lăng Tuyết nhìn xem trong hư không mấy chữ, trong miệng lẩm bẩm nói, mấy chữ này, tựa như là Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công. Khó nói là đã từng bị này nhân tộc nữ đế tự sáng tạo vô thượng cổ kinh. Chương 13, thế gian đều là địch con đường, thủ hộ nhân tộc ma. Canh thứ tư, cầu phiếu. Sư tôn, cái này tựa như là vị kia nhân tộc đại đế sáng tạo tuyệt thế cổ kinh. Diệp Lăng Tuyết âm thanh run rẩy nói, như này cổ kinh làm thật, vậy nó giá trị đơn giản không thể đánh giá. Không nổi, xem trước một chút. Tuyết Như Yên cũng là rung động trong lòng, nhưng nàng cưỡng chế trong lòng rung động chi tình, đem ánh mắt hướng Diệp Lăng Tuyết trong tay sách cổ ném đi. Cái này xem xét, liền rốt cuộc dừng lại không được. Cái kia năm tại sách cổ phía trên, từng cái giống như sao trời sáng chói ký tự, giống như là có được không có gì sánh kịp ma lực, hấp dẫn lấy Tuyết Như Yên chú ý cổ kinh trên mỗi một chữ, đều giống như tại bày tỏ thiên địa chí lý. Hơn như là đại đạo luân âm bên hai bên cạnh tấu vang lên, làm cho người có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Sau một hồi lâu, Tuyết Như Yên lúc này mới đem ánh mắt theo quyển cổ kinh này trên rời. Nàng thở sâu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, thanh âm cũng mang theo có chút rung động cùng thất thần. Lăng Tuyết, cái này đích thật là tôn này vô thượng nữ đế lưu lại truyền thừa.
Tuyết Như Yên cũng không đem quyển cổ kinh này toàn bộ xem hết, nhưng chỉ là nhìn qua bộ phận, nàng liền biết được, cái này cổ kinh tất nhiên là tôn này đại đế lưu lại. Bởi vì, thâm ảo như vậy cùng huyền diệu cổ kinh, nếu không phải đang lâm loại kia cực đạo vô thượng chi cảnh, căn bản cũng không có biện pháp có thể sáng tạo ra. Tạo hóa, đại tạo hóa a. Tuyết Như Yên thanh âm lẩm bẩm nói, đây là một vị ngày xưa vô thượng đế giả lưu lại truyền thừa. Đối tu sĩ mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Thần binh bảo vật tất nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là có thể tu luyện, trình bày vạn đạo cổ kinh. Sư tôn, cái này cổ kinh cho ngươi, ngươi nếu là tu hành về sau, nhất định có thể tu vi nâng cao một bước, tối thiểu nhất chúng ta băng tuyết tông không cần lại thụ kia miễn diệt cung áp bách. Diệp Lăng Tuyết dứt khoát quyết nhiên đem trong tay kinh quyển đưa tới Tuyết Như Yên trước mặt. Bất quá, Tuyết Như Yên lại lắc đầu, cũng không nhận lấy cổ kinh, mà là có chút vui mừng chính nhìn xem đệ tử nói, Lăng Tuyết, cái này tạo hóa cũng không phải là ta, mà là ngươi. Sư tôn. Diệp Lăng Tuyết hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ sư tôn là có ý gì. Ta vừa mới nhìn qua cái này cổ kinh, đây là dùng để tu hành cổ kinh, bên trong ghi lại theo ngưng huyết cảnh đến thiên tượng cảnh con đường tu luyện. Vị sư tu vi đã sớm vượt qua thiên tượng cảnh, tham nộ cái này cổ kinh, mặc dù cũng có trợ giúp, nhưng nó tại ngươi trong tay, có khả năng phát triển tác dụng mới là lớn nhất. Tuyết Như Yên vừa cười vừa nói, huống hồ, Lăng Tuyết, bản này cổ kinh thật là vì ngươi đo thân mà làm. Ngươi không phải thiên tư không được sao? Nếu như có thể tu hành tôn này vô thượng nữ đế cổ kinh, ngày sau, nói không chừng thật có thể đi ra một cái như nữ đế đồng dạng đường. Tuyết Như Yên thanh âm hơi xúc động. Quyển cổ kinh này, thật là Diệp Lăng Tuyết lượng thân đặc trước tạo. Diệp Lăng Tuyết thiên tư không tốt, tu hành cái này cổ kinh, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ta sao? Diệp Lăng Tuyết nhìn xem trong tay kinh quyển, tự lẩm bẩm. Lăng Tuyết, cái này cổ kinh đích thật là cùng ngươi phù hợp nhất. Bất quá nếu là tu hành, ngươi cũng muốn minh bạch, chỉ sợ ngày sau ngươi muốn đi, là một cái thế gian đều là đường. Tuyết Như Yên thần tình nghiêm túc, trịnh trọng nói, vị này ngoan nhân đại đế đi là đường gì? Lúc trước tại hành lang trông được qua khắc đá bích họa bên trên, đã hiện ra rất minh bạch. Kia là một cái cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng bạn tộc đấu, cùng mình đấu gian nan con đường, có thể xương tuyệt lộ. Tu hành quyển cổ kinh này, nhất định phải lấy vạn tộc tiên tiêu máu đến đổ vào, khả năng kết xuất rực rỡ nhất quả. Chỉ cần đi đến con đường này, hoặc là giống như ngoan nhân đại đế, một đường vô địch đi xuống, cũng cuối cùng vấn đỉnh cao nhất. Hoặc là, liền nửa đường chết trên đường, ảm đạm vất lạc. Trừ cái đó ra, không có loại thứ ba khả năng. Thế gian đều là địch đường sao? Diệp Lăng Tuyết nhẹ nhàng tự nói, nhãn quang sáng tỏ, thần sắc cũng biến thành kiên định, dù cho là con đường như vậy, ta cũng không sợ. Ta Diệp Lăng Tuyết mặc dù tiên tư không tốt, nhưng tự học đạo đến nay, không một ngày không cần cù phấn đấu. Ta đối với mình đủ hung ác, cũng là bởi vì ta muốn thay đổi hiện tại nhân tộc hiện trạng. Dù là biết rõ cái này hy vọng là như thế sao đời, nhưng ta vẫn không muốn từ bỏ. Ta muốn mạnh lên, bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân, bảo hộ băng tuyết tông các sư minh sư thị, bảo hộ thiên hạ ngàn ngàn tuyệt đối nhân tộc sinh linh. Ta muốn thiên hạ nhân tộc đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực đi lại tại cái này mênh mông giữa thiên địa. Ta muốn thiên hạ nhân tộc người người như rồng, sừng sững vạn tộc ở giữa, ôn lâm thiên hạ. Vì mục đích này, cho dù cùng vạn tộc là địch, ta y nguyên không sợ. Nếu là không thể thành công, vậy liền chết trên đường, ta cũng không hối hận. Diệp Lăng Tuyết thanh âm cũng không lớn, thậm chí có chút bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại là như thế kiên định. Mạnh lên, không ngừng mạnh lên, bảo hộ bên người nhân tộc, bảo hộ thiên hạ nhân tộc, đây cũng là Diệp Lăng Tuyết tu đạo tín niệm. Vì thế, dù là cùng thiên hạ vạn tộc là địch, nàng cũng không quan tâm. Đây cũng là nàng đạo. Giống giạc ngữ điệu, giống như là cùng trong tay sách cổ tạo thành thông cảm. Từng mai sáng lạn như sao trời kiểu chữ, theo sách cổ trên nhảy nhót mà ra, một mực ấn khắc tại Diệp Lăng Tuyết trong đầu. Giờ khắc này, Diệp Lăng Tuyết tựa hồ đạt được một loại nào đó tán thành, chân chính đạt được tu hành cái này Thôn Thiên Ma Công tư cách. Thôn Thiên Ma Công, coi như thật là ma công lại như thế nào? Diệp Lăng Tuyết khẽ miệng mỉm cười, tựa hồ cảm nhận được năm đó, ngoan nhân đại đế tôn này nhân tộc vô thượng đế giả, tại sao lại vì mình sáng tạo tuyệt thế cổ kinh lên danh tự như vậy? Ngoan nhân đại đế tu đạo, đang lâm chí cường, tuy chỉ là tại trong hồng trần các loại một người trở về, nhưng ở trong quá trình này, nàng cũng dùng hết tự mình bảo hộ thiên hạ nhân tộc sứ mệnh. Nếu ta là ma, cũng làm là thủ hộ nhân tộc chi ma. Vì thủ hộ nhân tộc, cho dù là ma, lại như thế nào? Hiện tại hoa tươi 4, đánh ra phiếu 4, khen thưởng cái, cự ly tăng thêm điều kiện còn kém một chút, mọi người cố lên a. Chương 14, cổ tộc Giang Lâm, bá đạo tùy tiện. Cái này Diệp Lăng Tuyết, thật là có đạt được cái này ngoan nhân truyền thừa tư cách. Bí cảnh bên ngoài, Tần Mục cười nói. Trong cổ điện mọi cử động trong mắt hắn, Diệp Lăng Tuyết phản ứng cũng tự nhiên chạy không thoát chú ý của hắn. Hiện tại xem ra, cái này Diệp Lăng Tuyết hoàn toàn chính xác có chiếm được ngoan nhân truyền thừa tư cách. Thiên tư không đủ không quan trọng, chỉ cần có một quả thủ hộ nhân tộc, là nhân tộc mà chiến tâm liền có thể. Đối Tần Mục mà nói, cái này rõ ràng hơi trọng yếu hơn. Bởi vì hắn không muốn tự mình tân tân khổ khổ bố trí mỗi một cái bí cảnh, trong đó cho chỗ tốt cũng bị một chút đồ hèn nhát, Bạch Nhãn Lang phải đi. Chỉ có giống Diệp Lăng Tuyết dạng này nhân tộc tu sĩ, mới có tư cách đạt được hắn ban cho chỗ tốt cùng cơ duyên. Tốt, ngoan nhân đại đế truyền thừa đã bố trí xuống dưới, các ngươi cũng nên ly khai. Khẽ nói một tiếng, Tần Mục vung tay lên, Tuyết Như Yên cùng Diệp Lăng Tuyết hai nữ liền ly khai bí cảnh, lại xuất hiện tại Thiên Đoạn Sơn mạch bên trong. Cái thứ hai bố trí bí cảnh hoàn tất, Tần Mục dò xét một phen tự mình giờ phút này có rung động điểm số. Trước đó, đang bố trí xong cái thứ hai bí cảnh, cũng đem thực lực của mình tăng lên về sau, hắn có rung động điểm số đã còn thừa không có mấy. Nhưng bây giờ, bí cảnh điểm số đã tăng vọt đến gần 40 vạn. Cái thứ hai bí cảnh đã hoàn tất, nên là chuyện kế tiếp làm nhiều chuẩn bị. Nhìn xem trống không một người thiên đoạn sơn mạch, Tần Mục như có điều suy nghĩ nói. Đầu tiên là Cửu Long kéo quan bí cảnh, ngay sau đó lại là ngoan nhân chuyển thừa bí cảnh, cái này hai đại bí cảnh như thế, sớm muộn cũng sẽ gây nên một chút có ý khác người chú ý hoặc là nói, là trừ nhân tộc bên ngoài cái khác bản tộc. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại thời gian còn thiếu, tin tức còn không có truyền ra ngoài. Đợi đến hai đại bí cảnh hiện thế sự tình ấp ủ, lên men xong xuôi, sớm muộn cũng sẽ truyền đến một chút cổ tộc trong lỗ hai. Tần Mục cũng không tin tưởng, những này cổ tộc sẽ đối với tin tức này thờ ơ. Bọn hắn khẳng định sẽ khai thác hành động. Đến lúc đó, tất cả cùng cái này hai đại bí cảnh tiếp xúc qua nhân tộc, chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, Tần Mục phải sớm làm chuẩn bị, đem cái này nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Băng Tuyết Thành, cự ly hai đại bí cảnh hiện thế đã qua mấy ngày. Cái này mấy ngày thời gian bên trong, Băng Tuyết Thành bên trong nhưng lại không yên tĩnh. Tất cả may mắn ngày đó mắt thấy Cửu Long kéo quan hiện thế, cùng tiến vào hành lang bên trong, quan sát đến ngoan nhân một thế đại đế đường nhân tộc các tu sĩ, cũng tại kích động nói tự mình chứng kiến hết thảy. Tại đã sớm bị phủ bụi trong cổ sử, nhân tộc đã từng sinh ra một tôn đế giả, quan sát vũ trụ hồng hoang, quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Tin tức này, giống như là chắc cánh, từ Băng Tuyết Thành làm trung tâm, hướng đông hoang vực cái khác địa phương phóng xạ mà đi. Mà đối mặt loại này tình huống, phía đại địa này chân chính kẻ thống trị, thái cổ bản tộc, rốt cục không còn bình tĩnh nữa, có hành động. Vâng. Băng Tuyết Thành trên không, đột nhiên có vô tận uy áp lan tràn, làm lòng người sinh kiềm chế. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, làm cho tất cả trong thành nhân tộc tất cả đều sinh lòng vẻ bất an, ngửa đầu nhìn trời. Trên bầu trời, một hàng thanh đồng cổ chiến xa từ chân trời mà đến, nghiền ép chân trời, oanh minh mà qua, ngưỡng chiến miên trên bầu trời Băng Tuyết Thành. Mỗi một chiếc chiến xa bằng đồng thau phía trên, cũng trải rộng đao tước đúa chặt vết tích, xưa cũ mà mênh mông. Những này thanh đồng trên chiến xa cổ, tất cả đều đứng vững vàng từng tôn thực lực mạnh mẽ sinh linh. Bọn hắn phía sau sinh ra một đôi cánh chim, người khoác giáp trụ, khí tức lạnh lạnh. Cầm đầu trên chiến xa cổ, càng là đứng vững vàng một tôn khí tức cường hoành sinh linh, phía sau trọn vẹn sinh ra hai đôi cánh chim, đầu lâu bên trên, càng là có ba quả huyết hồng con người, là vũ tộc sinh linh. Cầm đầu kia sinh linh, sinh ra hai đôi cánh chim, chỉ sợ có được vũ tộc vương tộc huyết mạch. Băng Tuyết Thành bên trong, có nhân tộc tu sĩ mở miệng, thanh âm có chút bất an. Vũ tộc, thái cổ vạn tộc bên trong một chi, trong tộc sinh linh thực lực cường đại, tương truyền tổ tiên càng là từng sinh ra số tôn cường đại vương tổ, nội tình hùng hậu, là phiến đại địa này chúa tể giả một trong. Vâng. Vũ tộc hiện thân, chỉ là bắt đầu, sau một lát, tại cùng vũ tộc đối lập phương hướng, vài đầu thần uy lẫm liệt, uy vũ hùng tráng thần sư, đạp không mà tới. Cầm đầu thần sư, so cái khác đồng loại càng là phải lớn hơn một đầu, toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, trên cổ vậy mà sinh ra ba cái đầu. Là cựu đầu thần sư nhất tộc. Đồng dạng có nhận ra cái này thần mình sư tử phần nhân tộc tu sĩ, hoảng sợ nói: "Cựu đầu thần sư cũng là một chi cường đại cổ tộc, nghe nói huyết mạch vượt thuần, tiềm lực càng lớn, trên cổ sinh ra đầu lâu liền sẽ càng nhiều. Nếu là sinh ra 9 quả đầu lâu, cho dù là tại cựu đầu thần sư nhất tộc trong lịch sử, đều là vô cùng cường đại tồn tại, có thể xưng vương làm tổ, cường đại vô song. Cầm đầu thần sư, mặc dù chỉ có 3 cái đầu, nhưng cũng tuyệt đối là bộ tộc này vương huyết hậu duệ. Vũ tộc, cựu đầu thần sư tộc, cái này hai chi thái cổ vạn tộc bên trong cường tộc đến tận đây, trong đó càng là có riêng phần mình vương tổ huyết mạch hậu duệ, bọn hắn đến Băng Tuyết Thành làm cái gì?" Một thời gian, toàn bộ Băng Tuyết Thành bên trong các tu sĩ cũng bắt đầu trở nên bất an, thậm chí sợ hãi bắt đầu. Phải biết, vũ tộc còn tốt, nhưng này cựu đầu thần sư nhất tộc, từ trước lãnh khốc vô tình, thậm chí ưa thích đem nhân tộc xem như huyết thực ăn hết. Nếu là trên bầu trời những này cựu đầu thần sư muốn hưởng dụng huyết thực, Băng Tuyết Thành bên trong, vô luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là phàm nhân, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vũ tộc, cựu đầu thần sư nhất tộc, cái này hai tộc cường giả quân lâm Băng Tuyết Thành trên không, riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên không, uy áp không hề cố kỵ phát ra, thậm chí làm cho Băng Tuyết Thành bên trong phàm nhân cũng bị chèn ép tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào động đậy. Vũ U, không nghĩ tới, vũ tộc lần này vậy mà phái ngươi đã đến. Ba đầu thần sư mở miệng, thanh âm ủ ủ, nói ra tôn này chiến xa bằng đồng trao bên trên, sinh ra hai đôi cánh chim vũ tộc cường giả thân phận. Sư cùng, ngươi không phải cũng tới à? Xem ra, cựu đầu thần sư nhất tộc, đối mấy ngày trước đây cái này Băng Tuyết Thành bên trong phát sinh sự tình, cũng rất để bụng à? Vũ U thanh âm bình tĩnh nói. A, muốn ta nói, trong tộc các trưởng bồi quá mức cẩn thận xem chừng. Sư cùng lung lay ba khỏa to lớn đầu lâu, thanh âm coi nhẹ, mấy ngày trước đây cái này Băng Tuyết Thành bên trong có dị tượng hiện ra. Hư hư thực thực nhân tộc đã từng cổ hoàng hiển hóa, làm sao có thể? Nhỏ yếu nhân tộc chỉ xứng biến thành tộc ta huyết thực, vực này tộc quần cũng xứng sinh ra hoàng giả. Người xin nói một thôi. Sư cùng ánh mắt cùng thần sắc đều vô cùng coi nhẹ. Nhỏ yếu nhân tộc đã từng sinh ra so sánh thái cổ hoàng cường giả, cái này sao có thể? Băng Tuyết Thành bên trong, một chút nhân tộc tu sĩ thần sắc oán giận, song quyền nắm chặt. Sư cùng coi nhẹ lời nói, làm cho trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn đều là hôm đó may mắn tiến vào bí cảnh hành lang, may mắn nhìn thấy ngoan nhân đế lộ tu sĩ, bọn hắn biết rõ. Kia hết thảy đều là thật. Nhân tộc thật đã từng có so sánh thái cổ hoàng cường giả hiện thế. Sư cùng lời này, rõ ràng là đang vũ nhục nhân tộc. Vũ nhục đã từng xuất hiện nhân tộc đại đế. Chương 15, nhân tộc ta có đế. Ha ha, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, lại có thể nào sinh ra so sánh thái cổ hoàng cực đạo tồn đây này. Bất quá trong tộc trưởng bối có lệnh, nhóm chúng ta những này là tiểu bối, cũng chỉ có thể đến xem. Vũ U lắc đầu nói. Cái nhìn của hắn giống như sư cùng, cảm thấy trước đó nghe đồn căn bản chính là giả, Băng Tuyết Thành phụ cận phát sinh sự tình cũng không thể nào là thật. Tại trong vạn tộc, nhân tộc số người nhiều nhất, nhưng thực lực lại là công nhận nhỏ yếu. Vì cái gì? Cũng là bởi vì nhân tộc trong lịch sử chưa hề có Đạp Lâm Cực Đạo đỉnh cao nhất cường giả xuất hiện. Không có bực này cường giả xuất hiện, dù là nhân số lại nhiều, cũng bất quá là phế tộc thôi, căn bản không đáng coi trọng. Hiện tại, lại có tiếng gió truyền tới, cái này băng tuyết thành phụ cận, tựa hồ có ngày xưa nhân tộc hoàng giả tung tích hiện hiện. Theo Vũ Lu, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Chỉ là nhân tộc, cũng xứng có hoàng. Băng tuyết thành bên trong, nghe Vũ Lu cùng sư cùng trò chuyện, rất nhiều tu sĩ trong lòng oán giận. Trên mặt càng là bởi vì phẫn nộ mà hiện lên từng sợi ửng hồng chi sắc. Nhưng này lại như thế nào? Nếu có thực lực, vậy ra cái này một lời tiên huyết, còn có thể có chút tác dụng. Nhưng không có thực lực, cho dù chết, cũng chỉ là chết vô ích, máu cũng sẽ chảy vô ích. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục. Cổ tộc cường giả, tại không hề cố kỵ vũ nhục nhân tộc ngày xưa đế giả, mà bọn hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhường tổ tiên hổ thẹn. Bất quá, vẫn có một số người, tình nguyện chết, cũng không muốn túi đầu. Một vị tuổi già nhân tộc tu sĩ, nhìn xem cái khác tất cả đều túi đầu không dám nói lời nào đồng tộc, buồn bã cười một tiếng, thẳng tắp hơi có vẻ thân thể loạn gọn, nện bước run run rẩy rẩy bộ pháp, từ trong đám người đi ra. Vị này lao tu sĩ chính là hôm đó tại hành lang bí cảnh bên trong, vì trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang, hô to hận không thể cùng đại đế cùng thế hệ niên kỷ lao tu sĩ. Giờ phút này, hắn lại đứng dậy, trong ánh mắt có nói không ra kiên nghị. Hắn thiên tư bình thường, thực lực không mạnh, tu hành cả một đời, thậm chí cũng không có tu luyện tới thối quốc cảnh. Bây giờ càng là tuổi già thể bệnh, khí huyết suy bại, chỉ là một vị gần đất xa trời lão giả. Nhưng lúc này, chính là như vậy một vị lão giả, hắn lại dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Gặp lão giả đứng dậy, đám người trầm mặc, tựa hồ biết được hắn muốn đi làm cái gì. Một lát sau, lại lục tục ngo ngoe lại có người đi ra, giống như là muốn cùng lão giả đồng liệt. Lão nhân quay đầu, nhìn xem những này từ trong đám người đi ra người. Trong bọn họ, có thiếu niên, cũng có trung niên, thậm chí còn có không thông tu hành phàm nhân. Lão nhân cười, khóe mắt có nước mắt trượt xuống, hắn hướng về phía đám người khoát tay nói, các ngươi trở về đi. Ta giả, đời này coi như sống thêm xuống dưới, cũng không có gì hy vọng. Các ngươi khác biệt, các ngươi là nhân tộc ta tương lai, cố gắng tu luyện, tương lai nhân tộc ta bầu trời, còn muốn dựa vào các ngươi chống lên. Dứt lời, lão nhân quay người, không để ý đám người khuyên can, dứt khoát quyết nhiên hướng vũ tộc cùng cựu đầu thần sư tộc ngự không chi địa bước đi. Ta giả, cho dù chết cũng không có gì, nhưng các ngươi là nhân tộc tương lai, còn không thể chết, phải cố gắng tu luyện, về sau muốn chống lên nhân tộc một mảnh bầu trời. Nhưng là hôm nay lại không thể không có người đứng ra. Nhân tộc ta có thể đổ máu, có thể chết, nhưng lại không thể mềm yếu, không thể cúi đầu. Người nếu là quỳ lâu, liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Hôm nay liền để ta làm một hồi cái này nhân tộc sống lưng. Nhân tộc ta đại đế uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lão giả ngửa đầu, dốc hết toàn lực, dùng hết đời này lớn nhất lực khí, hướng vũ tộc cùng cựu đầu thần sư tộc cường giả phát ra đời này nhất là đình thai nhức óc gầm thét. Nhân tộc ta chí cường giả, tên là Cổ Chi Đại Đế, cùng thái cổ hoàng đồng liệt. Tộc ta đại đế chi cao vô thượng, há lại cho các ngươi khinh nhẫn. Thanh âm giàn mua, truyền khắp cả tòa băng tuyết thành, làm cho tất cả nghe được người đều nhiệt huyết dâng lên, trong mắt càng là ẩn chứa nước mắt. Nhưng là đối mặt lao nhân gào thét, không trung vũ tộc cùng cựu đầu thần sư nhất tộc các sinh linh sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí mang theo có chút trêu tức cùng trào phúng. A, Cổ Chi Đại Đế, đó là cái gì đồ vật, cũng xứng cùng thái cổ hoàng đánh đồng? Sư cùng kinh thường nói, một con run rế cũng dám hướng cự long gào thét. Đáng tiếc, ngươi huyết nhục khô cạn, không còn mỹ vị, nếu không ngược lại là có thể cho ta đánh một chút nha tế. Bất quá, một con run rế đã có dũng khí hướng chúng ta gào thét, vậy liền tiện đường nghiền chết tốt. Dứt lời, sư cùng nô ra một cái to lớn móng vuốt, vô cùng kinh miệt hướng phía dưới nhân tới, tựa như là muốn nghiền chết một con kiến. Bất quá, sư cùng động tác lại bị Vũ U ngăn trở. Sư Minh chấm đã, giết dạng này một con run rế, tự nhiên lúc nào đều có thể. Vũ U khỏe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc ý cười, hắn hướng phía dưới go go ngón tay, phía dưới lao nhân lập tức như bị sét đánh, bay tứ tung ra ngoài, trên người xương cốt cũng không biết do nát bao nhiêu cái, trong miệng càng là miệng lớn tràn ra tiên huyết. Bất quá, ta nghĩ biết rõ, người của ngươi tộc coi như xuất hiện qua trí cường giả, kia lại như thế nào? Các ngươi vận mệnh còn không phải từ chúng ta chủ thể. Kẻ yếu liền nên cung kính phụ phục, trở thành cường giả nô bộc cùng huyết thực. Người của ngươi tộc cái gọi là đại đế nếu là tại, làm sao không tới cứu ngươi đây? Ha ha ha. Sâu kiến, nếu ngươi hiện tại hướng chúng ta quỳ xuống đất xin lỗi, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Vũ U thưởng thức phía dưới lao giả thảm trạng, càn rỡ mà cười cười. Hắn xuất thủ rất có phân tức, cũng không có giết lão nhân, mà là đánh nát trong cơ thể hắn rất nhiều xương cốt, làm hắn cảm nhận được vô biên thống khổ, lại không cách nào chết đi. Nhưng mà, đối mặt Vũ U trào phúng, cùng thể nội truyền đến vô tận thống khổ, lão nhân lại chỉ là phun ra một ngụm máu, thanh âm khàn giọng quát tầm lên, nhân tộc ta không phải nô bộc, cũng không phải huyết thực. Nhân tộc ta đã từng quân lâm cựu thiên thập địa, ngự thống thiên hạ. Các ngươi hiện tại càn rỡ, sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Nhân tộc ta, có đế. Có đế. Lão nhân gào thét, khóe mắt thậm chí chảy ra huyết lệ. Nếu là trước kia, đối mặt loại này tình huống, có lẽ hắn sẽ giống như người khác cẩn nhẫn. Nhưng là hiện tại chính mắt thấy ngoan nhân đại đế vô song phong thái về sau, hắn không muốn lại ở nhẫn. Nhân tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhân tộc Cổ Chi Đại Đế uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Chương 16, Tần Mục Nộ, bí cảnh thứ ba ra. Băng Tuyết Tông, đỉnh núi cổ điện. Cái này đại đế kinh quyển, quả nhiên cao thâm mặt chắc, xiển tận vạn đạo chí lý, mặc dù chỉ là ngưng huyết đến tiên tự cảnh, nhưng một phen thăng ngộ, ta cũng được ích lợi vô cùng.
Tuyết Như Yên chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt đều là kinh hỉ chi ý. Nữ đế truyền thừa mặc dù cho Diệp Lăng Tuyết, nhưng từ ngày đó theo truyền thừa bí cảnh bên trong trở về sau, Tuyết Như Yên cũng đối kinh quyển tìm hiểu một phen. Mấy ngày tham ngộ, liên liên nàng cũng có không ít thu hoạch. Dù sao, cổ kinh trên ghi lại không chỉ là phương pháp tu hành, còn có đại đế đối vạn đạo trình bày cùng cảm ngộ, thậm chí ghi lại một chút giết sinh đại bí. Những này, cho dù là Tuyết Như Yên, cũng được ích lợi vô cùng. Bất quá, kinh hỉ qua đi, Tuyết Như Yên lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lên. Bởi vì nàng cảm nhận được băng tuyết thành bên trong kia từng đạo bá đạo cường hành khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Như Yên nhíu mày, nô ra một luồng thần hồn điều tra. Cái này tra một cái rõ xét, nàng gương mặt xinh đẹp trên lập tức hiện lên một vòng tức giận. Bởi vì nàng đã biết được băng tuyết thành bên trong phát sinh hết thảy. Vũ tộc, cửu đầu thần sư nhất tộc, ghê tởm. Tuyết Như Yên đứng dậy, không chút do dự, bước ra một bước, cũng đã ly khai cổ điện, hướng băng tuyết thành đi nhanh mà đi. Cái này cổ tộc, thậm chí ngay cả một vị nhân tộc lão nhân cũng không dung tha, thật sự là ghê tởm. Nên giết. Cổ tộc giáng lâm, băng tuyết thành bên trong nhân tộc nguy cơ sớm tối. Loại thời điểm này, dù là biết mình xuất hiện, sợ rằng sẽ cùng cổ tộc phát sinh xung đột, Tuyết Như Yên cũng bất chấp. Bỏ mặc như thế nào, tự mình nhất định phải tiến đến băng tuyết thành, ngăn cản những cái kia tàn nhẫn cổ tộc sinh linh. Cổ chi đại đế, đơn giản một cười. Vũ U nhìn xem gạo tét lão giả, coi nhẹ cười nói, sâu kiến liền nên có sâu kiến giác ngộ, hiện tại liền đem mấy ngày trước đây tại băng tuyết thành phát sinh sự tình, tất cả đều nói cho chúng ta, nếu không, chúng ta liền giết sạch cái này băng tuyết thành bên trong tất cả nhân tộc. Cùng một bầy kiến hôi, có cái gì tốt nói? Giết tới bọn hắn sợ hãi, tự nhiên sẽ thổ lộ hết thảy. Sư cùng lung lay ba khỏa to lớn đầu lâu, thanh âm lạnh lùng, vừa bạn, trong thành này còn có chút tuổi trẻ nhân tộc, có thể làm huyết thực, đánh một chút nha tế. Băng tuyết thành bên trong, nghe Vũ U cùng sư cùng nếu không có kỳ nhân trò chuyện, cả tòa trong thành nhân tộc cũng mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hai chi thái cổ vương tộc, muốn tại băng tuyết thành bên trong đại khai sát giới, nhân tộc nên dùng cái gì ngăn cản? Nhân tộc đại đế mặc dù tồn tại, nhưng dù sao đã vạn cổ tuế nguyệt chuyện lúc trước, hôm nay, người nào có thể ngăn cản Vũ U cùng sư cùng, ngăn trở Vũ tộc cùng cựu đầu thần sư nhất tộc? Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, một đạo khí tức cường đại, áo trắng như tuyết thân ảnh hiện, ngăn tại Vũ tộc cùng cựu đầu thần sư tộc trước mặt. Chính là Tuyết Như Yên. Hai người các ngươi tộc, tại nhân tộc ta trong thành trì, như thế đường hoàng ương ngạnh, quá mức càng rỡ. Tuyết Như Yên nhìn hằm hằm Vũ Vũ cùng sư cùng hai người nói, là Băng Tuyết Tông tông chủ, còn có Băng Tuyết Tông phù hộ nhóm chúng ta. Là Tuyết Như Yên sau khi xuất hiện, Băng Tuyết thành bên trong nhân tộc cũng thở dài một hơi. Nhưng là, tiếp xuống hai chi cổ tộc phản ứng, nhưng lại mọi người khẩn trương lên. A, Băng Tuyết Tông tông chủ. Sư cùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tuyết Như Yên, đạm mạc nói, ngươi dám ngăn trở chúng ta? Nếu là có dũng khí cản, vậy liền đem ngươi Băng Tuyết Tông cùng nhau đổ, vừa vặn tu sĩ huyết đục, hương vị cần phải so những phàm nhân này mạnh hơn nhiều. Bọn hắn không nói, ngươi tới nói cũng đồng dạng. Cáo chi chúng ta vài ngày trước phát sinh hết thảy, chúng ta liền thả các ngươi một con đường sống. Vũ U ba con mắt nhìn chằm chằm Tuyết Như Yên, vô cánh nói, có thể nhìn ra, hắn nhìn về phía Tuyết Như Yên trong ánh mắt ẩn có một vẻ ngưng trọng. Nhìn ra được, đối Tuyết Như Yên, Vũ U cũng có chút kiêng kỵ. Tuyết Như Yên đi vào phía dưới hơi thở mong manh nhân tộc lão giả trước người, vì hắn ăn vào một cái đan dược, bảo vệ hắn một cái mạng, thể nội dâng lên một luồng vô cùng cường đại khí tức, mười điểm quả quyết đáp lại nói, ly khai băng tuyết thành, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Ngươi còn dũng khí đối chúng ta động thủ? Ha ha, ta không tin. Nếu như ngươi nghĩ dẫn tới ta tộc vương tổ tức giận, vậy liền động thủ thử một chút. Sư cùng cười lạnh, coi như Tuyết Như Yên thật rất cường đại, nhưng hắn không tin đối phương có dũng khí đối với mình động thủ. Ha ha, cũng không phải nhất định phải như thế, chỉ cần ngươi thừa nhận, vài ngày trước phát sinh sự tình bất quá là một trận náo kịch, nhân tộc căn bản chưa từng xuất hiện qua có thể cùng thái cổ hoàng sánh ngang cực giả, việc này liền coi như là chấm dứt. Vũ Vũ theo sát lời nói, nhân tộc ta hoàn toàn chính xác có đế. Tuyết Như Yên bình tĩnh hồi đáp, nàng không thể phủ định, bởi vì nếu là theo nàng trong miệng thừa nhận nhân tộc chưa từng xuất hiện có thể cùng thái cổ hoàng sánh ngang cực giả, vậy thì tương đương với đang phủ định hôm đó tất cả tận mắt nhìn thấy nữ đế hiển hóa tiên tung nhân tộc. Những cái kia thật vất vả nhô lên sống lưng nhân tộc, chỉ sợ lại bởi vì nàng câu nói này lần nữa không lưng đi xuống, cho nên nàng không thể phủ định. Bất quá chuyện hôm nay thoạt nhìn là không có biện pháp hiện. Tuyết Như Yên than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một luồng sát ý, cho dù cùng thái cổ nhất tộc đối nghịch cũng không có biện pháp. Bất quá ngay tại băng tuyết thành bên trong, Dương Cung Bạc Kiếm đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Thiên Đoạn Sơn mạch chỗ sâu lại đột nhiên có một cỗ vô cùng hào hùng mênh mông kinh khủng ba động phóng lên tận trời, quét ngang thập phương. Ở nơi đó, vô tận thần mang nở rộ tráng lệ, sáng chói thần quang sông phá mây xanh, xuyên qua thiên địa, lực lượng vô tận bành trướng, chói lọi quang mang giống biển động tuôn hướng thiên địa tứ phương. Bực này biến cố lập tức kinh động đến băng tuyết thành bên trong đám người. Thái cổ hoàng khí tức, Vũ U nhìn chằm chằm kia khí tức bộc phát phương hướng, sợ hãi cả kinh nói, tại kia vô tận chói lọi quang mang bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một tia chí cao vô thượng hoàng đạo khí tức. Cái này băng tuyết thành phụ cận làm sao lại bộc phát ra hoàng đạo khí tức? Vũ U, sư cùng bọn hắn mang tới tất cả trong tộc sinh linh, trong ánh mắt cũng đều là không dám tin thần sắc. Thiên Đoạn Sơn mạch, liên miên vô tận đỉnh núi, một tòa tản ra chói lọi thần mang cổ điện đứng sừng sững ở đỉnh núi, một cỗ mênh mông quần quận cực đạo đế uy từ cổ điện bên trong tản mạn ra, chấn động thập phương. Giờ phút này, Tần Mục đang đứng tại cổ điện này trước, trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại tạo dựng cùng hoàn thiện cái này bí cảnh thứ ba. Vừa mới theo bí cảnh không gian bên trong ra, kết quả vừa ra tới, lại vừa vặn đuổi thượng cổ tộc giáng lâm, bước bách nhân tộc một màn này. Cổ tộc a, đến rất đúng lúc. Bí cảnh này chính là vì các ngươi chuẩn bị, đã tới, vậy liền đừng hòng đi. Tần Mục bình tĩnh nói. Bí cảnh này chính là hắn là cổ tộc dự lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, trước đó trong bí cảnh tích chứa là cơ duyên cùng tạo hóa. Cái này một trong bí cảnh tích chứa lại là sát sinh thủ đoạn. Đã cái này vũ tộc cùng cựu đầu thần sư nhất tộc như thế hung hăng ngang ngược, ước hiếp nhân tộc nhỏ yếu. Tần Mục cũng không để ý nhường đối phương biết rõ, đắc tội nhân tộc, đến cùng sẽ là như thế nào hạ tràng. Chương 17, trong cổ điện, có 4 chiếc quan tài cổ đang nằm thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu, lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách hào hùng khí tức, hữu sắc thần hoa lượn lờ, như là thần tích. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, từ cái này bên trong dâng lên từng sợi trí cao vô thượng khí tức, dung chuyển trời đất. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy một tòa vô tận cổ điện hùng vĩ, sương mù lượn lờ, ở nơi đó chìm nổi. Băng tuyết thành bên trong, Vũ U cùng sư cùng hai người, nhìn về phía thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu trong ánh mắt, tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Một tòa cổ điện, tại sao lại xuất hiện tại kia thiên đoạn sơn mạch bên trong? Là nhân tộc ta đại đế khí tức. Băng tuyết thành bên trong, có ngày xưa tiến vào hành lang bí cảnh nhân tộc tu sĩ, cảm nhận được kia từng sợi rung trời nhiếp vô thượng khí tức, hoảng sợ nói: "Cái này khí tức, cùng hắn ngày xưa tại hành lang trong bí cảnh, cảm nhận được đến từ ngoan nhân đại đế trên người khí tức gần như đúc đồng dạng." Nhân tộc đại đế? Làm sao có thể? Vũ U hừ lạnh một tiếng, lập tức phân phó nói: "Theo ta đi qua, dò xét rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra." Vũ U sau khi đi, sư cùng cũng xuất lĩnh lấy cựu đầu thần sư nhất tộc cường giả theo sát phía sau. Bọn hắn mới không tin có cái gì nhân tộc đại đế, không biết là ai tại giả thần giả quỷ thôi. Vũ U cùng sư cùng hai người xuất lĩnh lấy riêng phần mình bộ hạ ly khai về sau, băng tuyết thành bên trong, nhân tộc rốt cục thu được tạm thời an toàn. Tuyết Như Yên đầu tiên là nhìn thoáng qua thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu, sau đó dò xét một phen vị kia thụ thương nhân tộc lão giả thương thế, giúp đối phương ổn định thương thế, tính mệnh không lo về sau, liền lập tức lên đường, đồng dạng hướng thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu bay đi. Lần trước, nhân tộc nữ đế truyền thừa chính là tại cái này thiên đoạn sơn mạch bên trong xuất hiện. Lần này đột nhiên xuất hiện biến cố, nói không chừng cũng cùng ngoan nhân nữ đế có quan hệ. Nếu là như vậy, nàng nhất định phải ngăn cản Vũ U cùng sư cùng bọn người, không thể để cho bọn hắn đạt được bảo vật trong đó hoặc là truyền thừa. Trên bầu trời, từng đạo thần hồng lướt qua. Vũ U sư cùng Tuyết Như Yên bọn người, rất nhanh liền đã tới thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu, kia hào hùng khí tức buộc phát chi địa. Đến nơi này, đám người rốt cục thấy được kia kinh người khí thế bắn ra đầu vườn. Kia là một tòa to lớn cổ điện, vô cùng to lớn, khí thế hào hùng. Cổ điện mặt ngoài, vết dỉ loang lổ, xưa cũ mà mênh mông, giống như là lấy thanh đồng đúc thành mà thành. Cửa điện mở rộng, trong đó tản mát ra một cỗ hào hùng mênh mông khí tức. Kia hư hư thực thực cực đạo đỉnh cao nhất khí tức, chính là từ tòa cổ điện này trong cửa điện tràn ra. Nơi này thật cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ. Tuyết Như Yên nhìn chằm chằm trước mặt thanh đồng cổ điện. Tại trên cửa điện vương, nàng nhìn thấy một chỗ điêu khắc, chỉ có chút ít số bút, lại phát họa ra một vị đẹp đến đỉnh cao nhất, sừng sững trên 9 tầng trời nữ tử hình tượng. Tại nữ tử trong tay, còn mang theo một cái thanh đồng chiếc nhẫn, là ngoan nhân đại đế. Khi nhìn đến đồ khắc trong nháy mắt, Tuyết Như Yên tiện ý biết đến, tòa cổ điện này nhất định cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ. Một bên, Vũ U cùng sư cùng bọn người cũng đang quan sát thanh đồng cổ điện trên điêu khắc. Một vị nữ tử, mặt nạ đồng xanh, thanh đồng chiếc nhẫn. Vũ U sắc mặt có chút âm trầm. Trên cung điện cổ điêu khắc nữ tử này, cùng hắn trước đó nghe được, nhân tộc truyền ngôn mấy ngày trước xuất hiện tại băng tuyết thành nhân tộc cực đạo cường giả hình tượng, vậy mà như lúc đồng dạng. A, là có người tại giả thần giả quỷ sao? Vũ U sắc mặt như điện, nhìn về phía cổ điện. Mặc dù trong cổ điện có từng sợi trí cao vô thượng khí thế hiện lên, nhưng hắn vẫn không tin, tòa cổ điện này cùng nhân tộc có quan hệ. Có lẽ là tại có người giả thần giả quỷ. Có lẽ cổ điện này căn bản cùng nhân tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Đi vào điều tra một phen, tự nhiên cái gì cũng rõ ràng. Sư cùng gầm thét lên. Mặc dù trong cổ điện đồng thau tản ra khí tức làm hắn cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng hắn vẫn nhanh chân hướng cổ điện đi đến. Quản hắn trong điện có cái gì, đi vào tìm tòi, tự nhiên sẽ hiểu. Nếu là giả thần giả quỷ, liền triệt để đánh nát đây hết thảy, đánh tan nhân tộc huyết tượng. Sư cùng dẫn theo cựu đầu thần sư nhất tộc cường giả, ngẩng đầu đỡ ngực bước về phía trong cổ điện. Vũ U tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau, dẫn theo vũ tộc cường giả tiến vào bên trong. Phía sau, Tuyết Như Yên khẽ cắn môi, cũng đi theo đi vào. Bỏ mặc trong điện có cái gì, nàng đều không thể để cho những này cổ tộc đạt được. Ngài thu được đến từ Vũ U rung động điểm số. Ngài thu được đến từ sư cùng rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Tuyết Như Yên rung động điểm số. Ngài thu được đến từ sư cựu rung động điểm số. Khi mọi người cũng tiến vào thanh đồng cổ điện bên trong, Tần Mục thân ảnh lúc này mới từ cổ điện bên ngoài hiện hiện. Hắn nhìn xem trước mặt tòa này tản mát ra hào hùng khí tức thanh đồng cổ điện, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Trong cổ điện, nhưng không có cái gì cơ duyên và tạo hóa, có chỉ là hắn tỉ mỉ là những này cổ tộc sinh linh chuẩn bị lễ vật. Không chỉ như vậy, Tần Mục tâm niệm chuyển động, lấy tay vung lên. Phía trên cung điện cổ hư không lập tức rung động. Một bộ vô cùng to lớn pha tạp bức tranh, phía trên thanh đồng cổ điện chậm rãi triển khai, trên bức họa hiện ra chính là trong cổ điện cảnh tượng. Lần này, hắn không chỉ có muốn mượn cái này bí cảnh thứ ba chi uy, chu sát những này dám can đảm ức hiếp nhân tộc cổ tộc sinh linh, còn muốn cho thiên hạ vạn linh cũng nhìn thấy ước hiếp nhân tộc hạ tràng. Trong cổ điện đồng tao là Vũ U sư cùng bọn người bước vào trong cổ điện về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ như vương dương bàng bạc lực lượng tại trong cổ điện ba động. Lực lượng kia sự mênh mông, thậm chí làm cho Vũ U bọn người vì đó biến sắc. Mà khi bọn hắn thấy rõ trong cổ điện cảnh tượng về sau, càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ điện hào hùng, trong đó không gian cũng vô cùng rộng lớn, nhưng mà cổ điện hùng vĩ bên trong lại vô cùng trống trải, chỉ là tại ở giữa cung điện cổ đang nằm lấy bốn chiếc đỏ thắm màu đỏ cổ quan. Bốn chiếc đỏ thắm màu đỏ cổ quan tại trong hư không chìm nổi, một chữ sắp xếp ra nằm ngang ở giữa cung điện cổ. Quan tài trên thân khắc đầy thời gian vết tích, khí tức cổ lão mà mênh mông. Mỗi một chiếc cổ quan cũng bị mấy khối thần mang chói lọi khối thần nguyên vùi lấp. Quan tài bên cạnh có từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, vô cùng thần bí cùng kinh khủng. Càng thêm kinh người là mỗi một chiếc trong cổ quan cũng hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy từng tia từng sợi, đạt đến đỉnh cao nhất tuyệt thế sát cơ. Tia sát cơ chi thịnh, cho dù cách nhau rất xa, vẫn như cũng làm cho người cảm thấy trên thân nhói nhói, khó mà mở to mắt. Hào hùng bao la hùng vĩ trong cổ điện đồng tàu, lại có bốn chiếc đỏ thắm màu đỏ cổ quan đang nằm, phun ra nuốt vào hỗn độn khí, giống như thần tích. Nơi này, tựa hồ là một vị nào đó vô thượng tồn tại táng thi chi địa. Chương 18, một quan tài táng một thế, quang huy diệu của kim. 5000 hoa tươi tăng thêm trong cổ điện, vậy mà liệt có bốn chiếc quan tài cổ. Vũ Vũ nhìn xem trong cổ điện đồng thau đang nằm bốn chiếc đỏ thắm hồng sắc cổ quan, thân sắc rốt cục khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Mỗi một chiếc trong cổ quan cũng tràn ra từng sợi kinh thế sát cơ, làm hắn sợ hãi. Tại cái này từng tia từng sợi ngập trời sát cơ trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như là trong cuồng phong bạo vũ, mênh mông trên biển lớn một tờ thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể là nghiêng. Không chỉ là hắn, liên liên một mực tùy tiện bế nghệ, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời sư cuồng, lúc này cũng không khỏi đến thấp ba khỏa đầu lâu to lớn. Bốn chiếc quan tài cổ bên trong đều có kinh thiên sát ý lộ ra, giống như là mỗi một chiếc trong quan tài cũng có chôn một tôn cực đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Nơi này chính là tôn này nhân tộc cái gọi là cổ chi đại đến nơi chôn tất sao? Làm sao có thể lại có bốn chiếc quan tài? Sư cuồng lung lay to lớn đầu lâu, trong giọng nói lại tràn ngập khó có thể tin hương vị. Bốn chiếc quan tài, khó nói mỗi một chiếc quan tài bên trong cũng táng lấy một vị cường giả tuyệt thế, đơn giản khó có thể tin. Cùng lúc đó, không chỉ là trong cổ điện đồng tàu, cổ điện bên ngoài, băng tuyết thành bên trong, tất cả nhân tộc cũng đều thấy được phía trên thanh đồng cổ điện chìm nổi bộ kia to lớn bức tranh. Trong bức tranh, đem trong cổ điện cảnh tượng triển lộ không thể nghi ngờ. Mà khi kia bốn chiếc đỏ thắm màu đỏ cổ quan hiện ra ở trung ương bức tranh lúc, kia ngập trời triệt địa sát ý, tựa hồ xuyên thấu qua bức tranh hiện lộ ra, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Cái này, đây là tộc ta vô thượng đại đế Mai Cốt địa sao? Thế nhưng là, cổ quan vì sao có bốn chiếc, khó nói trong đó táng còn có khác người khác. Khó có thể tin, khó có thể tin. Toàn thành nhân tộc rung động. Bốn chiếc quan tài cổ đang nằm, mỗi một chiếc cũng tản ra tuyệt thế sát ý, giống như táng lấy một tôn vô thượng ngon nhân, đơn giản như là thần thoại, làm cho người như rơi vào mộng. Ngài thu được đến từ Cố Bình rung động điểm số 4. Ngài thu được đến từ Tần Như Hải rung động điểm số 4. Ngài thu được đến từ Cổ Cựu Xương rung động điểm số. Cổ điện bên ngoài, Tần Mục thu hoạch rung động điểm số điên cuồng dâng lên. Nhìn xem hệ thống bảng trên kia không ngừng hướng lên nhảy nhót rung động điểm số. Tần Mục cười khẽ. Vì tạo dựng cái này bí cảnh thứ 3, hắn thế nhưng là hao tâm tổn trí thật lâu. Chẳng những tiêu hao mấy ngày thời gian, còn đem trước đó góp nhặt 40 vạn rung động điểm số, gần như tiêu hao sạch sẽ. Ngưng tụ hắn các loại tâm huyết bí cảnh, sao lại đơn giản như vậy? Khi mọi người nhìn thấy cái này bốn chiếc quan tài cổ thời điểm, hết thảy vừa mới bắt đầu. Chân chính rung động còn tại đằng sau. Ta không tin, nhân tộc sao có thể sẽ sinh ra bực này tồn tại? Mở ra cổ quan, ta muốn nhìn cái này trong quan đến cùng có cái gì. Sư cùng gầm thét, lại cất bước hướng về phía trước, đối kháng trong điện tiêu tán vô hình sát ý, hắn lại muốn mở ra cái này bốn chiếc quan tài cổ, đánh vỡ nhân tộc huyễn tưởng. Như nơi đây hư hư thực thực thái cổ hoàng nơi chôn cất, sư cùng tự nhiên không dám ngông cuồng như thế. Có lẽ giờ phút này hắn đã sớm nằm rạp trên mặt đất, run như cầy sấy. Nhưng là cái này trong cổ điện đồng theo bốn chiếc quan tài, lại hư hư thực thực cùng nhân tộc có quan hệ, cái này làm cho sư cùng không thể nào tiếp thu được. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, cường đại cổ tộc đối nhân tộc khinh thị là ấn khắc tại thực chất bên trong. Sư cùng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nơi đây thắng lấy sẽ là có thể cùng thái cổ hoàng sánh vai nhân tộc. Cho nên hắn muốn mở ra cổ quan, chứng kiến đây hết thảy, triệt để đánh vỡ nhân tộc huyễn tưởng. Sư cùng hướng về phía trước, tựa hồ xúc động cái gì, một máy mắt trong cổ điện sát ý trở nên mạnh hơn, lại làm hắn toàn thân phát lạnh. Cùng lúc đó, cái thứ nhất cổ quan run rẩy, hỗn độn xương mù mông lung quan tài phía trên lại có một bức tranh hiện hiện. Bức tranh đó từ mơ hồ đến rõ ràng, giống như là cách xa nhau trăm vạn năm tuế nguyệt, tại đương thời hiện hiện, vạch trần ra từng trải qua sự một góc. Trong bức họa, một tôn nhân tộc nữ tử của thời lấy phàm thể chi tư, giết ra một cái nhuốm máu đế lộ, bại tận đương thời địch, cuối cùng sừng sững đỉnh cao nhất, bệ nghệ vạn cổ. Nàng chấn nhiếp thế gian vạn cổ tuế nguyệt, sừng sững trên chín tầng trời, vạn linh cúi đầu, không dám không theo. Cuối cùng, ngự thống hồng hoang vũ trụ vạn năm, nàng nên đón tự mình lúc tuổi già, lại nghịch thiên mà lên, rút đi đời thứ nhất thân, theo lão trong cơ thể phá kén mà ra, sống thêm đời thứ hai. Và anh, chiếc thứ hai cổ quan run rẩy, hỗn độn xương mù hiện lên, bức họa thứ hai quyển hiện hiện, càng đem bức họa thứ nhất quyển tiếp tục xuống dưới. Sống thêm đời thứ hai nữ đế, khí huyết như biển, sừng sững tại nhân thế đỉnh phong, lặng lẽ xem đại thế chìm nổi, trong thiên hạ khó tìm địch. Nàng trên kích cửu thiên, phía dưới dò xét cửu u, dấu chân đạp biến vũ trụ mênh mông, cuối cùng tuổi già thời điểm, lấy thần dược kéo dài tính mạng, lại sống ra ba đời. Ngay sau đó, cái thứ ba quan tài rung động, lại có bức tranh hiện hiện. Ba đời nữ đế, càng thêm thâm bất khả trắc, thực lực đơn giản khó mà đánh giá, vạn cổ tịch mịch vô địch. Chỉ là lần này, là nữ đế ba đời tuổi già, khí huyết suy bại, hình ảnh lại vỡ vụn, bị bức họa thứ tư quyển chỗ tiếp tục. Bức tranh thứ tư của chúng, nữ đế chẳng biết tại sao,
lại lần nữa trở lại đỉnh phong, sức sống tràn trề, khí huyết ngập trời, sống thêm đời thứ 4. Lần này, nàng phản phất trường tồn cùng thế gian, tuế nguyệt khó mà trên thân thể của nàng lưu lại bất luận cái gì vết tích. Nàng giống như là tại quần cuộn dòng sông thời gian bên trong, chứng được bất hủ, hợp lý thành tiên. Bức họa thứ 4 quyển biến mất trước thời khắc cuối cùng, trên bức họa hình tượng, thật sâu ấn khắc tại tất cả mọi người trong lòng. Kia là một vị áo trắng như tuyết nữ tử, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, sợi tóc tung bay, phong hoa tuyệt đại. Đến tận đây, 4 chiếc quan tài cổ trên bức tranh rốt cục toàn bộ biến mất. Mà trong cổ điện đồng treo bên ngoài, vô luận là cổ tộc sinh linh, hoặc là nhân tộc sinh linh, toàn bộ lâm vào vô tiền khoáng hậu, không có gì sánh kịp trong rung động. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được, nơi đây trưng bày 4 chiếc quan tài cổ, đến cùng có gì hàm nghĩa. Một ngụm quan tài, táng một thế thân. Một ngụm quan tài, táng một đoạn vạn cổ tịch mịch vô địch sáng chói tuế nguyệt. Trong bức họa nhân tộc nữ đế, quang huy sáng chói, hết thảy tồn tại ở trước mặt nàng, cũng như bụi trần nhỏ bé. Cho dù là thái cổ vạn tộc đã từng xuất hiện hoàng giả, bọn hắn quang huy cùng nhân tộc nữ đế so sánh, cũng thua chỉ kém em, ảm đạm vô quang. Thăng thêm đưa đến. Chương 19, đế bi không thể khinh nhận, tuổi khô là hủ. Canh thứ 6, 1000 đánh giá phiếu tăng thêm đưa đến ngài thu được đến từ Trần Vũ Bình rung động điểm số 4. Ngài thu được đến từ Cố Đạo Xương rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Sư cùng rung động điểm số. Ngài thu được đến từ là đỏ thắm hồng sắc cổ quan phía trên, hiện hiện nữ đế đệ tứ thân thời điểm, tần mục rung động điểm số tốc độ tăng, điên cuồng dâng lên bắt đầu, dâng lên tốc độ đơn giản đạt đến đỉnh phong. 5 bạn, 10 bạn, 20 bạn, 25 quả bạn. Bởi vì tạo dựng bí cảnh thứ 3 mất đi rung động điểm số, ngay tại nhanh chóng bổ sung, lập tức liền muốn toàn bộ đủ đắp. Giờ khắc này, băng tuyết thành bên trong, tất cả nhân tộc, tất cả đều cung kính quỳ trên mặt đất, thành kính hướng cổ điện phương hướng dập đầu, trong miệng càng là hô to cổ chi đại đế chi danh. Bọn hắn tại kính sợ, tại cúng bái ngày xưa nhân tộc nữ đế. Nhân tộc đã từng cũng có cực đạo đỉnh cao nhất cường giả đứng ngạo nghễ thế gian, mà lại nàng là như thế kinh diễm, phong thái vô song, đơn giản muốn đem xưa nay thế gian hết thảy thiên tiêu, hết thảy cường giả, tất cả đều dẫm tại dưới chân. Trong cổ điện đồng tao, cùng băng tuyết thành bên trong đông đảo quỷ bái, cùng nhiệt đến gần như điên cuồng nhân tộc so sánh, nơi đây lại là chết đồng dạng yên tĩnh. Giờ khắc này, tất cả trước đó bên bang đắc ý cổ tộc, toàn bộ trầm mặc, cũng không tiếp tục phục lúc trước ngạo nghễ. Bởi vì tại tôn này nhân tộc vô thượng nữ đế trước mặt, hết thảy tồn tại cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Thậm chí có cổ tộc sinh linh trong lòng dao động. Thường ngày tại trong lòng bọn họ bên trong trí cao vô thượng, không người có thể địch thái cổ hoàng, nếu là cùng tôn này nhân tộc nữ đế gặp nhau, thật có thể chiến thắng sao? Mặc dù rõ ràng biết rõ hai hoàng không gặp nhau, chưa từng có xuất hiện qua loại này tình huống, nhưng bọn hắn vẫn không chế không nổi tư tưởng của mình, sẽ nghĩ tới vấn đề như vậy. Đây cũng không phải là những này cổ tộc đối thái cổ hoàng bất kính, thật sự là nữ đế hào quang quá mức chói lọi, đơn giản khó mà tin được, càng khó có thể hơn tưởng tượng. Như thế kinh diễm bạn cổ tồn tại, người nào có thể địch? 4 chiếc quan tài cổ, sống đệ tứ. Vũ U đang thì thào tự nói, trong lòng của hắn rung động, thậm chí muốn so cái khác cổ tộc càng mạnh. Thân là cổ tộc vương tộc huyết mạch, hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút bình thường cổ tộc khó mà biết được tân mật. Dù là trèo lên sinh linh đăng lâm cực đạo đỉnh cao nhất, cũng nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thần dược kéo dài tính mạng, sống ra hai đời. Đây là thái cổ vạn tộc trong lịch sử định luật, từ xưa đến nay, dù là mạnh như cực đạo hoàng giả, cũng khó có thể đánh vỡ cái này nhất định luật. Nhưng bây giờ, lại hư hư thực thực tại xa xôi tuế nguyệt trước, có một tôn nhân tộc nữ đế, nghịch thiên sống ra đệ tứ, tại trong hồng trần bất hủ, vệ nghệ chư tộc cổ hoàng. Cái này chẳng phải là nói, liên liên trí cao vô thượng thái cổ hoàng, cũng so không lên nàng. Mà lại, nơi đây mặc dù trưng bày 4 chiếc quan tài cổ, nhưng cuối cùng một đoạn hình ảnh bên trong, nữ tử kia sừng sững nhân thế trong hồng trần, khí huyết trạng thái lại một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, căn bản không từng có mảy may già yếu cùng trượt. Nàng thật cái sống ra đệ tử sao? Vẫn là nói, nàng một mực tại dòng sông thời gian bên trong hành động, trải qua vạn thế mà bất hủ, trở thành đi lại tại trong nhân thế thần thoại, chân chính sống tiếp được. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ toàn bộ trong vũ trụ thái cổ vạn tộc đều muốn bởi vì tin tức này mà chấn động, mà sợ hãi. Vũ U cảm thấy mình tín ngưỡng nhận lấy dao động. Hắn hung hăng lắc đầu, muốn đem cái này không thể tưởng tượng nổi, thậm chí làm hắn cảm thấy sợ hãi ý niệm theo trong đầu loại bỏ, nhưng lại như thế nào cũng bung đi không được. Vũ U sợ hãi không hiểu, mà đứng tại bên cạnh hắn sư cuồng, lại giống như là lâm vào điên cuồng. Trong lòng cũng của hắn toát ra qua cùng Vũ U ý tưởng giống nhau, nhưng hắn lại trong nháy mắt đem phủ định. Không có khả năng. Trên đời này không người có thể cùng thế trường tồn. Cũng không có người có thể siêu việt thái cổ vạn tộc hoàng giả. Cổ điện này bên trong hết thảy, nhất định đều là có người bày ra cục, là đang động giao thái cổ vạn tộc đạo tâm. Ha ha, đây hết thảy đều là giả tạo, bất quá là có người bày ra cục tôi, trên đời người nào có thể bất hủ? Liên liên ngày xưa hoàng giả đều không thể làm được, chỉ là nhân tộc, càng không khả năng. Nhìn ta đánh vỡ cái này huyễn tượng, hướng các ngươi vạch trần chân tướng. Sư cùng gầm thét, đỉnh đầu lại xuất hiện một tôn tử sắc cổ tháp. Cổ tháp tam thương, tổng cộng có 9 tầng, treo tại sư cùng đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi quang hoa, đem hắn bảo vệ tại hạ. Từng sợi thánh nhân khí tức từ xưa tháp trên tản mạ ra, làm cho người sợ hãi. Chỉ là cổ tháp chìm nổi, lại có vẻ có chút hư ảo, nhìn qua có chút không quá chân thực. Vương tổ thánh binh hình chiếu. Sư cùng, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem bực này trí bảo cũng mang ra ngoài. Vũ U nhìn xem sư cùng đỉnh đầu cổ tháp, thanh âm kiên kỵ nói: Cái này cổ tháp là cựu đầu thần sư nhất tộc, một vị thánh nhân cảnh tồn tại, lấy tự mình thánh binh làm căn bản, ngưng tụ một đạo thánh binh hình chiếu, đưa cho sư cùng. Thánh binh hình chiếu, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng lại có được khó mà tưởng tượng hào hùng mỹ lực. Dù là bình thường đại năng, chỉ sợ đều khó mà tới được nổi. Một bên, Tuyết Như Yên nhìn xem sư cuồng đỉnh đầu tự sắc cổ tháp hư ảnh, diện lộ liễu mà chi sắc. Nàng cuối cùng biết rõ, sư cuồng vì sao tại đối mặt nàng lúc vì sao như thế không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là thân lên sớm đã có để mà tự vệ thánh vật, lúc này mới không sợ nàng. Chỉ là không nghĩ tới, tại cổ điện này bên trong, nhận rất lớn kích thích sư cuồng, vậy mà trực tiếp đem tôn này thánh binh hư ảnh tế ra. Có vương tổ thánh binh bảo vệ, ai có thể ngăn ta? Ta muốn mở quan tài, đánh vỡ đây hết thảy, đánh vỡ cái này một lập nói dối. Sử thượng không có khả năng tồn tại dạng này nữ tử, nhân tộc cũng sẽ không có đế. Đỉnh đầu thánh binh hư ảnh, sư cuồng gầm thét, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn muốn mở ra cái này bốn chiếc quan tài cổ, chứng minh hết thảy đều là giả tạo. Cổ điện bên ngoài là băng tuyết thành bên trong nhân tộc, biết được sư cuồng lại muốn mở ra cổ quan, khinh nhẫn đại đế thi thể thời điểm, tất cả mọi người cũng lòng đầy căm phẫn, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức xông vào trong cổ điện, ngăn cản sư cuồng. Mà tại trong cổ điện, liên liên Tuyết Như Yên cũng không nhịn được, muốn động thủ, ngăn cản cái này cùng đồ. Nhưng mà, ngay tại sư cuồng vừa mới hướng về phía trước bước ra hai bước về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong cổ điện đồng đau, bốn chiếc quan tài cổ rung động, vô tận sát ý từ trong quan tài lan tràn ra, quét sạch thập phương. Trong cõi u minh, giống như là có một tôn vô thượng tồn tại, bởi vì sư cuồng cử động mà động nổi giận. Trên mặt đất, từng đầu hoa văn sáng lên, che kín cả tòa cổ điện, đem bốn chiếc quan tài cổ vây vào giữa. Tuyệt thế mà thấu xương sát ý, từ cái này từng đầu hoa văn trên bốc lên. Đến cuối cùng, vậy mà ngưng tụ thành từng mai thần phủ, tại trong hư không chìm nổi, lượn lờ hỗn độn khí. Giờ khắc này, cổ chi đại đế khí tức triệt để bộc phát, nghịch loạn thiên địa. Trong hư không, một đạo vô hình gợn sóng dập dờn ra ngoài, quét ngang sư cuồng. Ngay sau đó, làm cho tất cả cổ tộc chấn kinh sợ hãi một màn xuất hiện. Sát ý gợn sóng lay động qua, tồi khô là hủ, cái gì thánh binh, cái gì sư cuồng, đều không đủ xem, như là sâu kiến, trong nháy mắt bị nghiền thành bụi. Thậm chí liền mảy may chống cự đều chưa từng có. Vương tổ thánh binh, nắt. Sư cuồng, vẫn. Hoa tươi tăng thêm hoàn thành, đánh giá tăng thêm hoàn thành, xem mây không có nuốt lời. Mời mọi người tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ, xem mây nhất định sẽ không để cho các vị độc giả thất vọng. Tiếp theo tăng thêm điều kiện. Hoa tươi, hiện tại 4 đoá, đánh giá phiếu, hiện tại trường, khen thưởng cái, hiện tại 4 cái, chương 20, đại đế sát trận khôi phục, cổ tộc toàn diệt. Câu đánh giá phiếu trong cổ điện kinh biến, có thao thiên sát ý bốc lên, chỉ là trong đó một đạo sát niệm tự nhiên tiêu tán mà thôi, liền đem sư cuồng chém thành cho bụi. Trước khi chết, hắn thậm chí liền một câu cũng không kịp nói ra. Liên liên đỉnh đầu hắn vương tổ thánh binh hình chiếu, cũng căn bản không đáng chú ý, sát niệm chém qua, trong nháy mắt sụp đổ, không có đưa đến mảy may phù hộ sư cuồng tác dụng. Sát ý bạo khởi, chém giết sư cuồng. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến trong cổ điện vũ tộc cùng cựu đầu thần sư nhất tộc sinh linh, căn bản không có phản ứng chút nào thời gian. Mà khi bọn hắn kịp phản ứng, sư cuồng bao quát hắn hết thảy, cũng đã sớm trên đời này triệt để bốc hơi, cái gì cũng không có còn lại. Đây là cổ chi đại đế cấp bậc lực lượng ba động, căn bản không phải cái gì thánh binh hư ảnh có thể ngăn cản. Sư cuồng, chết rồi. Đây hết thảy là thật, không phải bất luận kẻ nào bày ra cục. Vũ U trái tim điên cuồng nhảy lên, đơn giản muốn theo trong cổ họng đồng xuất hiện. Hắn chưa hề nghĩ đến, sư cuồng vậy mà lại chết như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cái khác rất nhiều cổ tộc sinh linh, cũng tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Mà sư cuồng chết, cũng làm cho Vũ U triệt để từ bỏ trong lòng cuối cùng một tia miễn tưởng. Nơi đây thật là tôn này nhân tộc nữ đế lưu lại, không thể là vì giả. Nhân tộc có ai có thể bố trí ra bực này sát cục? Cực đạo đỉnh cao nhất, thái cổ hoàng cấp 3 độ a, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể bố trí ra. Coi như nhân tộc hiện tại còn xuất lại thánh nhân cùng tiến lên, cũng không đủ tư cách. Về phần cổ điện bên ngoài, băng tuyết thành bên trong, coi nơi này nhân tộc nhóm tận mắt nhìn thấy một luồng đại đế sát nghiệm quét ngang, đem sư cùng chém thành cho bụi về sau, toàn bộ hưng phấn giống giận. Đây cũng làm mưu toan khinh nhẫn nhân tộc cổ chi đại đế hạ tràng. Cổ điện bên ngoài, quan sát đến trong cổ điện đồng tao hết thảy, Tần Mục khẽ miệng mỉm cười. Sư cuồng bỏ mình, hắn lấy được dung động điểm số lại tại tăng gọn. Bất quá cái này Vũ U, thật đúng là đoán sai. Chân chính đoán đúng, là kia sư cuồng. Đáng tiếc hắn chết. Trong cổ điện hết thảy, thậm chí bao gồm thanh đồng cổ điện bản thân, đều là Tần Mục bố trí. Bất quá, Tần Mục bố trí thủ đoạn là như thế không thể tưởng tượng nổi, những này cổ tộc, e là cho dù nghĩ bề đầu, cũng căn bản không nghĩ ra được. Mới chết một cái sư cuồng mà thôi a, căn bản không đủ. Đã tới, vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Tần Mục lắc đầu. Hắn tân tân khổ khổ bố trí bí cảnh này, ngoại trừ thu hoạch rung động điểm số bên ngoài, vốn là những này thái cổ chủng tộc chuẩn bị. Hiện tại, bất quá mới chỉ chết một cái sư cuồng mà thôi, làm sao đủ? Trong cổ điện đồng tao, sư cuồng mặc dù đã bỏ mình, nhưng hết thể cũng không kết thúc. Trên mặt đất, một đạo đạo văn lạc hiện hiện, nở rộ ánh sáng vô lượng, sáng chói chói mắt. Vô số đạo văn ký hiệu lấp lánh, giai tản giang lịch loạn tiên địa kinh khủng sát ý giờ khắc này, trong cổ điện hỗn độn sương mù mãnh liệt, hoàn toàn đem kia bốn chiếc đỏ thắm màu đỏ cổ quan che mất. Hư không phá diệt, hỗn độn mãnh liệt, nơi đó hết thể cũng không tồn tại. Giữa thiên địa, chỉ có kia thông thiên triệt địa sát ý trường tồn. Đế phát sắc cơ, thiên địa lập đi lập lại. Cảm thụ được trong cổ điện kia ngập trời sát ý, Vũ U hai hùng kiếp địa, thậm chí đã có chút đứng không yên. Giờ khắc này, hắn nhìn trên mặt đất kia từng đạo sáng chói đến cực điểm hoa văn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh thanh quát, đây là sát trận, là cổ hoàng cấp sát trận. Chạy, chạy mau. Rời đi nơi này. Đoán được trong cổ điện trên mặt đất hoa văn là cái gì về sau, Vũ U bị dọa đến tâm đều muốn theo trong cổ họng đống xuất hiện. Đây là thái cổ hoàng tồn tại, chỗ minh khắc ở dưới trận văn, bố trí sát trận, là cổ hoàng sát trận.
Trừ phi vận dụng cực đạo hoàng binh bực này thái cổ hoàng lực lượng tới chống đỡ, ai tới cũng vô dụng, dài muốn bị giết. Sát trận khôi phục, như là cổ hoàng đích thân tới. Nghĩ đến cái này, Vũ U cũng không dám lại ở chỗ này ở lại, quay đầu liền chạy, thậm chí chính liền tộc nhân đều không lo được. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Vậy liền nhanh chạy khỏi nơi này, nhanh thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Sát trận khôi phục, như là có linh. Từng đạo kinh khủng sát nghiệm đáng xuất, hướng trong cổ điện tất cả thái cổ sinh linh chém tới. Từng đạo sát nghiệm, giống như sáng như tuyết thiên đao, trả tại từng cái cổ tộc sinh linh trên thân. Kết quả là rõ ràng, liền liên thủ cầm thánh binh hư ảnh sư cường, đều khó mà ngăn cản cái này sát nghiệm thậm chí một khắc. Còn lại những này cổ tộc sinh linh liền càng không cần phải nói. Sát cơ lây đọc qua, quét ngang hết thảy, tối khô là hủ. Một đóa đóa huyết hoa tại trong hư không nở rộ. Nhưng này máu thậm chí chưa rơi xuống đất, liền bị trong hư không sát nghiệm sấy khô, không còn sót lại chút gì. Đến một khắc cuối cùng, Vũ U cũng chưa từng chạy ra cổ điện. Hắn chỉ tới kịp quay đầu chạy ra hai bước, một đạo sát nghiệm đánh tới, hắn liền từ này trong nhân thế triệt để xóa tên, cùng sư cùng, cái gì vết tích đều chưa từng lưu lại. Tuyết Như Yên ngơ ngác đứng tại trong cổ điện. Chu Vi đại đế sát nghiệm tung hành, làm nàng như rơi địa ngục, thậm chí liền ý niệm đều muốn bị kia kinh khủng sát ý chỗ đông kết, căn bản để không nổi một tơ một hào tâm tư phản kháng. Nhưng những này sát nghiệm lại giống như là có linh, nhao nhao tránh đi nàng chỗ đứng lập địa phương, cái giết cổ tộc, không chút nào không thương tổn nàng. Là nữ đế có linh, cái chu sát đối nàng bất kính cổ tộc, mà đơn độc buông tha nàng sao? Giờ khắc này, Tuyết Như Yên nhìn về phía ở giữa cung điện cổ, kia bốn chiếc bị hỗn độn khí bao phủ cổ quan, gương mặt xinh đẹp trên thần sắc càng thêm kính sợ. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng đối nữ đế kính sợ cùng tôn sùng chi tình đã đạt đến cực hạn. Đại đế sát nghiệm khôi phục, chu sát cổ tộc sinh linh. Chỉ mới qua mấy hơi thở thời gian, sát trận liền yên tĩnh xuống dưới. Bởi vì trong cổ điện, ngoại trừ Tuyết Như Yên còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó bên ngoài, đã không có bất kỳ một cái nào cổ tộc sinh linh thân ảnh. Tất cả cổ tộc đều bị này đại đế sát trận tối khô lạp hủ chạm diện. Chương 21, bí cảnh thứ 3 kết thúc, thực lực lại lần nữa tăng lên hai tộc cường đại cổ tộc sinh linh, lại tại mấy hơi thở thời gian bên trong bị chém giết hầu như không còn, thậm chí chưa thể trên đời này lưu lại mảy may đã từng tồn tại vết tích. Bực này kinh biến, đơn giản như là thần thoại. Thanh đồng cổ điện bên ngoài, băng tuyết thành bên trong. Đích thân mắt thấy một màn này về sau, trong thành nhân tộc, toàn bộ rung động không hiểu, cung kính quỳ xuống đất cúi đầu, trong miệng ca tụng lấy cổ chi đại đế danh tự. Vô thượng đại đế hiển linh, chu sát cổ tộc sinh linh. Can đảm dám đối với đại đế táng địa bất kính, đại đế sát nghiệm khôi phục, chém giết bọn hắn toàn bộ. Ha ha, chết được tốt, chết được tốt. Băng tuyết thành bên trong, tiếng người huyên náo. Trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy khoái ý tiêu dung. Vừa mới vũ tộc cùng cựu đầu thần sư nhất tộc giáng lâm băng tuyết thành, uy áp trong thành nhân tộc là bực nào ngang ngược càng rỡ, không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đều bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Hai tộc sinh linh giai diện, không một người còn sống. Ngài thu được đến từ Trần Cựu rung động điểm số. Ngài thu được đến từ Cổ Xương rung động điểm số 4. Ngài thu được đến từ Kim Bình đạo rung động điểm số. Cổ điện bên ngoài, Tân Mục vừa hung ác thu hoạch được một đợt rung động điểm số. Lúc này hắn có rung động điểm số, đã đột phá 50 vạn cửa ải lớn. Lần này bí cảnh thứ 3 hiển hóa, chẳng những chém giết rất nhiều thái cổ nhất tộc sinh linh, còn làm hắn thu hoạch được số lớn rung động điểm số, có thể nói kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cổ tộc sinh linh đã tất cả đều đến tội, cái này bí cảnh thứ 3 cũng nên một lần nữa ẩn nấp đi. Tân Mục trong lòng hơi động, cả tòa thanh đồng cổ điện liền bắt đầu rung động. Đánh! Hào quang lóe lên, còn tại trong cổ điện Tuyết Như Yên bị theo trong cổ điện truyền tống ra. Sau đó, cả tòa thanh đồng cổ điện bắt đầu chấn động kịch liệt, chu vi bùn đất tung bay, thiên toàn địa động. Tại quần quần bụi mù cùng trong sương mù, thanh đồng cổ điện biến mất tung tích, giống như là một lần nữa trốn vào cái này vô tận đại địa chỗ sâu, bỏ đi không một dấu vết, lại khó truy tìm. Hô, rốt cục kết thúc. Là triệu hồi cổ điện bí cảnh về sau, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Tất cả bí cảnh cũng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể bố trí ra ngoài, tự nhiên cũng có thể bất cứ lúc nào triệu hồi. Lần này bố trí cái này bí cảnh thứ 3, rất tiêu hao rung động điểm số, kỳ thật chính là hối đoái cổ điện này bên trong đại đế sát trận. Đương nhiên, cái này đại đế sát trận cũng không hoàn chỉnh, Tần Mục chỉ là đổi một góc đại đế sát trận. Dù sao, hoàn chỉnh đại đế sát trận, giá bán trọn vẹn số 100 vạn rung động điểm số, hắn bây giờ căn bản mua không nổi. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết hối đoái hoàn chỉnh đại đế sát trận, đối phó những này cổ tộc sinh linh, một góc đại đế sát trận là đủ. Bất quá, ta thực lực bây giờ ngược lại là có vẻ hơi không đáng chú ý, thiên tượng cảnh vẫn còn có chút yếu đi. Tần Mục lắc đầu, chuẩn bị tăng lên chính một cái thực lực. Dù sao hiện tại trong tay rung động điểm số sung túc, tuy nói tự mình đồng dạng cái ẩn vào phía sau màn, nhưng là thực lực tăng lên một phen, đối bảo vệ mình an toàn cũng hữu dụng chỗ. Hệ thống, đem thực lực của ta tăng lên tới Hóa Long Cửu Trọng Thiên đỉnh phong đi. Tần Mục nghĩ nghĩ, quyết định trước đem thực lực của mình tăng lên gần hai cái đại cảnh giới lại nói. Hắn không có quá tham, lựa chọn trực tiếp đem thực lực tăng lên tới Tiên Đài đại năng cảnh giới, bởi vì vậy cần tiêu hao không ít rung động điểm số. Tần Mục bây giờ có được rung động điểm số tuy nhiều, nhưng mỗi một điểm cũng rất trọng yếu, nói không chừng đằng sau bố trí bí cảnh thời điểm liền sẽ dùng đến. Mà lại, Hóa Long cảnh đỉnh phong thực lực đã đầy đủ dùng, trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần quá cao chiến lược. Đương nhiên, mặc dù nói như vậy, lần này tấn thăng, Tần Mục vẫn như cũ lựa chọn là chọn vẹn nhất tấn thăng phương thức. Cương đại khí tức từ Tần Mục thể nội tản mạn ra, khí thế của hắn liên tiếp cất cao, từ thiên tượng nhất trọng thiên, cấp tốc tăng lên. Thiên tượng nhị trọng thiên, thiên tượng trọng thiên, Hóa Long tam trọng thiên, Hóa Long cửu trọng thiên đỉnh phong. Một cái hô hấp, một tầng cảnh giới.
Cuối cùng, Tần Mục cảnh giới vững chắc tại Hóa Long Cửu Trọng Thiên. Đương nhiên, tiêu hao rung động điểm số cũng cực kỳ không ít. Hao phí tới tận hắn 10 vạn rung động điểm số. Tần Mục nắm tay, nhắm mắt cảm giác một phen, chỉ cảm thấy tự mình giờ phút này thể nội thần lực như tràng giang đại hải bành trướng mãnh liệt, đã cường đại đến đỉnh cao nhất. Túc chủ, Tần Mục cảnh giới, Hóa Long Cửu Trọng Thiên tu luyện công pháp, Thái Cổ Chu Tức Tứ Kích, Tuyệt Thiên Độn Địa Vô Ảnh Thiên Kinh, bộ phận, Sơn Hà Ấn, Nhật Nguyệt Ấn, Nhân Vương Ấn, Tuyết Mãn Càn Khôn, Vương Đạo Sắc Quyền, Tiệt Thiên Chỉ Bí Thuật, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Tinh Thần Diệu Cửu Thiên, Đấu Tự Bí, Côn Bằng Bí Thuật Tạo Dựng Bí Cảnh, Cửu Long Kéo Quan Bí Cảnh, Ngoan Nhân Đại Đế Truyền Thừa Bí Cảnh, Thanh Đồng Cổ Điện Bí Cảnh lần này tấn thăng, ngoại trừ tăng lên cảnh giới bên ngoài, Tần Mục còn thu được nhiều loại cực kỳ cường đại công pháp cùng bí thuật. Thái Cổ Chu Tức Tứ Kích, đây là cực kỳ cường đại công sát chi thuật, lại phối hợp thêm Cửu Bí Chi Nhất Đấu Tự Bí thi triển, Tần Mục tiến công chi lực sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Côn Bằng Bí Thuật càng là chất chứa thiên hạ hối hả huyền bí, dựa vào cái này bí thuật có thể trong chớp mắt tiến lên trăm ngàn dặm. Đương nhiên, rất làm cho Tần Mục nhìn chúng là cái này Tuyệt Thiên Độn Địa Vô Ảnh Thiên Kinh. Đây là Tần Mục đặc biệt vì tự mình hối đoái, chính là một bản dùng cho ẩn nấp chi đạo tuyệt cường công pháp. Mặc dù chỉ là bộ phận, nhưng lại hao phí tới tận Tần Mục 5 vạn rung động điểm số. Đương nhiên, nó hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Vận chuyển công pháp này, dù là thực lực cao hơn chính mình ra mấy cái cảnh giới cường giả, đều không thể thăm dò đến hắn tồn tại. Mà lại, nó còn có thể điều chỉnh, cải biến tự mình khí tức, đã có thể đem tự mình ngụy trang thành cường giả, lại có thể chuyển đổi thành kẻ yếu. Trừ phi thực lực cao hơn mấy cái đại cảnh giới, nếu không căn bản nhìn không thấu Tần Mục ngụy trang. Cho nên, bản này Vô Ảnh Thiên Kinh, quả thật nhà ở thiết yếu, giả heo ăn thịt hổ thần cấp công pháp. Có như thế nhiều cường đại công pháp cùng bí thuật hỗ trợ, lại thêm mỗi một cảnh giới, cũng tu luyện đến trọn vẹn nhất không thiếu sót cảnh giới cực hạn, Tần Mục có tự tin. Hắn cảnh giới bây giờ mặc dù chỉ có Hóa Long cảnh đỉnh phong, nhưng cho dù là bình thường đại năng cường giả đến đây, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chương 22, cổ tộc phản ứng, chuẩn bị lên đường. Lần này lấy đại đế trận văn chu sát cổ tộc sinh linh, nên có thể ngắn ngủi trấn nhiếp cái này hai tộc một đoạn thời gian, vì thế đổi lấy ngắn thời gian hòa bình. Tăng lên xong thực lực về sau, Tần Mục nhìn qua băng tuyết thành phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, lần này hắn tỉ mỉ chuẩn bị cái này bí cảnh thứ ba, chu sát cổ tộc sinh linh, là có chính hắn dự định. Chẳng những muốn chu sát những này ước hiếp nhân tộc cổ tộc sinh linh, còn muốn chấn nhiếp bọn hắn thế lực sau lưng, khiến cho ngắn thời gian bên trong không dám động đậy. Hư hư thực thực cổ chi đại đế khôi phục, tự đạo đỉnh cao nhất lực lượng xuất thủ, giết vũ ưu sư của bọn người. Cùng thiết kế lấy nó phương thức giết bọn hắn, hậu quả hoàn toàn khác biệt. Nếu là cái trước, dù là vũ tộc cùng cựu đầu thần sư nhất tộc bên trong cường giả đông đảo, chỉ sợ đang làm rõ ràng đầu đuôi sự tình trước đó, cũng không dám tùy tiện động tác. Nhưng nếu là cái sau, đối phương sợ rằng sẽ lúc này hành động, tận phái trong tộc cao thủ, huyết tẩy nhân tộc, là chết đi tộc nhân báo thủ. Lẫn yếu sợ mạnh, cho dù là cổ tộc cũng chạy không thoát cái này nhất định luật. Đây cũng chính là vì sao Tần Mục muốn đem trong cổ điện đồng tao phát sinh sự tình, quang minh chính đại bày ra nguyên nhân. Ngoại trừ thu hoạch rung động điểm số, càng là dùng để trấn nhiếp cổ tộc. Tối thiểu nhất, đối phương tại không có trị rõ ràng hết thảy trước đó, là không dám tùy tiện xuất thủ đối phó nhân tộc. Đông Hoa vực, cựu đầu thần sư nhất tộc lãnh địa. Đây là một mảnh liên miên vô tận thái cổ thần sơn, mỗi một tòa thần sơn, giai nguy nga hào hùng. Chư tòa thần sơn ở giữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đầu cựu đầu thần sư nhất tộc sinh linh, ngạo khiếu ở giữa. Mà tại cái này chúng sơn bảo vệ chi địa, trung ương chỗ, một tòa hùng vĩ nhất bên trên thần sơn, đứng sừng sững lấy vài tòa hùng vĩ đại tức hào hùng cổ điện. Nơi này là cựu đầu thần sư nhất tộc hoạch tâm chi địa, là tộc này vương tộc huyết mạch nghỉ lại chi địa. Lúc này, ở trong đó một tòa to lớn trong cổ điện, một tôn thân thể chừng núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, trọn vẹn sinh ra 6 viên đầu lâu cựu đầu thần sư, chính hùng ngồi tại trong cổ điện. Một cỗ cường đại khí tức từ hắn thể nội tản mạn ra, làm cho chu vi hư không cũng ẩn ẩn có chút bóp méo. Sinh ra 6 viên đầu lâu, tại cựu đầu thần sư nhất tộc, là huyết mạch tinh thuần biểu tượng, càng là thực lực vô cùng cường đại biểu tượng. Đầu này cựu đầu thần sư, tại cựu đầu thần sư nhất tộc, tuyệt đối là vương tổ tồn tại. Đương nhiên, tôn này cựu đầu thần sư vương tổ, ngẩng đầu, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Hắn dạo bước đi ra đại điện, hướng phương xa nhìn ra xa, thanh âm ù ù truyền khắp cả tòa thần sơn. Sư cùng chết rồi, hắn mang đến tộc nhân, cũng tận đều bị giết. Cái gì? Sư cùng chết rồi? Người nào gây nên? Sư cùng lần này tiến đến, chính là vì điều tra đoạn trước thời gian nhân tộc nghe đồn có cổ hoàng tung tích hiện một chuyện, chẳng lẽ nói là nhân tộc ra tay giết bọn hắn? Chỉ xứng biến thành chúng ta nô buộc cùng trong miệng huyết thực nhân tộc, bây giờ cũng dám phản vệ kỳ chủ sao? Phái trong tộc cường giả tiến đến, huyết tẩy nơi đây nhân tộc, nhường nhân tộc biết được đắc tội ta cựu đầu thần sư nhất tộc hạ tràng. Không sai, huyết tẩy nhân tộc, nhường bọn hắn biết rõ, sâu kiến liền nên có sâu kiến giác ngộ. Mênh mông mà kinh khủng thần niệm từ vài tòa trong cổ điện bay lên, trên không trung giao hội va chạm, lại mỗi một đạo thần niệm bên trong cũng tràn ngập tức giận chi ý. Việc này không nổi, chưa muốn đem sư cùng bọn người chết đi nguyên nhân điều tra rõ ràng, lại làm quyết đoán. Đi ra cổ điện, cựu đầu thần sư vương tổ lắc đầu, thanh âm ù ù nói, trước khi đi, ta ban cho sư cùng ta chi thánh binh hư ảnh, chuẩn bị không rõ, ta chi thánh binh hư ảnh vỡ vụn trước, ta tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nói đến nơi đây, tôn này cựu đầu thần sư nhất tộc vương tổ, trong mắt lộ ra một vòng vẻ thận trọng, ta chi thánh binh hư ảnh, trong nháy mắt vỡ vụn, một khắc này, có cực đạo đỉnh cao nhất khí tức hiện hiện, sát ý ngập trời, làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Tôn này cựu đầu thần sư vương tổ thoại âm rơi xuống, thần sơn bên trên lập tức lâm vào yên tĩnh. Vương tổ cảm ứng tự nhiên không thể nào là giả.
nhưng là có cực đạo đỉnh cao nhất khí tức hiện hiện. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói kia nhân tộc vài ngày trước nghe đồn là thật? Cái này nhân tộc khó nói ngày xưa thật ra đời một tôn so sánh thái cổ hoàng cực đạo cường giả hay sao? Vừa nghĩ tới đó, chư tòa thần điện bên trong tồn tại trong nháy mắt thu liễm sát ý, trở nên thận trọng lên. Dính đến cực đạo tồn tại, cho dù là cường đại cựu đầu thần sư nhất tộc cũng muốn cẩn thận đối đãi. Gặp chu vi không có âm thanh truyền ra, kia bước ra cổ điện cựu đầu thần sư nhất tộc vương tổ u mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền trước đem việc này điều tra rõ ràng lại nói. Trước đó ước thúc tộc nhân không thể coi thường loạn động. Không chỉ là cựu đầu thần sư nhất tộc, giờ phút này tại vũ tộc trụ sở đồng dạng tình hình cũng ở trên diễn. Tần Mục suy đoán là đúng, bởi vì khả năng dính đến cực đạo tồn tại, cho nên cái này hai tộc cũng trở nên thận trọng lên, thay đổi ngày xưa đối mặt nhân tộc lúc tùy tiện bản tính. Mà băng tuyết thành phụ cận nhân tộc cũng tạm thời an toàn xuống tới, tránh khỏi một khó. 5 ngày sau, băng tuyết thành, xem ra nơi này tạm thời là an toàn. Tần Mục nhìn xem trong thành nhân tộc một bộ an bình tường hòa cảnh tượng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cũng không vũ tộc cùng cựu đầu thần sư nhất tộc cường giả đến đây trả thù, xem ra lúc trước hắn bố trí bí cảnh trấn nhiếp có tác dụng. Đã như vậy, ta cũng nên lên đường. Gặp băng tuyết thành phụ cận nhân tộc đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Tần Mục cũng động rời đi nơi này tâm tư. Nơi này dù sao quá nhỏ, mà lại thực lực cường đại tu sĩ cũng không nhiều. Cho nên, Tần Mục bố trí bí cảnh về sau, thu hoạch rung động điểm số cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này, tại Đông Hoang vực đi lại, cũng chọn cơ lần lượt bố trí phía sau bí cảnh. Hắn muốn đi lại thiên hạ, bố trí từng cái thần thoại bí cảnh, làm một cái phía sau màn đại bo, đem nhân tộc đẩy hướng đỉnh cao nhất. Mà lại, cho tới bây giờ mới thôi, hắn bố trí bí cảnh, phần lớn cùng Ngoan Nhân Đại Đế có quan hệ. Một chút cái khác nhân tộc truyền thuyết cũng nên lần lượt đăng tràng, à có thể nào nhường Ngoan Nhân Đại Đế một người giành mất danh tiếng. Nghĩ đến tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, Tần Mục khỏe miệng liền không khỏi hiện lên một vòng tiêu dung. Hán rất chờ mong. Chương 23, Đông Hoang vực kiến thức, nhân tộc gian nan sau khi quyết định, Tần Mục lúc này lên đường, ly khai băng tuyết thành, quả quyết mà dứt khoát. Về sau mấy ngày, hắn vẫn luôn tại Đông Hoang vực đại địa tiến lên đi, lặng lẽ xem rõ xét thế gian này biến hóa, đồng thời suy tư tiếp xuống bí cảnh nên như thế nào bố trí. Đông Hoang vực, mênh mông vô ngần, cương vực vô tận. Nhưng Tần Mục mấy ngày nay đi chỗ, đại bộ phận đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Vô ngần đại địa, vô cùng trống trải, khó tìm sinh mệnh dấu hiệu, một mảnh tiêu điều cùng cô quạnh. Cái này mấy ngày vượt qua đi lại, đối Đông Hoang vực tình huống, Tần Mục cũng hơi có hiểu rõ. Không thể không nói, đương thời nhân tộc sống được thật sự là quá mức gian nan. Trên phiến đại địa này, mặc dù nhân tộc số lượng nhiều nhất, chiếm cứ khu vực cũng là rộng rãi nhất. So sánh dưới, thái cổ chư tộc chiếm đoạt dẫn cương vực muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng là, nhân tộc cùng thái cổ chư tộc chiếm cứ cương vực mặc dù khác biệt to lớn, nhưng chiếm đoạt chi địa chênh lệch đồng dạng cách xa. Thái cổ văn tộc chiếm cứ đều là linh khí dồi dào, trung linh tuấn tú chi địa. Mà nhân tộc chỗ cương vực, đại bộ phận địa phương đều là một mảnh hoang vu cảnh tượng, giữa thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, cùng thái cổ vạn tộc chiếm cứ cương vực so, quả thực là địa ngục cùng thiên đường khác biệt. Không có linh khí, như thế nào tu hành? Nhân tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng đản sinh cường giả lại không nhiều, cùng thiếu khuyết chân chính đất lành để tu hành, chỉ sợ có quan hệ rất lớn. Không bột đấu gột nên hổ. Không có linh khí dồi dào, lợi vu tu làm được bảo địa, lại có thể nào sinh ra từng vị cường giả? Cùng nó nói nhân tộc chiếm đoạt cương vực rộng lớn, không bằng nói những này cương vực đều là thái cổ vạn tộc xem không vừa mắt. Bọn hắn chiếm cứ chân chính bảo địa, lại đem tự mình xem không vừa mắt ác liệt chi địa tặng cho nhân tộc. Cho ta thời gian, nhất định sẽ cải biến loại này hiện trạng. Tần Mục nhẹ giọng nói. Hắn một đường tiến lên, cuối cùng tại một tòa nhân tộc tiểu trấn chỗ tạm thời ngừng lại. Tiểu trấn rách nát, thiếu khuyết sức sống, rất làm cho người kỳ quái là sinh hoạt tại tòa này trong tiểu trấn đều là một chút tuổi già sức yếu lao nhân, cùng một chút bi vô tập nói hài đồng. Thanh niên nhân tộc thì rất ít gặp đến. Tần Mục mặc dù chỉ là yên lặng ở trong trấn nhỏ đi lại, nhưng hắn dáng người thẳng tắp, khí thế bất phàm, xem xét liền cũng không phải là phàm nhân, vì vậy kinh động đến trong tiểu trấn người. Một vị chống vải trượng lão giả, nhìn qua nên là tòa này tiểu trấn người chủ sự, tại một đám người nhìn chăm chú, run rẩy đi vào Tần Mục trước mặt. Vị này đại nhân, ngài đi vào nhóm chúng ta Bình Dương trấn, có chuyện gì không? Lão nhân run rẩy mà hỏi, thanh âm bên trong lại có một tia e ngại. Vô sự, ta chỉ là dọc đường nơi đây, tùy tiện dạo chơi. Tần Mục tùy ý đáp. A, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nghe được Tần Mục trả lời, lão nhân dường như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, do dự một chút, vẫn là hảo tâm mở miệng nhắc nhở, nếu là đại nhân không có sự tình khác, tốt nhất mau mau rời đi nơi này, để tránh sinh ra sự cố. Ồ, ta chỉ là tùy tiện dạo chơi, sẽ sinh ra cái gì sự đoan? Tần Mục hiếu kỳ, nhiều hứng thú nói. Theo mới vừa tiến vào cái này tiểu trấn, hắn liền cảm giác có chút không đúng. Cái này trong trấn thanh niên trai tráng người cũng đi đâu? Làm sao cái gặp một chút già yếu tàn tật? Lão nhân muốn nói lại thôi, tựa hồ là không biết rõ muốn hay không trả lời Tần Mục. Nhưng ở một bên trong đám người, một cái 10 tuổi có lẽ hài đồng, lại thanh âm nước nở nói, là Huyễn Diệp Cung, bọn hắn muốn người cho bọn hắn đào lấy mỏ nguyên, tốt hiếu kính cho những cái kia kinh khủng hung linh, phụ cận mấy cái thị trấn trên các đại nhân cũng bị bắt đi. Những cái kia Huyễn Diệp Cung các tu sĩ nói, nếu là dám không nghe lời, liền đem nhóm chúng ta cũng giết. Cha mẹ ta cũng ở trong đó, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Chờ ta trưởng thành, nhất định phải đánh chết những người xấu này nhóm. Hồ tử, đừng nói nữa. Lão giả sắc mặt chấp nhận, vội vàng ngăn cản hài đồng, không muốn để cho hắn nói thêm gì đi nữa. Nô dịch nhân tộc thanh niên trai tráng, đi đào mỏ nguyên, hiếu kính cho cổ tộc sinh linh. Nghe được cái này,
Tần Mục trong mắt ẩn hiện một vòng tức giận. Mặc dù trước đó nghe nói qua nhân tộc bên trong phát sinh qua loại chuyện này, nhưng bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy. "Đại nhân, ngài vẫn là đi mau đi, xem ngài khí độ bất phàm, nên cũng là một vị tu sĩ." Kia Viễn Diệt cung các tu sĩ hung tàn vô cùng, liền nhân tộc tu sĩ cũng không buông tha, ngài nếu như bị bọn hắn nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị mang lên cấm chế xiềng xích, cũng bị kéo đi làm quáng nô khổ dịch. Lão nhân bi thương khuyên. Bình Dương trấn bên trong, nguyên bản cũng đi ra mấy vị nhân tộc tu sĩ, nhưng ở cường đại Viễn Diệt cung trước mặt, căn bản không đáng chú ý, toàn bộ bị đối phương chế phục, đeo lên cấm chế tu vi xiềng xích, bị kéo đi đào quáng. Nghe nói, Viễn Diệt cung nhất là ưa thích tu sĩ quáng nô, bởi vì bọn hắn thể lực dồi dào, đào quáng thu hoạch có thể bù đắp được mấy trăm phàm nhân. Anh, ngay tại lão nhân thuyết phục Tần Mục thời điểm, ngoài trấn nhỏ có ù ù gót sắt tiếng vang lên, làm cho đại địa cũng chấn động lên. Xong, đi không được, bọn hắn tới. Nghe được cái này gót sắt âm thanh, sắc mặt lão nhân trắng bệnh, vì ai nói, trong tiểu trấn cái khác nhân tộc cũng đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm, gót sắt bước qua, bụi mù cuộn lên, hơn 10 vị kỵ sĩ từ tiểu trấn bên ngoài vào vào. Bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng lại từng cái cũng cưỡi tại trên gia thú, lân giáp lạnh lạnh, thú giống trận trận, sát khí ngút trời. Đây là một đám cường đại tu sĩ, quanh thân huyết sát tràn ngập, xem xét trên tay liền lây dính không ít tiên huyết. Tại cái này cường đại mà máu tanh sát khí trước mặt, trong tiểu trấn phàm nhân, một chút thậm chí bởi vì ngăn cản không nổi, ngồi liệt trên mặt đất. Cung chủ có lệnh, Mộ Nguyên cần tăng thêm nhân thủ đào móc, các ngươi cũng theo ta đi, một cái cũng không cần rơi xuống, phàm là chạy trốn, hết thảy xử tử. Chính giữa, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi, người khoác sắc khải trung niên nam tử khởi động tọa hạ man thú tiến lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Cái gì? Tất cả mọi người muốn đi lấy quạng?" Tiểu trấn đám người, giai mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thu thập Mộ Nguyên, cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thanh niên trai trắng người, đều sẽ tử thương thảm trọng, cách đoạn thời gian liền sẽ thay đổi một nhóm quáng nô. Giống như là bọn hắn loại này già yếu tàn tật người, chỉ sợ tử thương thảm trọng hơn, không có mấy người có thể còn sống sót. Liên già yếu tàn tật cũng không buông tha sao? Ha ha, các ngươi thật sự là hưởng là nhân tộc. Tần Mục lắc đầu, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lồng ngực lại có lửa giận tại bốc lên. Tại thái cổ vạn tộc cực hiếp dưới, nhân tộc sinh tồn vốn là gian khổ vô cùng. Nhưng mà loại này tình huống dưới, nhân tộc bên trong lại còn có loại này đối giáo cho giặc ra hỏa. Những xuất sinh này, thật sự là hưởng là nhân tộc. Chương 24, thiếu nữ Vân Nhược Hy, trong truyền thuyết thể chất 5 người khen thưởng tăng thêm đưa đến ở đâu ra đồ vật nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Cầm đầu vị kia trung niên kỵ sĩ, lạnh lùng nhìn Tần Mục liếc mắt, cũng tốt, sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt, liền nhường các ngươi biết rõ, can đảm dám đối với ta Huyễn Diệt cung bất kính hạ chẳng. Dứt lời, trung niên kỵ sĩ xuất thủ, hắn tùy ý một trường hướng Tần Mục đánh tới, trong bàn tay có quang hoa ngưng tụ, sát ý chợt chợt, căn bản chưa từng đem Tần Mục để vào mắt. Nhưng mà, công kích của hắn còn chưa đánh tới Tần Mục trên thân, liền giữa không trung tan thành mây khói, không còn tồn tại. Hả? Là tu sĩ? Thấy mình công kích bị dị bị hóa giải mất, trung niên kỵ sĩ an giật mình, nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt lại có một tia ý mừng. Ta nói trên phiến đại địa này có ai dám ngỗ nghịch ta Huyễn Diệt cung, nguyên lai là không biết rõ cho tới bây giờ bỗng xuất hiện tiểu tu sĩ, ỷ vào tự mình có hai phần thực lực liền muốn hành hiệp trượng nghĩa sao? Quá ngây thơ. Bất quá vừa vặn ta Huyễn Diệt cung vừa vặn thiếu khuyết như ngươi loại này dùng để đào quáng tu sĩ quáng nô, có thể trở thành ta Huyễn Diệt cung quáng nô là chư vị cổ tộc các đại nhân khai thác nguyên thạch, là vinh hạnh của ngươi. Mấy cái sâu kiến cũng dám ồn ào. Tần Mục lắc đầu, không muốn nhiều lời. Cái này hơn 10 kỵ sĩ, tu vi tại ngưng huyết cảnh cùng thối cốt cảnh không giống nhau, tự nhiên nhìn không ra thực lực của hắn. Bất quá, Tần Mục không muốn lãng phí nữa thời gian. Hắn tiến về phía trước một bước ra, khí thế mạnh mẽ hiện ra, một trận vô hình thần lực ba động dập dờn ra ngoài, hơn 10 vị Huyễn Diệt cùng cường đại kỵ sĩ, thân thể bị tập mở, huyết hoa sáng lạ, tất cả đều chết. Cầm đầu tên kia trung niên kỵ sĩ ngược lại là không chết, nhưng cũng miệng phun tiên huyết, bay rất ra ngoài, thể nội lốt bút một trận bạo hưởng, cả người xương cốt đã toàn bộ bể nát. Hắn sở dĩ không chết, là bởi vì Tần Mục còn cần hắn dẫn đường, cho nên tạm thời lưu lại hắn một cái mạng. Ngươi, trung niên kỵ sĩ ngã xuống đất thổ huyết, nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này người vật vô hại thanh niên, vậy mà có được như thế thực lực cường đại. Muốn mạng sống, liền vì ta dẫn đường, đi ngươi kia Huyễn Diệt cùng cổ quán nơi ở. Tần Mục tiến lên, nhấc lên nó hình dáng thê thảm trung niên kỵ sĩ, hờ hững nói: "Đại nhân tha mạng, nhỏ bé nguyện ý là đại nhân dẫn đường." Trung niên kỵ sĩ liên tục xin tha, trước mắt tôn này thanh niên thật sự là quá cường đại. Vừa mới bộc phát ra khí thế, mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí so với hắn Huyễn Diệt cùng các trưởng lão đều mạnh hơn. Nơi này không an toàn, chờ ta xử lý xong tất cả phiền phức, các người nhóm lại trở về ở lại. Xử lý những kỵ sĩ này về sau, Tần Mục cũng không có quên tòa này trong tiểu trấn cư dân. Hắn đem những này trong tiểu trấn nhân tộc, tất cả đều dẫn tới ngoài mấy trăm dặm một mảnh nhỏ ốc đảo bên trong, nhường bọn hắn tạm thời tại cái này cư trú. Hắn giết những kỵ sĩ này, Huyễn Diệt cung nếu là phát giác, có thể sẽ đến trả thù, Tần Mục không muốn bởi vì tự mình xuất thủ nguyên nhân, liên lụy những này đáng thương các phàm nhân. Bất quá chờ chỗ hắn lý xong Huyễn Diệt cung phiền phức, không bao lâu, những người này liền có thể một lần nữa trở lại tiểu trấn cư ngụ. Vị này đại nhân, vậy ngài cần phải xem chứng a. Tiểu trấn cư dân nhao nhao nói. Bọn hắn cảm kích mà kính ý nhìn xem Tần Mục, vừa mới hắn nhất cử đem tất cả Huyễn Diệt cung kỵ sĩ toàn bộ diệt sát chỗ cho thấy cường đại lực lượng, làm cho những này chúng dân trong trấn cảm thấy kính sợ. Đại nhân, cầm đầu lao giả đi ra, nhìn xem Tần Mục, muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì muốn nói. Lao trưởng có lời gì nói? Cứ nói đừng ngại. Tần Mục cười trấn an nói. Nghe nói đại nhân ngài muốn đi kêu Huyễn Diệt cung cổ quáng, không biết,
không biết đại nhân có thể hay không hỗ trợ tìm tới một vị nữ hải, nàng cứ gọi Vân Nhược Hy, cũng là ta Bình Dương trấn cư dân, cũng là ta Bình Dương trấn hy vọng. Vân Nhược Hy. Tần Mục nhíu lông mày, không cắt đứt, tiếp tục nghe lão nhân nói ra. Mà nghe lão giả kể ra xong sau, Tần Mục trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai, like, tên này gọi là Vân Nhược Hy nữ hải, là một vị cô nhi, khi còn bé chẳng biết tại sao lang thang đến Bình Dương trấn, cũng bị nơi này cư dân thu dưỡng, tại Bình Dương trấn lớn lên. Cái này Vân Nhược Hy mặc dù là vị cô nhi, nhưng từ nhỏ liền cực kỳ bất phàm. Trời sinh căn cốt cường kiện, chỉ là lớn lên mấy năm sau, lực khí so tráng niên nam tử còn lớn hơn, có thể xưng thần lực vô tận, thậm chí có thể dơ lên nặng mấy tấn cổ đỉnh. Mà lại, máu của nàng càng là cùng người thường khác biệt, cũng không phải là hồng sắc, mà là vàng rực sắc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Vân Nhược Hy chỗ bất phàm, chỉ sợ là cái tu luyện thiên phú cực mạnh hạt giống tốt. Nhưng tiểu trấn đám người không thông tu hành, chỉ có mấy vị người tu hành thực lực thấp, công pháp của bọn hắn, cô bé này cũng vô pháp tu hành. Lần trước Huyễn Diệt cung đến Bình Dương trấn lớp người, Vân Nhược Hy lo lắng tiểu trấn cư dân bị thương tổn, không dám phản kháng, chỉ có thể đi theo đối phương rời đi. Kim sắc huyết dịch, trời sinh thần lực. Tần Mục trong lòng ẩn ẩn có một loại nào đó suy đoán. Cô bé này, không phải là loại kia trong truyền thuyết thể chất a? Không nghĩ tới, tự mình lần này ra, thật là có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Cáo biệt tha thiết mong đợi chúng dân trong trấn, Tần Mục liền dẫn cái kia trung niên kỵ sĩ khởi hành, tiến về Huyễn Diệt cung cổ quán chỗ. Có đối phương dẫn đường, cũng không lâu lắm, Tần Mục liền tìm được kia cổ quán chỗ. Sau đó, tại cái kia trung niên kỵ sĩ không dám tin trong ánh mắt, Tần Mục tùy ý một chỉ, chấm dứt đối phương tính mệnh. Nhìn xem không dám tin chết đi trung niên kỵ sĩ, Tần Mục trong mắt không có chút nào thông cảm cũng không đành lòng. Theo vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định buông tha cái này ra hỏa. Trở thành cổ tộc chó săn, ưu hiếp hãm hại đồng tộc, loại này ra hỏa, Tần Mục tất phải giết. Chương 25, Thánh thể huyết mạch, thứ tư bí cảnh. Đông Hoa vực, Huyễn Diệt cung đưa ra hái cổ quán chỗ. Tần Mục lấy tay chấn động, đem tên kia trung niên kỵ sĩ thi thể chấn thành bụi bặm, lập tức liền bắt đầu đánh giá đến trước mắt tòa này cổ quán tới. Nguyên thạch là một loại cực kỳ đặc thù cùng chân quý tồn tại. Tích chứa trong đó lấy phong phú thần năng tinh hoa, hiệu quả càng hơn linh thạch gấp trăm ngàn lần, hấp thu nguyên thạch bên trong lực lượng, có thể nhanh chóng tu luyện. Cho nên, tại đương kim trên đời, nguyên thạch tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng bảo vật, nhận ngàn vạn tộc quần sinh linh yêu thích. Nhưng là, nguyên thạch mặc dù hiệu quả siêu quần, nhưng lại rất khó khai thác, vô cùng chân quý. Ngũ đại vực tuy nói cũng có nguyên thạch tồn tại, nhưng thiên tân vạn khổ khai thác xong một cái mạch khoáng, có đôi khi mới có thể thu được mấy cân thậm chí mấy lượng nguyên thạch, vô cùng chân quý. Nơi đây chính là một mảnh mỏ nguyên chỗ, đại địa rộng lớn vô ngần, đất đai hiện ra màu nâu đỏ, vô cùng cứng rắn, rất khó đào ra. Mảnh này khu vực đã mở ra mười mấy miệng nguyên giếng. Giờ phút này, đang có vô số quần áo tả tơi thanh niên trai tráng nhân loại, hoặc là cầm trong tay cốt sắt, hoặc là con cái gùi, tại cái này hơn 10 miệng nguyên giếng phụ cận bận rộn khai quật nguyên thạch. Từng bị khí tức hung hành Huyễn Diệt cung tu sĩ, cầm trong tay roi sắt, hung thần ác sát nhìn chăm chú vào quáng nô nhóm nhất cử nhất động. Phàm là có thả chậm tốc độ, bọn hắn đều sẽ một roi quất lên, đem đối phương đánh ra chóp thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Càng thêm khiếp người chính là, mười mấy miệng giếng mỏ bên cạnh, khắp nơi đều có thể thấy được trắng ngần bạch cốt. Những này bạch cốt chủ nhân, đều là đã từng chết ở chỗ này quáng nô, sau khi chết lại bị tùy ý vứt bỏ ở một bên, vô cùng thê lương. Lao đồ vật, muốn trộm người sao? Còn không mau một chút. Một vị Huyễn Diệt cung tu sĩ, hung hăng nói, trong tay roi sắt quất vào một vị con cái gửi lão nhân trên lưng, đem đối phương đánh ngã nhào trên đất, da thịt tràn ra, máu tung tóe. Lão nhân rên rỉ, cật lực thở hào hẹn, hắn lực khí đã hao hết, thật sự là làm bất động. Gặp lão nhân kiệt lực bộ dạng, tên kia cầm trong tay roi sắt Huyễn Diệt cung tu sĩ, chán ghét lườm lão nhân liếc mắt, thử, nếu không phải hiện tại cổ quán gấp thiếu nhân thủ, đặt ở trước kia, như ngươi loại này phế vật, đã sớm nên bị giết. Lão đồ vật, nghỉ một lát liền mau dậy làm việc. Trước kia, giống như là lão nhân loại này không có lực lượng lại khai thác cổ quán phàm nhân, động một tí liền sẽ bị Huyễn Diệt cung tu sĩ đánh giết rơi. Nhưng bây giờ, Huyễn Diệt cung gấp thiếu khai thác mỏ nguyên nhân thủ, lão nhân lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Tần Mục thờ ơ lạnh nhạt, cũng không đội va xuất thủ, mà là vận chuyển vô ảnh tiên kinh, tránh đi tất cả mọi người cảm giác, tiến vào nguyên giếng, xâm nhập đến cổ quán phía dưới. Nguyên giếng phía dưới, từng đầu bị khai quật ra hành lang, bốn thông suốt. Vô số nhân tộc sinh linh ở chỗ này lao động, là Huyễn Diệt cung khai thác cổ quán. Ở trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy không ít tu sĩ. Trên người bọn họ cũng mang theo có thể cầm chế tu vi to lớn xiềng xích, bị cái khác Huyễn Diệt cung các tu sĩ canh chừng, khai thác cổ quán, thậm chí so phổ thông nhân tộc còn thê thảm hơn. Tại cổ quán phía dưới đi về phía trước một hồi, lần theo cảm giác, Tần Mục rất mau tìm đến tự mình mục tiêu của chuyến này. Kia là một vị thiếu nữ, nhìn qua 16-17 tuổi bộ dạng, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, chợt nhìn đi, cùng cái khác phổ thông quán nô không có gì khác biệt. Nhưng Tần Mục lại có thể rõ ràng phát giác ra đối phương chỗ bất phàm. Tại trong cơ thể nàng, dòng máu màu vàng nóng sôi trào, như ngập trời sóng biển, mênh mông quần quần mãnh liệt. Cho để lại sau khi nấu kim loại che giấu phía dưới, nàng cơ thể óng ánh, dáng người rong ròng cao bên trong tựa hồ ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Không sai, đích thật là loại thể chất kia. Trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Khi nhìn đến vị này thiếu nữ lần đầu tiên, Tần Mục liền xác nhận tự mình lúc trước suy đoán. Vị này tên là Vân Nhược Hy thiếu nữ, thể nội chảy xuôi chính là nhân tộc thánh thể huyết mạch. Thánh thể là một loại cực mạnh thể chất, lực lượng cơ thể vô song, trời sinh thần lực vô tận. Trưởng thành, càng là có nhất lực phá vạn pháp vô địch chiến lực. Thánh thể trưởng thành đến cực hạn, lột xác thành đại thành thánh thể về sau, càng là có thể cùng cực đạo tồn tại tranh phong, có thể xưng trên đời vô song. Đây là một loại có thể xưng vô địch cường đại thể chất, bây giờ lại tại một vị thiếu nữ trên thân lại xuất hiện. Vân Nhược Hi huy động trong tay cốt chim, phí sức đánh tới hướng phía trước kia cứng rắn khoáng thạch, một chút xíu đào xới. Lấy nàng thể lực, điểm ấy công việc, đương nhiên sẽ không làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Vân Nhược Hi rất xem chừng, không dám bại lộ tự mình, sợ bị những này Viễn Diệt Cung tu sĩ phát giác bất phàm của mình chỗ. Cho nên, nàng một mực rất cẩn thận che giấu mình, không dám bại lộ quá mạnh lực lượng, chỉ là cùng cái khác bình thường con nô, khai thác lấy mỏ nguyên. Đáng tiếc, ta mặc dù thể chất cường đại, nhưng lại không thể tu luyện, bằng không, có lẽ liền có thể bảo hộ Bình Dương chân chúng dân trong trấn, cũng có thể bảo hộ nơi này con nô, nhường bọn hắn khỏi bị nô dịch nỗi khổ. Vân Nhược Hi than nhẹ, ánh mắt có chút đàm đạo. Nàng không phải là không có thử qua tu luyện, nhưng vô luận là trấn trên mấy tên tu sĩ, vẫn là chính nàng bụng trộm tiến về mấy chỗ tông môn, đều không thể dạy bảo nàng, làm nàng bắt đầu tu luyện. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, nàng mặc dù chỉ có một bộ cường đại nhục thân, nhưng lại không thông tu hành, không có pháp lực. Đáng chết, vì sao ta liền không thể có được thực lực cường đại? Ta nghĩ bảo hộ Bình Dương chân chúng dân trong trấn, cũng nghĩ bảo hộ càng nhiều cùng bọn hắn đồng dạng người. Vân Nhược Hi lau mặt một cái, trong mắt nước mắt đem mặt trên cũng hoạch vẽ lên. Từ khi bị Viễn Diệt Cung lấp đến cái này cổ quán về sau, nàng đã chứng kiến quá nhiều thảm kịch. Ở chỗ này, nhân mạng như cỏ rác đồng dạng thấp, căn bản không đáng tiền. Bị nô dịch, bị áp bách, sau đó bị ép khô hết thể giá trị sau giết chết, đây cũng là phàm nhân chú định vận mệnh sao? Vân Nhược Hi không cam tâm. Nếu là có khả năng, nàng thật muốn đánh vỡ đây hết thảy. Vân Nhược Hi tâm tư trùng điệp, nhưng nàng lại không biết rõ, nàng hết thảy cũng bị một bên Tần Mục để ở trong mắt. Nhìn xem thiếu nữ không cam lòng bộ dáng, lại nghĩ tới tòa này cổ quán bên trong, vị kia vị nhân tộc quáng nô chết lặng lại bị thương nhãn thần, Tần Mục như có điều suy nghĩ. Sau đó cái thứ tư bí cảnh, hắn tựa hồ biết rõ nên như thế nào bố trí. Chương 25, đào ra thần bí địa cổ, để lộ bí cảnh một góc. Câu đánh giá phiếu. Hiện tại liền bắt đầu bố trí cái này thứ tư bí cảnh. Tần Mục tâm niệm vừa động, từ cổ quán bên trong biến mất, đi tới bí cảnh không gian bên trong. Hối đoái 9 tòa bất hủ thánh địa. Tần Mục phất tay, chọn vẹn 9 vạn rung động điểm số trôi qua, hóa thành 9 mặt nguy nga hào hùng, cao lớn to lớn thánh địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lấy đạo văn minh khắc, đem những ký ức này ghi vào thánh địa bên trong. Tần Mục ngón tay liền chút, tại 9 tòa thánh địa trên sẽ qua. Một vài bức hình ảnh, lấy đạo văn hình thức, khắc sâu tại thánh địa phía trên. Thánh địa bên trên, từng đầu đạo văn hiện hiện, xưa cũng minh mông, có vẻ càng thêm thần thánh bất phàm. Liên quan tới cái này thứ tư bí cảnh tạo dựng, Tần Mục trong lòng sớm có lập kế hoạch, cho nên bố trí đâu vào đấy, lại tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, 9 tòa nguyên bản trống không trên tấm địa đá, đều có đạo văn minh khắc, có bất hủ khí tức đang lưu chuyển. Hối đoái thôi cốt cảnh đến thiên tượng cảnh thánh thể tu hành cổ kinh. Hối đoái một bộ trống không sách cổ. Hối đoái. Bí cảnh không gian bên trong, Tần Mục dựa theo ý nghĩ của mình, tạm nên lấy nên bí cảnh. Hồi lâu sau, Tần Mục rốt cục thu tay lại. Giờ phút này, cái này thứ tư bí cảnh đã tạo dựng hoàn thành. Thứ tư bí cảnh đã tạo dựng hoàn thành, mà Tần Mục có rung động điểm số, vậy mà lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ, không có chút nào tồn tại. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào. Bí cảnh này tạo dựng, chút xuống hắn tâm huyết. Tần Mục tin tưởng, là bí cảnh này hiện thế thời điểm, không chỉ là ở chỗ này, thậm chí sẽ tại toàn bộ Đông Hoang vực, gây nên vô biên hoành động. Đến lúc đó tự mình thu hoạch rung động điểm số sẽ là lượng lớn. Bí cảnh này, liền tên là thánh thể truyền thừa bí cảnh đi. Tần Mục cuối cùng nhìn thoáng qua tự mình tạo dựng tòa này bí cảnh, lập tức liền ly khai bí cảnh không gian, bắt đầu tay bố trí. Cổ quang phía dưới, Vân Nhược Hi còn tại hướng phía dưới đào xới. Mỏ nguyên bên trong, chân chính nguyên thạch 10 điểm thưa thớt, cái khác đại bộ phận địa phương đều là cứng rắn khoáng thạch, rất khó đào móc. Vân Nhược Hi huy động trong tay cốt chim, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, một cái cầm trong tay roi sắt Huyễn Diệt Cung tu sĩ, ngay tại bốn phía tuần sát, giám thị lấy ở chỗ này đào quán quáng nô nhóm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta muốn từ nơi này chạy đi, nghĩ biện pháp phá vỡ trở ngại, bắt đầu tu hành. Vân Nhược Hi trong lòng suy tư. Tại cổ quán bên trong những ngày gần đây, nàng cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng, mà là tích cực tìm kiếm lấy chạy đi cơ hội. Những ngày này quan sát, nàng đã cơ bản xác minh cổ quán bên trong Huyễn Diệt Cung đông đảo tu sĩ phân bộ tình huống. Nếu là nắm bắt thời cơ tốt, nói không chừng có thể tìm kiếm ra một cái chạy đi đường. Bang. Ngay tại Vân Nhược Hi trong lòng suy tư thời điểm, thủ hạ cốt chim giống như là đột nhiên nện ở một khối vô cùng cứng rắn vật thể bên trên, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Cốt chim giao kích chỗ, thậm chí có kim sắc hoa lửa xuất hiện. Vân Nhược Hi cũng không hề để ý, cổ quán bên trong có rất nhiều cứng rắn khoáng thạch, những ngày này nàng đã gặp được rất nhiều lần. Vân Nhược Hi nâng lên cốt chim, lại lần nữa dùng sức hướng phía dưới đập tới. Nhưng mà lần này, làm nàng vô cùng giật mình sự tình phát sinh. Cốt chim cao cao bắn lên, chẳng những không có thể đem phía dưới khoáng thạch đập nát, ngược lại đưa nàng tay chấn động đến run lên. Cùng lúc đó, chu vi bùn đất bị đẩy ra một bộ phận, lại lộ ra phía dưới một góc. Từng sợi quang huy từ dưới mặt đất bay lên, chói lọi chói mắt, thần thánh vô cùng. Vân Nhược Hi hướng phía dưới nhìn lại, lúc này mới giật mình phát hiện, cốt chim đào móc chi địa, tựa hồ cũng không phải là cái gì khoáng thạch, mà giống như là một mặt bia cổ một góc, trên đó còn có từng sợi đạo văn minh khác. Nơi này chôn giấu cái gì? Vân Nhược Hi giật mình, vội vàng lui về sau hai bước. Những ngày này tại mỏ bên trên, nàng cũng hiểu biết không ít cùng mỏ nguyên có liên quan tin tức. Tại mỏ nguyên bên trong khai quật, 10 phần nguy hiểm. Ngoại trừ gian khổ hoàn cảnh, càng nhiều nguy hiểm đến từ không biết nhân tố. Có người từng ở dưới đất khai quật ra một đoạn nhuốm máu xương tay, huyết quang đẩy ra, trong nháy mắt đem kia một giếng mỏ bên trong sinh linh toàn bộ hóa thành bùn máu. Có người từng đào ra từng sợi xương mù màu đen, tràn ngập không rõ, xương mù bốc lên, toàn bộ cổ quán cũng hóa thành quỷ chi địa, không người còn sống. Chính là bởi vì có nhiều như vậy ví dụ phía trước, Vân Nhược Hi mới như thế chú ý cẩn thận, không dám tiếp tục khai quật xuống dưới. Bất quá, lui lại hai bước, ly khai kia một góc sáng lên bia cổ về sau, Vân Nhược Hi gương mặt xinh đẹp trên lại toát ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Giờ phút này, trong cơ thể nàng kim sắc huyết dịch vậy mà tại sôi trào, giống như là cùng kia một góc bia cổ tạo thành một loại nào đó thần dị thông cảm, đang thúc giục gấp rút lấy nàng, nhường nàng tiếp tục khai quật xuống dưới. Kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, làm cho Vân Nhược Hi khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi đây, vậy mà tại cùng mình huyết mạch thông cảm. Chẳng lẽ nói, cái này phía dưới chôn giấu đồ vật, cùng mình huyết mạch có quan hệ sao? Bia cổ một góc xuất hiện, tráng lệ, thần thánh khí tức lưu chuyển, rất nhanh liền kinh động đến nơi đây Huyễn Diệt cùng tu sĩ. Hắn lấy hết dũng khí tiến lên điều tra một phen, phát hiện thần mang lại là theo một góc khắc rõ đạo văn bia cổ bên trên tán phát ra. Thần mang chói lọi, thậm chí có xưa cũ mênh mông khí tức tại kia một góc bia cổ thượng lưu chuyển, rất dễ dàng liền làm cho người phát giác khối bia cổ này đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Mộ Nguyên bên trong, vậy mà đào đới ra một góc thần bí bia cổ. Tên này Huyễn Diệt cung tu sĩ rung động, tại gọi đến rất nhiều Huyễn Diệt cung tu sĩ, đem nơi đây xuống lại sau khi thức dậy, đội vàng tiến về Huyễn Diệt cung trụ sở bẩm báo. Mộ Nguyên bên trong, lại hư hư thực thực đào ra một góc tráng lệ bia cổ. Loại chuyện này, nhất định phải đầu tiên thời gian trên báo cáo đi, nhường Huyễn Diệt cung cao tầng biết được. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu nguyện phiếu. Mấy chương trước làm nền đã xong xuôi, tiếp xuống đặc sắc nhất bộ phận liền muốn tới, khẩn cầu các vị độc giả thật to hỏa lực ủng hộ, cho xem mây càng nhiều gõ chữ động lực. Chương 26, chín tòa bia cổ hiện thế, dung chuyển trời đất. Huyễn Diệt cung chủ sở, hùng vĩ nhất tông chủ đại điện bên trong. Một vị người mặc áo bào tím, khí tức hùng hồn trung niên nam tử, đang đứng tại trong cổ điện. Hán, chính là trưởng khống chu vi đếm 10 vạn dặm cương vực, Huyễn Diệt cung cung chủ, có được đại năng cảnh tu vi Lý Đạo Lâm. Mà tại Lý Đạo Lâm trước người, còn có một vị tuổi trẻ cổ tộc sinh linh đứng thẳng. Cái này cổ tộc sinh linh, toàn thân lấy ám kim sắc giáp trụ, bên ngoài thân phủ kín lân phiến, chiến bảy phần đuôi, càng là có một cái như đuôi rồng đồng dạng cái đuôi rũ ra. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cái này cổ tộc sinh linh sinh ra hai cái thụ đồng, thần sắc cũng giống như rắn, có vẻ âm trầm kinh khủng. Lý Đạo Lâm nhìn về phía tên này tuổi trẻ cổ tộc sinh linh trong ánh mắt lại ẩn ẩn có chút kính sợ. Hắn mặc dù tu vi so cái này cổ tộc sinh linh cao, nhưng Lý Đạo Lâm lại biết rõ, đối phương địa vị không biết rõ cao hơn chính mình ra bao nhiêu. Bởi vì cái này cổ tộc sinh linh là thái cổ vạn tộc bên trong cường tộc một trong, đằng xa nhất tộc vương tộc huyết mạch, tên là đằng nhất. Đằng xa nhất tộc chính là Huyễn Diệt cung chỗ đầu nhập vào cổ tộc thế lực. Cái này đằng nhất tại đằng xa tộc bên trong có phần bị trong tộc lão tổ yêu thích, vì vậy Lý Đạo Lâm mới đối với hắn có chút kính sợ. Lý tông chủ, tháng trước cung phụng nguyên thạch thiếu chút, trong tộc lao tổ có chút bất mãn, tháng này nhưng chớ có như thế. Đang nhất nhìn xem Lý Đạo Lâm, hờ hững nói: "Vâng vâng vâng, tháng này cung phụng nguyên thạch số lượng, nhất định sẽ không để cho các đại nhân thất vọng." Lý Đạo Lâm cười liên tục gật đầu đáp: "Huyễn Diệt cung mỗi tháng đều muốn hướng đằng xà nhất tộc cung phụng đại lượng nguyên thạch, lấy cung cấp đối phương sử dụng. Nhưng tháng trước mỏ nguyên bên trong sản xuất nguyên thạch số lượng ít, cho nên dẫn đến cung phụng cho đối phương nguyên thạch số lượng không đủ, dẫn tới đối phương bất mãn. Trước đó những cái kia tiến về Bình Dương trấn Huyễn Diệt cung kỵ sĩ, chính là dâng Lý Đạo Lâm mệnh lệnh, đi chiêu mộ càng nhiều nhân thủ khai thác cổ khoáng. Liền xem như già yếu tàn tật, lúc nào cũng có thể sẽ chết tại mỏ nguyên bên trong cũng không quan trọng. Tại Lý Đạo Lâm trong lòng, chỉ là phàm nhân, liền như là sâu kiến, căn bản không cần để ý ân, đã như vậy, không thể tốt hơn. Chỉ cần Lý tông chủ dụng tâm thay ta đằng xà nhất tộc làm việc, nên cho chỗ tốt, tất nhiên không thể thiếu ngươi." Đằng nhất hài lòng gật đầu. "Đa tạ đại nhân, ta Huyễn Diệt cung nhất định tận tâm tận lực là đằng xà nhất tộc phục vụ." Lý Đạo Lâm cúi đầu không lưng đạo: "Đáng tiếc ta đứa con kia bây giờ ra ngoài rồi, không tại Huyễn Diệt cung, hắn vẫn chưa gặp qua đại nhân ngài đâu, về sau có cơ hội nhất định khiến kém tử chiếm ngưỡng một phen đại nhân phong thái." Lý Đạo Lâm nhi tử chính là kia muốn cưỡng ép cưới Diệp Lăng Tuyết Lý Vô Thương. Bây giờ thời hạn một tháng không sai biệt làm đến, cho nên Lý Vô Thương đã không kịp chờ đợi khởi hành, tiến về Băng Tuyết Tông. Lý Đạo Lâm lường trước Băng Tuyết Tông cũng không dám đối với mình nhi tử như thế nào, cho nên chỉ là phái một vị trưởng lão tùy hành. Muốn cho Lý Vô Thương cùng đẳng nhất tiếp xúc, cũng là ôm muốn cho con trai mình cùng vị này thân phận tôn quý cổ tộc vương tộc huyết mạch tạo mối quan hệ ý nghĩ. Ngay tại Lý Đạo Lâm còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến bẩm báo thanh âm: "Cung chủ, mỏ nguyên chi địa phát sinh dị biến. Có quáng nô từ dưới đất đào ra một góc thần bí bia cổ, nở rộ vô cùng vô tận thần mang, đem trọn tòa cổ khoáng cũng hiện đầy. Mỏ nguyên bên trong, có quáng nô đào ra một góc thần bí bia cổ." Lý Đạo Lâm còn chưa nói cái gì, một bên đằng nhất trên mặt đã lộ ra cảm thấy hứng thú sát thái. Mỏ nguyên bên trong mặc dù thường xuyên sẽ đào móc ra vật bất tưởng, nhưng có đôi khi cũng sẽ có thiên đại cơ duyên. Chẳng lẽ nói cái này mỏ nguyên bên trong có bảo vật? Gặp đằng nhất mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú sát thái, Lý Đạo Lâm lập tức thức thời mời đằng nhất cùng nhau đi tới mỏ nguyên. Là Lý Đạo Lâm mang theo đằng nhất đến mỏ nguyên lúc, lập tức cảm nhận được vậy thì khác bình thường khí tức. Theo thời gian trôi qua, cả tòa cổ khoáng bên trong cũng có thần thánh đến cực điểm khí tức đang lưu chuyển. Càng là có cựu sắc hào quang, theo giếng mỏ bên trong phun ra ngoài, thần thánh mà an lành. Như thế động tĩnh, khó nói thật sự có chí bảo ra mắt. Lý Đạo Lâm chấn kinh. Nơi đây khí tức thật sự là quá mức thần thánh, hoàn toàn không giống như là phát sinh không rõ, mà giống như là có chí thần chí thánh chi vận xuất thế. Đám người vội vàng tiến nhập cổ khoáng, đi vào hết thể khí tức truyền ra đầu nguồn, kia đào ra bia đá chi địa. Giờ phút này, Vân Nhược Hi vẫn đứng tại bia cổ trước, cả người đều có chút hoảng hốt. Trong cơ thể nàng kim sắc huyết dịch sôi trào lợi hại, giống như là tại cùng bia cổ thông cảm, thúc giục nàng nhanh lên đem bia cổ khai quật ra, khiến cho lại thấy ánh mặt trời. Tiếp tục hướng xuống đào móc,
đem phương này địa cổ khai của ra. Lý Đạo Lâm thanh âm băng lãnh đối Vân Nhược Hy ra lệnh. Hắn dẫn đầu đẳng nhất sau khi đến, là xong hiểu sự tình chân tướng. Đã cái này địa cổ là bị trước mắt cái này quáng nô móc ra, như vậy tự nhiên muốn nhường nàng tiếp tục đào xuống đi. Dù là phát sinh không rõ, chết cũng chỉ là cái này quáng nô mà thôi. Vân Nhược Hy một lần nữa cầm cốc chim đi vào địa cổ trước, đôi mắt bên trong có chút chờ mong. Dù là không có Lý Đạo Lâm mệnh lệnh, nàng cũng muốn đào xuống đi. Đối với mình thể chất, Vân Nhược Hy không hiểu ra sao. Nàng cũng nghĩ biết rõ, cái này phía dưới đến cùng chôn giấu cái gì, vậy mà lại cùng mình thể chất sinh ra thông cảm. Cốc chim huy động, chu vi bùn đất bị không ngừng đào móc mở. Cả tòa bia cổ cũng bắt đầu dần dần hiện lộ ở trước mặt mọi người. Là mặt này bia cổ hoàn toàn hiện lộ ra về sau, cổ khoáng bên trong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Không khác, bởi vì tôn này bia cổ thật sự là quá mức siêu phàm. Bia cổ to lớn hào hùng, xưa cũ mênh mông. Mặt ngoài càng là đạo văn dày đặc, thậm chí còn có từng hàng cổ lão ký hiệu minh khắc trên đó, thần mang chói lọi, chiếu sáng rạng rỡ, có một loại chí thần chí thánh khí tức tại trên đó chảy xuôi, dĩ nhiên khiến người có một loại muốn hướng nó quỳ bái xúc động. Loại này chữ nghĩa, đến từ thời tiền hoang cổ, ta từng tại trong tộc trong cổ tịch gặp qua. Đang nhất nhìn chòng chọc vào bia cổ trên kia từng hàng chữ cổ xưa, chấn động không gì sánh nổi. Những này cổ lão ký hiệu, hắn chỉ ở đằng xa nhất tộc cổ xưa nhất cổ tịch bên trên, gặp qua đôi câu vài lời giới thiệu. Đến từ so hoang cổ còn phải xa xưa hơn tuế nguyệt trước, là mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm trước sản phẩm. Không nghĩ tới, cái này mỏ nguyên bên trong, vậy mà có thể khai quật ra bực này của bảo. Cái gì? Đến từ thời tiền hoang cổ địa cổ. Nghe được đằng nhất về sau, Lý Đạo Lâm cũng là toàn thân chấn động, trong mắt lại lộ ra một vòng vô cùng tiếc nuối cùng ảo não thân sắc. Bực này của bảo, không cần phải nói, đằng nhất khẳng định phải mang về đằng xa nhất tộc. Nếu là nó cũng không phải là tại hôm nay xuất thế, chính mình nói không chừng liền có thể đem tôn này bia cổ chiếm làm của riêng, chậm rãi khai quật trên tấm bia bí mật. Nghĩ đến cái này, Lý Đạo Lâm hung tợn nhìn về phía vẫn đứng tại bia cổ trước Vân Nhược Hy. Đều là cái này đáng chết quá nô, nếu là nàng chậm thêm nhiều đào ra cái này bia cổ, chẳng phải là liền có thể rơi xuống tự mình trong tay. Nghĩ đến cái này, Lý Đạo Lâm tùy ý một trường hướng Vân Nhược Hy bố tới. Dù sao hiện tại cổ bảo đã xuất thế, đồng thời không có ngoại ý muốn phát sinh. Cái này quá nô, cũng không có còn sống ý nghĩa. Vẫn phải chết đi, tỉnh nhìn xem trước mắt. Lý Đạo Lâm mặc dù chỉ là tùy ý một trường gỗ ra, nhưng căn bản không phải Vân Nhược Hy có thể phản kháng. Nhưng là, coi như nàng tuyệt vọng chờ đợi tử vong tiến đến thời khắc. Sau lưng nàng địa cổ, lại bỗng nhiên tách ra ánh sáng vô lượng hòa. Thần mang sáng lạ, ở trước mặt nàng hình thành một đạo cựu sắc quan thuẫn, triệt tiêu Lý Đạo Lâm công kích. Cùng lúc đó, Vân Nhược Hy phía sau bia cổ vậy mà tại rung động, tại tranh minh. Thay đổi vừa mới thần thánh cùng an lành. Thay vào đó, là một cỗ chiến thiên đấu địa, hoàn vũ độc tôn ngút trời chiến khí. Chiến khí như rồng, từ cổ bi trên phun ra ngoài, đem cổ khoáng cũng xé rách, bay thẳng trời cao. Cùng lúc đó, cổ khoáng đại địa cũng đang rung động không ngớt. Từng đạo mênh mông bàng bạc khí tức, từ lòng đất phun ra ngoài, ngoại trừ tòa này bia cổ bên ngoài, trọn vẹn còn có 8 đạo nhiều. Ầm ầm, đại địa nổ tung, loạn thạch kinh không, khiến cho mọi người rung động không hiểu một màn phát sinh. Trọn vẹn lại có 8 tôn bia cổ từ lòng đất xung ra, cùng lúc trước tôn này bia cổ cùng nhau, đem Vân Nhược Hy một mực thủ hộ ở trung ương. 9 tòa bia cổ tản ra khí tức, đủ để xé rách vòng trời, rung chuyển trời đất. Chương 27, khai thiên tích địa, thánh thể tồn tại. 9 tòa bia cổ sáng lên, có vô thượng khí tức lan tràn, đem Vân Nhược Hy bảo hộ trước người, thần uy như ngục. Quang mang kia quá sáng chói, giống như một vòng mặt trời treo trên bầu trời, phổ chiếu thập phương. Giờ khắc này, cổ khoáng bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều cảm nhận được cỗ này chí cao vô thượng khí tức, nhao nhao đem ánh mắt đổ tới. Cái này, bia cổ lại có 9 tòa. Lý Đạo Lâm rung động, nhìn xem kia 9 tòa tại trong hư không chìm nổi bia cổ, dưới gối từng đợt như nhũ ra. Cho dù lấy hắn cấp độ đại năng tu vi, giờ phút này cũng có một loại muốn quỳ mọp xuống xúc động. Liên liên Lý Đạo Lâm đều là như thế, những người khác thì càng không cần nhắc lại. Giờ khắc này, ngoại trừ Lý Đạo Lâm cùng đằng nhất bên ngoài, mọi người tại đây, tất cả đều nhịn không được quỳ xuống, khó mà chống cự loại kia khó nói lên lời cảm giác. Đó cũng không phải uy áp, mà là một loại tự nhiên tản mạn ra khí tức mà thôi, từ bạn cổ tuế nguyệt trước khôi phục, tại rất nhiều nhân tộc huyết mạch mình, làm cho bọn hắn nhịn không được quỳ xuống, quỳ bái. Bực này chí bảo, tại sao lại khôi phục, bảo hộ một cái quấn nô? Lý Đạo Lâm cắn răng chống cự loại kia khí tức, nhìn xem đứng ở bia cổ trước Vân Nhược Hy, cắn răng khó hiểu nói: chẳng qua là một cái quáng nô mà thôi, vậy mà lại dẫn phát cái này thần bí bia cổ tự chủ bảo hộ. Không chỉ là Lý Đạo Lâm, liên liên chính Vân Nhược Hy cũng không minh bạch, tự mình có tài đức gì, vậy mà có thể dẫn tới bia cổ bảo hộ. Ngài thu hoạch được đến từ Lý Đạo Lâm rung động điểm số 9888. Ngài thu hoạch được đến từ Đằng Nhất rung động điểm số 5788. Ngài thu hoạch được đến từ Vân Nhược Hy rung động điểm số 850. Ngài thu hoạch được đến từ Đủ Thương rung động điểm số 560. Ngài thu hoạch được đến từ Triệu Hổ rung động điểm số 124. Vận chuyển vô ảnh thiên kinh, Lạc Yên đứng ở một bên tần mục, mắt nhìn hệ thống bảng trên điên cuồng dâng lên rung động điểm số, ánh mắt tiến tĩnh. Cho hay còn tại đằng sau. Chân chính rung động, vừa mới bắt đầu mà thôi. 9 tòa bia cổ sáng lên, tại trong hư không chìm nổi, tranh minh thanh không thôi. Kia bia cổ trên đạo xăm chữ cổ, càng giống là xuống tới, tại bia cổ bên trên du động. Đến cuối cùng, chói lọi quang hoa thiểm hiện, những này đạo văn chữ cổ, lại bị bắn ra đến hư không bên trong, tạo thành một bức xưa cũ mênh mông, khôi hoàng bao la hùng vĩ lộng lẫy bức tranh. Bức tranh bao la hùng vĩ, tại cổ khoáng phía trên trải rộng ra, hiện ra ở tất cả nhân tộc trước mặt. Trong bức họa, 9 tòa bia cổ cao ngất, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Bia cổ về sau,
thì là từng tòa nổi lên mộ. Mà tại 9 tòa bia cổ trước, vô số thượng cổ nhân tộc tiên dân cung kính quỳ rạp xuống bia cổ trước, thần sắc thành kính, không ngừng hướng về 9 tòa bia cổ dập đầu, thậm chí đem cái chán cũng đập phá, trên mặt đất nhuộm ra điểm điểm huyết hoa. Cũng không ít người, trong mắt ngấn đầy nước mắt, trong miệng hô to nhân tộc thánh thể 4 chữ. Nhân tộc thánh thể. Cổ quán bên trong, bất luận là Lý Đạo Lâm các loại huyễn diệt cung tu sĩ, vẫn là những cái kia bị lướt đến làm quáng nô nhân tộc phàm sinh, tất cả đều rung động không hiểu, càng là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Hình tượng này bên trong đông đảo sinh linh, là nhân tộc vạn cổ trước tiên dân. Bọn hắn trong miệng hô to nhân tộc thánh thể là cái gì? Là người nào đó sao? Đến cùng là người phương nào? Vậy mà có thể làm nhiều như vậy thượng cổ tiên dân phát ra từ nội tâm thành kính dập đầu, kêu gọi kỳ danh. Đám người không hiểu. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho bọn hắn dai rung động không hiểu, thậm chí cảm giác tự mình như rơi vào ngộng. Vâng. 9 tòa bia cổ bên trong, thứ 1 tòa bia cổ run rẩy, trong hư không ngàn vạn nhân tộc thành kính lễ bái chi cảnh giảm đi, lại một bức tranh hiện ra. Đây cũng không phải là một cái hình ảnh, mà là một đoạn áp xúc thời gian, lấy khắc sâu tại giữa thiên địa vô thượng đạo văn, cùng mọi người giao cảm, thể ngộ đến đoạn này tuế nguyệt. Kia là không biết xa xôi bao nhiêu tuế nguyệt trước hình ảnh, là một bộ thượng cổ hồng hoang chi cảnh. Lúc ấy, trong vũ trụ vạn linh cùng tồn tại, nhân tộc tuy nhiều, nhưng thiên địa trong vũ trụ tràn ngập các loại nguy hiểm. Hung thú, yêu tộc, thái cổ sinh linh, vực ngoại thần linh. Nhân tộc sinh tồn gian khổ, đi lại duy gian. Nhưng ngay tại đoạn này, nhân tộc gian nan sinh tồn tuế nguyệt bên trong, lại ra đời một tôn huy diệu vạn cổ càn khôn tồn tại. Kia là một vị khí vũ hiên ngang, oai hùng anh phát nam tử, trời sinh liền cùng chúng khác biệt. Hắn thể chất cường đại, thần lực vô tận, huyết dịch càng là cũng không phải là hồng sắc, mà là vàng rực sắc. Hắn tự đại hoang bên trong đi ra, đi lại tại cái này mặt đất bao la bên trên, chém giết nguy hại nhân tộc hồng hoang hung thú, bại tận các lộ cao thủ. Bởi vì thể chất xuất chúng, chiến lực cường đại, nhục thân lực lượng càng là vô song, lúc ấy nhân tộc đem hắn có thể chất, xưng là bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân. Đây là một loại vô song cường hành thể chất. Thần lực vô tận, nhục thân cùng năng lực khôi phục, giai cường hành vô song, đồng cấp chiến đấu, khó kiếm đối thủ, thậm chí liền vượt cấp mà chiến cũng không phải là thần thoại. Mà vị nam tử này cũng không có cô phụ tự mình loại thể chất này. Hắn không ngừng mạnh lên, phù hộ nhân tộc, từng bước một tiến về phía trước, bại vạn tộc thiên tiêu, chém hồng hoang yêu thú, chu vực ngoại thần linh. Nhân tộc đến hắn phù hộ, lại dần dần tỏa sáng sinh cơ, thời gian trở nên tốt hơn bắt đầu. Rốt cục, hắn lấy vô thượng thiên tư, bại tận thiên hạ địch, cuối cùng đăng lâm đỉnh cao nhất. Dù chưa có thể bước vào cực đạo cảnh giới, nhưng lấy hắn cái thế chiến lực, trên đời lại khó tìm địch. Cho dù là mạnh như chuẩn hoàng, cũng bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Thực lực của hắn đã đạt tới vũ trụ vạn linh khó mà tưởng tượng tình trạng. Hắn khí huyết như biển, chiến lực vô song, đã đến nhân sinh đỉnh phong, nhưng lại cũng không quên tự mình dự tính ban đầu, còn tại chinh chiến, phù hộ nhân tộc. Lúc ấy, giữa thiên địa, có khó có thể dùng tưởng tượng vô thượng cổ lão tồn tại, tự kiềm chế kỵ chi địa đi ra, bởi vì sinh mệnh suy kiệt, cho nên huyết tẩy thiên hạ, muốn lấy vạn linh sinh mệnh tinh khí, vì chính mình kéo dài tính mạng. Trong đó, nhân tộc nhân số phổ biến nhất, như mặc kệ xuất thủ, nhân tộc sẽ có ước vạn người chết, tổn thất nặng nề. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép loại này tình huống phát sinh, cùng tôn này vô thượng tồn tại đại chiến, chém giết. Kia là một trận đủ để ghi vào sử sách thảm liệt chi chiến, vũ trụ tinh không chấn động, vạn linh giai rung động, hai người huyết chiến, giết tới điên cuồng. Cuối cùng, tôn này vô thượng cổ lão tồn tại bị hắn chấn sát, nhưng hắn tự thân cũng bị trọng thương, vai hùng vĩ nạn trên thân thể che kín vết thương, có không cầm được máu tại chảy. Tiệc vui chóng tàn, chưa qua bao lâu, lại có một tôn thọ nguyên khô kiệt vô thượng tồn tại hiện thế. Hắn mục đích cùng lúc trước vị kia, muốn lấy vạn linh chi huyết, vì chính mình tiếp tục sinh mệnh con đường. Hắn không nói, không do dự, mạnh kéo bệnh thể lên đường, lại lần nữa chinh chiến. Đây là một trận lề mề chém giết, khó mà tưởng tượng đến cỡ nào thảm liệt. Hai người một người thọ nguyên khô cạn, không còn sống lâu nữa, một người bị thương nặng, vết thương chồng chết. Đối mặt đã điên cuồng đối thủ, hắn cũng không lùi bước, huyết chiến đến cùng, cuối cùng lại cứ thế mà đem mà chết, hóa đạo mà kết thúc. Nhưng hắn tự thân cũng nhận lấy khó mà tưởng tượng thương thế, thân thể gần như sụp đổ, vĩ nạn thân thể ngã xuống, chảy xuống máu, nhuộm đỏ mảnh này thiên địa. Ngày đó, nhân tộc chúng sinh, giai đang cầu khẩn, tại rơi lệ, hy vọng hắn một lần nữa đứng lên, quân lâm thiên hạ, phù hộ nhân tộc. Nhưng hắn máu đã chảy khô, cũng đứng lên không nổi nữa. Hóa đạo trước đó, chỉ để lại một câu nói: "Ta không thể lại phù hộ nhân tộc, thẹn với các ngươi." Ngày đó, nhân tộc cả tộc cùng buồn. Ngày đó, giữa thiên địa chỉ còn lại ngàn vạn nhân tộc buồn sợ tiếng khóc. Kia một ngày sau, bởi vì cảm niệm hắn đối nhân tộc vô thượng công tích, nhân tộc không còn xưng hô thể chất của hắn là bất diệt kim thân, mà là tôn xưng làm nhân tộc thánh thể. Cũng không phải là chỉ là bởi vì cường đại, càng là bởi vì hắn phù hộ nhân tộc vạn năm tuế nguyệt, dùng máu của hắn, tính mạng của hắn, lát thành nhân tộc tiến lên con đường, bảo hộ con nhỏ yếu nhân tộc, từng bước một đi xuống. Như thế, mới có thể xưng là thánh. Mà hắn, đem thánh thể huyết mạch khai phát đến cực hạn, đi tới cuối con đường này. Cho nên, nhân tộc gọi hắn là đại thành thánh thể. Từ khai thiên tích địa đến nay, nhân tộc tôn thứ nhất đại thành thánh thể. Chương 28, 9 vị đại thành thánh thể, cửu đoạn bất hủ truyền thuyết. Một vê đút hoa tươi tăng thêm đưa đến sách cổ pha tạp, thể hiện ra một đoạn vô cùng quang huy tuế nguyệt. Cổ khoán bên trong, tất cả nhân tộc cũng theo bức tranh đó bên trong nội dung, suy nghĩ chập trùng, cảm xúc bành trướng. Khi thấy nhân tộc thánh thể quật khởi, bại tận thập phương cường giả, trợ nhân tộc sừng sững đương thời lúc, tất cả mọi người nắm chặt song quyền, kích động khó mà chính mình. Khi thấy có vô thượng tồn tại, theo cấm kỵ chi địa đi ra, muốn phát động náo động, huyết tẩy thiên hạ thời điểm, trái tim tất cả mọi người cũng đều cao cao treo lên, là nhân tộc tiền đồ lo lắng. Mà khi nhìn thấy đại thành thánh thể, lấy sức một mình bình định thiên hạ náo động, dùng máu của mình đổ vào ra nhân tộc thịnh thế xuân thu lúc cổ khoáng bên trong, tất cả nhân tộc tất cả đều rơi lệ, buồn sợ không hiểu. Thẳng đến lúc này, đám người vừa rồi biết được bức họa thứ nhất của chúng, ngàn vạn nhân tộc chỗ tụng nhân tộc thánh thể chi danh, lại có như thế trộn lẫn lấy quang huy cùng huyết lệ lịch sử. Nhân tộc thánh thể, đại thành thánh thể, ngàn vạn tuế nguyện trước kia, nhân tộc ta thật từng có dạng này một đoạn lịch sử sao? Như đương thời cũng có đại thành thánh thể tốt biết bao nhiêu. Cổ khoáng bên trong, rất nhiều quáng nô quỳ trên mặt đất rơi lệ, nỗi lòng phức tạp. Nếu là đương thời nhân tộc cũng có bực này cái thế tồn tại tại thế, bọn hắn há lại sẽ bị này ức hiếp? Đại thành thánh thể, ta không tin, làm sao có thể, nhân tộc làm sao lại xuất hiện bực này cái thế thể chất? Đăng nhất năm quyển, khó có thể tin nói. Bức tranh đó bên trong nam tử, quét ngang chư cảnh, một đường chiến đến tuyệt điên, làm hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp áp bách. Cái loại cảm giác này, tựa như là đối mặt một tôn đăng lâm cực đạo cổ hoàng. Thế nhưng là, nhân tộc làm sao có thể, sẽ sinh ra loại này vô thượng thể chất? Bức tranh chậm rãi tiêu tán, tôn thứ nhất bia cổ không còn rung động, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhưng tất cả những thứ này cũng không kết thúc, bởi vì kế thứ một tòa bia cổ về sau, tòa thứ hai bia cổ lại lần nữa chấn động lên. Hào hùng mà to lớn bức tranh lại lần nữa triển khai, lại một đoạn vạn cổ trước lịch sử hiện ra ở trước mặt mọi người. Kế tôn thứ nhất đại thành thánh thể về sau, nhân tộc lại có thứ hai tôn thánh thể huyết mạch xuất hiện. Hắn như là tự mình tiền bối, theo yếu ớt bên trong cuộc khởi, quét ngang thiên hạ địch, cuối cùng đem thánh thể tu tới cảnh giới đại thành, quân lâm thiên hạ. Thứ hai tôn đại thành thánh thể kế thừa tiền bối ý chí, chinh chiến không ngớt, phù hộ nhân tộc. Đồng dạng là một đoạn tràn ngập hắc ám tuyết nguyệt, đồng dạng là chiến đến điên cuồng, không chết lùi bước chém giết. Thứ hai tôn đại thành thánh thể, đồng dạng chảy hết giọt cuối cùng chiến máu, lại hưu nhân tộc vạn thế thái bình. Ngay sau đó là tòa thứ ba bia cổ, tòa thứ tư bia cổ, từng tòa bia cổ liên tiếp rung động, từng cái đại thế liên tiếp xuất hiện. Kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh tuyết nguyệt, một đoạn tràn ngập hắc ám cùng náo động tuyết nguyệt, nhưng cũng là một đoạn trắng lệ, làm cho nhân tộc nhiệt huyết sôi trào tuyết nguyệt. Từng tôn đại thành thánh thể tại trong loạn thế của thời, chinh chiến trong vũ trụ, dùng máu của mình, sinh mệnh của mình, bình định các loại hắc ám cùng náo động, viết lên ra một bài nhân tộc loạn thế bi ca. Hôm nay ta Dương Hy thánh thể đại thành, đem hữu nhân tộc ta bình định loạn thế. Ta cổ đạo rõ ràng là đại thành thánh thể, chính là nhân tộc chấn vạn thế thiên thu. Ta Trần Bình Sinh thánh thể đại thành, đem kế thừa tiền bối thánh thể di trí, dù là chạy hết dọn cuối cùng chiến máu, cũng muốn bảo hộ nhân tộc vạn năm thái bình. Từng tôn thánh thể liên tiếp bộc khởi, lấy đại thành chi thế, quân lâm thiên hạ, phù hộ nhân tộc. Bọn hắn quét ngang cửu thiên thập địa, vô địch khắp trên trời dưới đất, đã bình định một trận lại một trận náo động. Tại huyết hoa sán lạn bên trong, là nhân tộc lắt thành một cái tiến lên đường. Vạn năm thuế nguyện bên trong, bọn hắn mai táng tự mình hồng nhan, cũng mai táng tự mình thân bằng cố hữu, mặc dù bi thống, nhưng vẫn chí hướng không thay đổi, cho đến chết cũng đang vì bảo hộ nhân tộc mà chiến. Cứ thế, chín vị đại thành thánh thể, là cái này chín vị đại thành thánh thể cuộc đời, dần dần hiện ra, cổ khoáng bên trong rất nhiều nhân tộc, thậm chí bao gồm thân là cổ tộc gốc cây, cũng lâm vào không có gì sánh kịp rung động ở trong. Tất cả mọi người chưa từng biết được, tại vạn cổ thuế nguyện trước, nhân tộc lại có huy hoàng như vậy một đoạn lịch sử. Chín vị đại thành thánh thể liên tiếp hiện thế, chấn áp trong nhân thế. Ra mắt bên trên, ai có thể chống đỡ? Chín tòa tấm địa to, đại biểu cho cửu đoạn lịch sử, đại biểu cho cửu đoạn bất hủ tuyến nguyệt, thay thế biểu lấy nhân tộc chín vị ánh sáng vạn cổ tồn tại. Mà cùng lúc đó, tân mục thu hoạch rung động điểm số, cung điên cùng dâng lên bắt đầu. Ngài thu hoạch được đến từ Lý Đạo Lâm rung động điểm số 9888. Ngài thu hoạch được đến từ Đẳng Nhất rung động điểm số 5788. Ngài thu hoạch được đến từ Vân Nhược Hy rung động điểm số 850. Ngài thu hoạch được đến từ Tiền Quân rung động điểm số 360. Ngài thu hoạch được đến từ Vương Xương rung động điểm số 19. 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 40 vạn. Rung động điểm số điên cuồng dâng lên. Đủ để chứng minh, ở đây toàn bộ sinh linh, tại chính mắt thấy cái này 9 tòa tấm bia to chố ghi lại lịch sử về sau, đến cùng trong lòng có cỡ nào rung động. 9 tòa tấm bia to trước, Vân Nhược Hy sở lấy khuôn mặt của mình, nước mắt không cầm được trượt xuống. Biết rõ lúc này, nàng rốt cục biết được tự mình thể chất tồn tại. Cũng rốt cục biết được trong cơ thể mình huyết dịch, tại sao lại sôi trào không ngớt, cùng cái này 9 tòa bia cổ giao cảm. 9 tòa tấm bia to đại biểu là vạn cổ tuế nguyệt trước nhân tộc tiền bối đối đại thành thánh thể kính ngưỡng cùng tôn sùng. Kia là tiên tổ vinh quang, là nhiều đời thánh thể dùng máu của mình cùng sinh mệnh chỗ đổ vào gia trí cao thần lời nói bất hủ truyền thuyết, là cái này từ vô tận nhân tộc tín niệm châu ngưng tụ thành bia cổ, đụng phải thể chất của nàng về sau tự nhiên sẽ tới giao cảm cùng cộng hưởng theo. Bởi vì trong cơ thể của nàng chảy xuôi thánh thể một mạch máu, từng tôn đại thành thánh thể phát ra ở dưới đại hoành nguyện đinh hai nhức óc, còn tại Vân Nhược Hy bên thai quanh quẩn. Không nghĩ tới thể chất của nàng tại không biết cỡ nào xa xưa tuế nguyệt trước đó lại có như thế xúc động lòng người lịch sử, có như thế tráng lệ truyền thừa. Chuyện này đối với Vân Nhược Hy tới nói là một loại vô cùng quang huy vinh quang, càng là một loại vô cùng áp lực lớn. Nàng không thể để cho loại này huyết mạch hổ thẹn. Giờ khắc này, Vân Nhược Hy ở trong lòng mặc niệm, hứa xuống lời thề. Thể nội chảy xuôi thánh thể máu, liền muốn kết thúc một tên thánh thể ứng tận nghĩa vụ. Tiên tổ tại vô tận tuế nguyệt trước là nhân tộc chinh chiến, bây giờ chính vào hoang cổ tuế nguyệt, ta Vân Nhược Hy chính là hoang cổ thánh thể. Cho dù không thể như tổ tiên phù hộ nhân tộc vạn năm, quân lâm thiên hạ, cũng muốn dốc hết toàn lực, kết thúc tự mình đứng tận lực. Không thể không có tiếng tâm gì mà kết thúc. Dù là chết, cũng muốn chết đang vì nhân tộc chinh chiến hành trình lên. Như thế, Phương Bất Quý cái này trí cao huyết mạch truyền thừa, Phương Bất Quý, cái này thánh thể chi danh, tăng thêm điều kiện quân đã thực hiện, tiếp tục cầu các loại ủng hộ. Hoa tươi, đánh giá phiếu, nguyên phiếu, khen thưởng đều cầu. Chương 29, cô phần bên trong có một góc chiến thứ nhất hiện thế, chiến ý ngút trời. Vân Nhược Hi tâm thần quấy động, yên lặng ở trong lòng lập xuống lời thề. Kia cổ quán bên trong bị lướt đến trở thành quán nâu ngàn vạn nhân tộc, giờ phút này càng là rung động không hiểu, kích động khó mà chính mình. Nhao nhao thành kính quỳ trên mặt đất, lệ nóng rưng tròng, trong miệng hô to đại thành thánh thể bốn chữ. Bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc sử thượng, vậy mà xuất hiện qua bực này dù chưa có thể đăng lâm cực đạo tuyệt điên, nhưng lại có thể cùng hoàng đạo cao thủ chém giết cái thế tồn tại. Thánh thể đại thành, có thể chiến cổ hoàng. Mà lại, bực này cái thế tồn tại, liên tiếp liền xuất hiện chín vị. Vô thượng đại thành thánh thể a, ngài vì sao không đánh bại sinh ở đương thời? Bây giờ nhân tộc gian nan, cần sự giúp đỡ của ngài. Nguyên lai nhân tộc ta đã từng có bực này cái thế thể chất, đơn giản khó có thể tin. Tất cả mọi người tại hô to, tại thành kính cầu nguyện. Nếu là đương thời cũng có thể có một tôn đại thành thánh thể xuất thế thì tốt biết bao. Nếu có đại thành thánh thể tại thế gian vạn tộc, ai dám lại không hề cố kỵ ức hiếp nhân tộc? Cái gì đại thành thánh thể, Cố Lộng Huyền hư, đây hết thể làm sao có thể làm thật? Bất quá là giả tạo chi cảnh thôi. Đăng nhất còn chưa mở miệng, Lý Đạo Lâm trước hừ lạnh bắt đầu. Kẻ yếu chỉ có bám vào cường giả dưới cánh chim mới có thể sinh tồn. Chiếu ta xem, trăm vạn năm trước, nhân tộc vẫn như cũ nhỏ yếu, này họa quyển trên nội dung, bất quá là lúc ấy nhỏ yếu nhân tộc, ngày ngày cầu nguyện, mong mỏi có một tôn cái thế tồn tại xuất hiện, chỗ huyễn tưởng, chỗ biểu đặt ra hình tượng tôi. Cái gì nhân tộc thánh thể, đều là giả tạo. Lý Đạo Lâm gầm thét, thanh âm truyền khắp cả toàn mỏ nguyên. Thân là nhân tộc, hắn lại tại phủ định đại thành thánh thể tồn tại. Không thể không nói, hắn đã triệt để trở thành cổ tộc chó săn, không còn lấy nhân tộc thân phận tự ngạo, thậm chí cảm thấy đến đây là một loại sỉ nhục, hận không thể thân là thái cổ chủng tộc. Một bên, nghe được Lý Đạo Lâm phân tích, Đằng Nhất mặt lộ vẻ hài lòng. Lý Đạo Lâm chính là đằng xà nhất tộc chó, nhưng không thể không nói, con chó này vẫn là rất nghe lời, những năm này trợ giúp đằng xà nhất tộc rất nhiều. Có thể nói, huyết diệt cung trên tay nhiễm đồng tộc tiên huyết, thậm chí so đằng xà nhất tộc trong tay nhiễm nhân tộc chi huyết đều muốn nhiều. Quả nhiên, đang nghe Lý Đạo Lâm tiếng hét phẫn nộ về sau, cổ quán bên trong, những cái kia nguyên bản kích động rung động không hiểu quán nô nhóm, giờ phút này lại nhao nhao tiết phía dưới tức đến, trên mặt cũng lộ ra do dự bất định thần sắc. Không sai a, nhân tộc thật tồn tại qua loại này cái thế thể chất sao? Nếu là tồn tại qua, vì sao tại cái này hoang cổ thời kỳ chưa từng nghe nói qua? Vẫn là nói, loại này thể chế căn bản là trăm vạn năm trước nhân tộc tự mình bịa đặt tưởng tượng ra được. Dù sao, bây giờ thời đại hoang cổ, nhân tộc mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện qua một tôn hoàng đạo cường giả. Thậm chí có phần lớn người đang hoài nghi, nhân tộc thiên tư không đủ, căn bản là không có cách sinh ra loại này cường giả. Đã như vậy, thượng cổ nhân tộc bịa đặt ra cái này thánh thể huyết mạch cũng liền hợp tình hợp lý. Dù sao, nhân tộc không cách nào chứng được cực đạo chi vị. Thánh thể đại thành cũng không phải cực đạo. Kể từ đó, hết thảy liền nói đến thông. Có lẽ trên đời căn bản không tồn tại cái gì thánh thể huyết mạch, cũng không tồn tại cái này từng tôn đại thành thánh thể. Đây hết thảy đều là thượng cổ thời đại chịu đủ ức hiếp cùng chèn ép nhân tộc, tự mình tưởng tượng ra được. Bọn hắn khát vọng có dạng này một loại cái thế huyết mạch tồn tại, là nhân tộc che gió tránh mưa, bảo hộ nhân tộc tiến lên. Ngày ngày huyết tưởng, ngày ngày khao khát, chỗ hội tụ ngàn vạn nhân tộc nhập lực, hội tụ thành cái này chín tòa tấm bia to. Nhưng là đây hết thảy cũng chỉ bất quá là khát vọng mà thôi. Bởi vì đây hết thảy đều là giả. Không, đây hết thảy không phải giả, thánh thể một mạch thật tồn tại. Bia cổ trước, Vân Nhược Hi nhìn thấy cổ quán bên trong, bởi vì Lý Đạo Lâm một tiếng gầm thét, mà nhao nhao nhục trí, mặt lộ vẻ do dự bất định chi sắc đáng người, kích động hò hét. Thánh thể huyết mạch làm sao có thể không bị thật? Bởi vì nàng chính là loại này huyết mạch, thậm chí cùng bia cổ tại thông cảm. Đây hết thảy đều là thật, không thể là bị giả. Nhưng là, tiếng reo hò của nàng quá nhỏ, nhỏ đến không có ý nghĩa. Một cái quáng nô nói ra, cùng Huyễn Diệt cung cung chủ Lý Đạo Lâm nói ra so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Tổ tiên huyết mạch không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ta chính là thánh thể huyết mạch. Giờ khắc này, Vân Nhược Hi giống như là làm ra quyết định gì, cắn răng tại tự mình phải trong lòng bàn tay cắt ra một cái lỗ hổng. Nàng phải hướng tất cả mọi người chứng minh, nhân tộc thánh thể cũng không phải là bịa đặt, mà là chân thực tồn tại qua. Bởi vì, nàng liền thân phụ loại này huyết mạch, là thánh thể người thừa kế. Thủ trường bị cắt, Vân Nhược Hi mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng nàng còn tại cắn răng kiên trì. Tí tách, miệng vết thương có huyết dịch nhỏ xuống. Kia huyết dịch, cùng người thường khác biệt, cũng không phải là hồng sắc, mà là sáng lạn kim sắc. Dòng máu màu vàng nóng theo miệng vết thương chảy ra, sinh mệnh tinh khí bành trướng, trong đó càng giống là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, làm cho người nhịn không được ghé mắt. Dòng máu màu vàng nóng. Giờ khắc này, tất cả mắt thấy một màn này người, tất cả đều thân thể kịch chấn, trên mặt càng là treo đầy không dám tin thần sắc. Dòng máu màu vàng nóng, bàng bạc sinh mệnh tinh khí, những này đều không thể làm bộ. Lại cùng bức tranh đó bên trong nhân tộc thánh thể đặc thù như lúc đồng dạng. Mấu chốt nhất là, vừa mới cái này chín tòa thánh địa, tự động đem trước mắt vị nữ tử này bảo hộ trước người. Chẳng lẽ nói, thánh thể huyết mạch thật tồn tại? Mà trước mắt nữ tử này chính là nhân tộc thánh thể huyết mạch truyền nhân. Thế nhưng là, tức là thánh thể huyết mạch, tại sao lại nhỏ yếu như vậy, thậm chí trở thành quái nô? Vô số ý niệm trong lòng mọi người dâng lên. Dòng máu màu vàng nóng. Khó nói thật là cái này cái gì nhân tộc thánh thể hay sao? Không có khả năng, nếu là thật sự, nàng làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Lý Đạo Lâm cười nhạo nói, cảm thấy đây hết thảy cũng không phải là thật. Dù là trước mắt cái này thiếu nữ huyết dịch như thánh thể, cũng là kim sắc, thì thế nào? Dựa theo bức tranh đó bên trên, thánh thể huyết mạch vô cùng cường đại, như thế nào lại biến thành một tên quáng nô đâu? Tí tách,
kim sắc máu còn tại nhỏ xuống dưới xuống. 9 tòa thánh bia đằng không mà lên, trong lòng đất chỗ lưu lại một tòa to lớn cái hố. Mà tại cái hố này bên trong, có từng tòa như phần mộ đồi núi liên miên. Xem vị trí, nên ở vào cái này 9 tòa bia cổ phía sau. Chính là bức họa thứ nhất của chúng, ngàn vạn nhân tộc cùng bái, những cái kia đứng sừng sững ở 9 tòa bia cổ sau mộ. Theo Vân Nhược Hy lòng bàn tay chạy ra kim sắc huyết dịch, xẹt qua hư không, rơi vào trong đó một ngôi mộ mộ bên trên. Tí tách huyết dịch dung nhập bùn đất, rót vào tòa này lẻ loi trơ trọi mộ bên trong. Ngay sau đó, làm cho người khó có thể tin biến hóa ra hiện. Lẻ loi trơ trọi mộ bên trong, lại có một cỗ loạn thiên động địa kinh khủng khí tức bốc lên, giống như là có một tôn vô thượng tồn tại khôi phục. Vậy anh, mộ nổ tung, trong đó dốc tuyết, chỉ có một đoàn sán lạn quang bay ra, như mặt trời treo trên bầu trời, đem 9 tòa tấm bia to quang huy cũng hạ thấp xuống. Cái này đoàn ánh sáng treo ở nơi đó, chính là mảnh này thiên địa trung tâm, khó nói lên lời thảm liệt chiến ý, từ cái này quang đoàn bên trong hiện lên, chấn nhiếp thập phương. Mà kia quang đoàn bên trong, không có vật khác, cũng không phải gì đó chí bảo, cũng không phải cái gì thần binh, mà là một góc chiến ý. Một góc hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ vỡ vụn chiến y. Chương 30, một luồng chấp niệm bất diệt, đại thành thánh thể hiện. Chiến thứ nhất vỡ vụn, bị đỏ thắm máu chối nhuộm đỏ, tại trong hư không chìm nổi, có một cỗ nồng đậm đến cực hạn thảm liệt chiến khí phát ra. Có thể nghĩ, cái này sừng chiến thứ nhất đã từng chủ nhân, lúc còn sống nhất định tiến hành qua một trận thảm liệt đại chiến, chiến thứ nhất cũng nhuộm đỏ. Nhưng, chỉ là một góc chiến thứ nhất mà thôi, lại ẩn ẩn để lộ ra một loại chấn áp tam giới lục đạo vô địch ý vị, cái này thật sự là quá mức kinh người. Nhất là, kia xâm nhiễm tại chiến thứ nhất phía trên đỏ thắm tiên huyết, không biết rõ đã qua bao nhiêu và năm, lại vẫn tiên diễm đát, giống như là còn sống, phóng ánh sáng chói. Cô phần bên trong, táng lấy một góc nhuốm máu chiến y. Vân Nhược Hy nhìn xem kia sừng tại trong hư không chìm nổi, nở rộ ánh sáng vô lượng chiến thứ nhất một góc, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Cái này sừng chiến thứ nhất chủ nhân, đến cùng là ai? Hắn khi còn sống lại từng trải qua cái gì? Vì sao đến cuối cùng, chỉ còn lại một góc tàn phá chiến y, táng tại tòa này cô phần bên trong. Không chỉ là Vân Nhược Hy, cổ quán bên trong nhân tộc sinh linh, đều chấn kinh, nghi hoặc. Hư hư thực thực trăm vạn năm trước cổ lão mộ bên trong, lại có một góc nhuốm máu chiến thứ nhất xông ra, cái này cảnh tượng thật sự là quá mức kinh người. Vâng, hư không minh minh, nơi đó có đầy trời hừng hực ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, giống như là ước vạn sợi tinh huy ở nơi đó hội tụ, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng, làm cho cổ quáng bên trong toàn bộ sinh linh, giai chấn kinh không lợi một màn xuất hiện. Chiến thứ nhất nơi ở, ngàn vạn sợi đạo ngân thần tắc rủ xuống, đâu động cửu thiên thập địa, lại có một đạo thân phun ánh sáng vô lượng sán lạn thân ảnh ở nơi đó xuất hiện. Đây là một đạo vai hùng vĩ ngạn thân ảnh, thần thánh mà uy nghiêm. Thân phun ánh sáng vô lượng, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại bởi vì hắn mà run rẩy. Tương đầu trật tự thần liên, tại hắn thân thể mặt ngoài hiện hiện, thần uy vô cùng vô tận, tất cả thiên địa rung động. Trong hư không, có một đóa đóa kim liên nở rộ, có các loại tường quang thủy thải rủ xuống, hơn có 3000 ma thần hư ảnh hiện hiện, vây quanh trung ương tôn này trí cao thân ảnh, dập đầu cung bái. Cái loại cảm giác này, tựa như là tại triều bái một tôn vô thượng đại đế của hoàng, dị tượng kinh thiên. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, quá mức quang huy sáng chói, căn bản không người có thể nhìn thẳng. Còn có một cỗ khó nói lên lời khí tức phát ra, làm cho chúng sinh giai rung động, giống như là tại đối mặt một tôn trí cao vô thượng thần linh, nhịn không được quỳ sát xuống dưới. Chiến thứ nhất biến mất, lại có một tôn mông lung hình người quang ảnh hiện hiện, giống như cổ hoàng lâm trận, chấn kinh thiên hạ. Đi. Lý Đạo Lâm tâm thần run rẩy dữ dội, tại đối mặt đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh lúc, trong lòng của hắn lại có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác không ổn. Trực giác nói cho hắn biết, hẳn là lập tức rời đi nơi này, nơi đây không nên ở lâu. Đang nhất cùng Lý Đạo Lâm ôm đồng dạng ý nghĩ, hai người liếc nhau, quân minh bạch ý nghĩ của đối phương, sau một khắc, hai người quay người, dốc hết toàn lực hướng cổ quán bên ngoài bay đi, muốn rời đi nơi này. Nhưng mà, vào thời khắc này, đứng ở trong hư không đạo hình người kia quang ảnh rốt cuộc động. Hắn mở mắt, nhìn về phía đằng nhất cùng Lý Đạo Lâm rời đi phương hướng. Khó mà hình dung đây là một loại cảm giác gì. Hắn chỉ là mở ra hai con ngươi mà thôi, nhưng trong chốc lát lại giống như khai thiên tích địa. Thiên địa run rẩy, thập phương vân bại, một cỗ vô địch chiến ý vọt lên tận trời, quét sạch thiên hạ. Nơi xa thoát đi Lý Đạo Lâm cùng đằng nhất hai người, bị cái nhìn này lảo qua, thân thể cứng ngắc, chạy trốn động tác cũng im bặt mà dừng. Bọn hắn sợ mất mật, không tự chủ được hướng đạo hình người kia quang ảnh phương hướng quỳ xuống, căn bản không khống chế được thân thể của mình, không thể động đậy. Mà trong lòng của bọn hắn cũng lật lên sóng gió động trời. Khí cơ này, tộc chúng vương tổ so sánh cùng nhau, liền như là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt, chỉ sợ có thể so với vai thái của hoàng. Đang nhất hàm răng run lên, cũng không tiếp tục phục vừa mới ngạo nghệ cùng tự tin, ngược lại thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi chi ý hết thảy xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn cùng tưởng tượng. Sán lạn quang huy dần dần giảm đi, một đạo tóc đen rối tung vĩ ngạn thân ảnh, tại kia sán lạn quang huy bên trong hiện hiện, khí thôn sơn hà. Anh hùng khí cái thế. Giờ khắc này, cổ quán bên trong mọi người đều kinh, rung động không hiểu. Bởi vì đạo thân ảnh này, bọn hắn mới vừa vặn gặp qua. Chính là tại kia 9 bức họa quyển bên trong, đã thấy đại thành thánh thể một trong. Một tôn đại thành thánh thể, bước qua vạn cổ dòng sông thời gian, vậy mà tại đương thời hiển hóa chân thân, giống như thần tích. Giờ khắc này, trong mọi người tâm đều run rẩy. Nhân tộc thánh thể, nguyên lai cũng không phải là biểu đặt, mà là chân thực tồn tại. Trong bức họa 9 vị đại thành thánh thể, cũng là thật. Vạn cổ luân hồi, tuế nguyệt lưu chuyển, ta lại trở về. Về tới mảnh này đã từng thủ hộ cùng chiến đấu qua thiên địa. Đại thành thánh thể khẽ nói, thanh âm bên trong có một tia nhớ lại, hơn có một tia buồn vô cớ. Hắn quay đầu, nhìn xem 9 tòa thánh địa trước Vân Nhược Hy, như có điều suy nghĩ,
khi còn sống thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ta còn tại chinh chiến, mạnh kéo lấy một tôn đại địch cùng nhau lên đường. Thảm liệt một trận chiến, hồng hoang tinh không vỡ vụn, chỉ để lại một góc nhuốm máu chiến ý đi, chiến thứ nhất nhuốm máu, cũng ẩn chứa ta một luồng bất diệt chấp niệm. Vạn cổ tuế nguyệt về sau, có thánh thể một mạch huyết dịch nhỏ xuống, kích hoạt lên cái này sợi bất diệt chấp niệm, lúc này mới một lần nữa trở lại khi còn sống đại địa sao. Đại thành thánh thể công tham gia tạo hóa, chỉ là trong chốc lát, liền biết được tự mình phục sinh nguyên nhân. Cũng không phải là phục sinh, chỉ là một luồng bất diệt chấp niệm mà thôi, vượt qua vạn cổ thời không, tại đương thời bị kích hoạt hiện hóa. Chỉ là, càng là như thế, vượt có thể hiện ra đại thành thánh thể kia thực lực sâu không lường được. Chỉ là một luồng bất diệt chấp niệm mà thôi, lại có thể trải qua trăm vạn năm mà không tiêu tan, vượt qua thời gian trường hà hiện hiện, như thế chiến lực cùng cảnh giới, tuyệt đối có thể xưng kinh thiên triệt địa.